Vô vô Bạch Long Mã cổ, Tôn Ngộ Không hảo tâm nói ra. Liền theo sau cũng không liên quan hắn, mang lấy một đám hầu tử chạy về phía Thủy Liêm Động. Tiểu Bạch Long một mình tự đứng tại lãnh phong bên trong. Hoàn toàn mơ hồ. Chương 25, sang năm phúc lợi siêu cấp nhiều. Mặc dù nghi vấn đầy đầu, nhưng mà Tiểu Bạch Long còn là tiếp nhận đường tăng quái dị làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày chỉ đuổi 4 canh giờ con đường, kia cái gì cuối tuần còn 2 ngày nghỉ. Nay chỗ nào là chỗ tội, so nàng phía trước còn thoải mái. Nếu không phải đã xác định đường tăng cùng Tôn Ngộ Không thân phận, hắn đều không thể tin được cái này là thật. Thành thơi cưới trên Bạch Long Mã đường tăng, quét mắt thân sau lung la lung lay Tôn Ngộ Không, một mặt buồn bực nói ra, Ngộ Không. Đều nửa tháng, ngươi thế nào còn không có quen thuộc mang lấy tử. Hai tay túm lấy dây thừng Tôn Ngộ Không, vẻ mặt cầu xin. Trọng trách không có việc gì, mấu chốt ta hiếu động A. Động lên đến, trọng trách này tự nhiên là lung la lung lay. Nghĩ đến lần trước tan việc thời gian, đường tăng ngẫu nhiên nói lên một sự kiện, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hỏi. Sư phụ, ngươi không phải nói còn có hai vị sư đệ nha, hắn nhóm thế nào còn không có xuất hiện. Khủng. Hiện tại là giờ làm việc, hảo hảo mang lấy. Dư quang nhẹ quét nhẹ mắt Tôn Ngộ Không, đường tăng nghiêm túc nói ra. Dưới thân Bạch Long Mã, cũng là liên tục không ngừng lúc phát ra một đạo tê. Thanh âm. Chép miệng Tôn Ngộ Không, khẽ than thở một tiếng, đành phải bung thong đầu vô lực theo ở phía sau. Tại trầm ung dung giữa các hàng, một ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Chính nhàn nhã ngồi ngay ngắn lập tức đường tăng, đồng nhiên trong đầu liên tục tiếng nhắc nhở chuyển đến. Đinh. Kiểm tra đến 15 ngày sau đó vì mồng một Tết, bản hệ thống trước tiên nghỉ, Tết Nguyên Tiêu cùng mồng một Tết tương liên, nghỉ 30 ngày thời gian. Nhìn lại năm nay ngắn ngủi mấy tháng thời gian, túc chủ cẩn trọng, không chối từ khổ cực, thủ vững bản tâm tăng ca, vì biểu thị rõ túc chủ, đặc cấp cho cuối năm thưởng 100 năm đạo hạnh, cửu hoàn tích trượng đề thăng làm hạ phẩm hậu thiên trí bảo. Mùng một Tết sắp đến, tại đây vì túc chủ đưa lên năm mới hạ lễ, chư thiên khánh vân toái phía năm, 6000 năm bản đảo một khỏa. Ngày nghỉ duyên cớ, Tết Nguyên Tiêu phúc lợi trước thời hạn cấp cho, chúc mừng túc chủ thu hoạch đến chư thiên khánh vân toái phía 1, 7 màu chè trôi nước một hộp. Tử kim bát vu đề thăng làm thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Năm mới bắt đầu, tại một năm mới bên trong, bản hệ thống chúc túc chủ thực lực ngày ngày tinh tiến. Ngồi ở trên ngựa đường tăng, một gương mặt cười thành hoa. Cái này phúc lợi, thật là không có đến nói. Muốn đạo hạnh có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo, có thể nói tất cả phương vị tăng thực lực lên. Nội tâm mừng như điên hắn, liền mở ra hệ thống màn hình. Túc chủ, đường tăng. Cảnh giới, thiên tiên trung kỳ, 323.8500. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trưởng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phật quốc. Pháp bảo, cẩm lan ca sa, trung phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bát vu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân toái phía 7, hồng mông tử khí, kim cô, 6000 năm bản đảo, 7 màu trẻ trôi nước một hộ. Hô! Nhìn đến thực lực lại muốn đề thăng. Nhìn lấy bên trong kia 6000 năm bản đảo. Đường tăng hưng phấn trong lòng. Lúc trước kia 3000 năm bản đảo đều cho hắn cung cấp 200 năm đạo hạnh, cái này 6000 năm bản đảo tuyệt đối 400 năm đi lên. Chỉ là hiện tại không tiện, nếu không khẳng định lấy ra miệng lớn ăn. Kia 7 màu chè trôi nước không biết rõ là cái gì, nhưng mà nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không kém. Tiện tay đem hệ thống màn hình quan đường tăng, nội tâm phi thường hài lòng. Đi làm chính là vì cầm tiền lương, ăn Tết phúc lợi mới là trọng điểm. Rốt cuộc, tại đường tăng ánh mắt mong chờ bên trong, hệ thống đánh tạp tan việc tiếng nhắc nhở chuyển đến. Ngộ Không. Hoa Quả Sơn đi lên. Cưới trên Bạch Long Mã đường tăng, lớn tiếng nói. Sư phụ. Phát sinh cái gì sự tình, ngươi cao hứng như vậy. Phát hiện đường tăng hôm nay tiếu dung đặc biệt mê người Tôn Ngộ Không, miệng bên trong hiếu kỳ hỏi. Khủng. Mùng một Tết sắp đến, lập tức liền một năm mới, vi sư dự định nghỉ một tháng, ngươi có thể dùng hảo hảo đùa giỡn một chút. Quét mắt tay bên trong càng thêm bất phàm cửu hoàn tích trượng, đường tăng nhẹ nhàng trả lời. Nghỉ một tháng. Ô ô ô. Sư phụ ngươi thật là quá tuyệt. Nghe nói Tôn Ngộ Không, dây lát ở giữa sắc mặt cuồng hỉ. Mùng một Tết hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là phàm nhân thế tục ngày lễ, vậy mà thả dài như vậy giả. Từ lúc chọn tới gánh mà phía sau, Tôn Ngộ Không mỗi ngày mong liền là tan việc cùng cuối tuần, hiện tại nghỉ một tháng, cái này không phải muốn thoải mái lật trời. Bên cạnh Bạch Long Mã cũng sửng sốt, hắn cái này còn không có đuổi mấy ngày đường đâu, liền đến cái nghỉ ngơi một tháng. Như vậy được không? Đáng tiếc chờ hắn lấy lại tinh thần nói thời điểm, hắn đã thừa lấy Tôn Ngộ Không gọi ra cân đầu vân đến Hoa Quả Sơn. Hai nhi nhóm, ngươi nhóm đại vương trở về. Hưng phấn trong lòng Tôn Ngộ Không, kích động hướng lấy Hoa Quả Sơn lớn tiếng la lên. Không cần hắn nói, nơi xa đã có từng cái khỉ con chi chi kêu lướt đến. Chỗ tại chỗ Bạch Long Mã, nhìn qua đã không thấy ảnh Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, lại lần nữa mở mịt lập tại trong gió. Hắn nghĩ sớm một chút lấy xong chân kinh, hoàn thành chỗ tội, có thể thủ kinh người đều không lên đường, hắn có thể làm sao? Đường Tăng tự nhiên là tiến vào Thủy Liêm Động, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra 6.000 năm bàn đảo. Làm nữ nhân muốn làm một cái nam nhân một tay vô pháp nắm giữ nữ nhân, mà trước mắt bàn đảo, Đường Tăng hai tay cũng vô pháp nắm giữ. Nuốt cô nước bọt Đường Tăng, hung hăng cắn một cái đi lên. Hương khí bốn phía, so với lúc trước 3.000 năm bàn đảo vị đạo càng tốt ngon miệng. Đinh! Túc chủ ăn xuống 6.000 năm bàn đảo, thu hoạch đến 800 năm đạo hạnh, thu hoạch đến thủy hệ pháp tắc một số. Nghe lấy hệ thống truyền đến thanh âm, Đường Tăng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống màn hình. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, thiên tiên hậu kỳ, 624.8800. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Thiên tiên hậu kỳ, hơn nữa kém hơn 100 năm đạo hạnh liền có thể bước vào hạ cái cảnh giới. Ứng đôi kết quả này, Đường Tăng phi thường hài lòng. Hưng phấn trong lòng hắn, sau cùng đem kia một hộp chè trôi nước đem ra. Tinh mỹ nam một hộp chứa, Đường Tăng nhẹ đánh nhẹ mở, bên trong thả lấy tròn căng 12 quả cầu vồng chè trôi nước. Nhìn đến muốn nấu lấy ăn. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Đường Tăng miệng bên trong nói thầm. Không thể trực tiếp dùng ăn, chỉ có thể trước đi thu hồi. Thực lực vừa đột phá, tự nhiên đến hảo hảo củng cố củng cố. Chộp lấy cửu hoàn tích trượng Đường Tăng, đến chính mình thường xuyên tu luyện kia chỗ đáng ẩm. Vừa mới tới gần, Đường Tăng phát hiện Bạch Long Mã thế mà đứng ở nơi đó. Ngẩng lên đầu ngựa, kinh ngạc nhìn qua nơi xa đại hải. Tiểu Bạch, nghỉ một tháng, ngươi nếu là nhớ nhà có thể đi trở về đi đi. Chậm rãi rơi xuống Đường Tăng, mở miệng nói ra. Hắn chờ tại Hoa Quả Sơn, hoàn toàn là bởi vì không có địa phương đi. Về đại đường nhìn một chút Lý Thế Dân. Nó ngó Võ Tắc Thiên. Một đám phàm nhân, có ý gì? Sư phụ. Không cần, ta liền ở tại Hoa Quả Sơn. Chuyển qua đầu Tiểu Bạch Long, miệng bên trong nhẹ giọng hồi ứng. Phụ thân đại nghĩa diệt thân cử động, Tiểu Bạch Long trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Lại thêm hiện nay tại chỗ tội, theo Đường Tăng còn tốt, nếu là chạy loạn khắp nơi, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Cho nên không liên quan loại nguyên nhân nào, hắn đều chỉ có thể chờ ở đây. Cũng tốt. Có thời gian nhiều cùng ngươi đại sư huynh thân cận một chút, thỉnh kinh sự tình liền không nên suy nghĩ nhiều. Đường Tăng cũng không để ý, thuận miệng nói ra. Ừm. Bạch Long Mã nhẹ nhẹ gật đầu. Chương 26, Đông Hải Long Vương mời. Đường Tăng cũng không để ý bên cạnh Bạch Long Mã, bắt đầu chuyên tâm quen thuộc phía trước cảnh giới. Gặp Đường Tăng tại tu luyện, Bạch Long Mã chần chờ một chút, cũng là hướng lấy nơi xa chạy đi. Sư phụ đều cố gắng như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể rơi xuống. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Đường Tăng triệt để quen thuộc làm hạ cảnh giới. Là thời điểm đem những tia chè trôi nước luộc rồi ăn. Bàn đào quá mức đặc thù, cần có cẩn thận xử lý, nhưng mà những này chè trôi nước tự nhiên không có vấn đề. Ngồi ngay ngắn ở đá ngầm, Đường Tăng duỗi ra bàn tay trái, phanh một tiếng, lòng bàn tay nhảy lên lên ngọn lửa. Tay phải duỗi ngón hư không một chiều, một bãi nước sạch đến không trung rơi xuống, xoay tròn một vòng, sau cùng bàn xoáy tại hỏa diễm bên trên. Bất quá chớp mắt thời gian, kia một bãi nước sạch đã là sôi trào lan lộn. Gặp này Đường Tăng, liền vội vàng đem kia một hộp chè trôi nước toàn bộ ngã đi vào. Thành tiên liền là không giống, làm đều là thuận tiện. Nhìn tại nước bên trong lăn lộn chè trôi nước, Đường Tăng rất hài lòng. Một hồi thời gian, lăn lộn bọt nước bên trong, lại là có các loại màu sắc phiêu khởi, giống như từng đầu cầu vồng cắt ngang ở phía trên. Mà theo lấy kia cầu vồng xuất hiện, bên trong cũng là nồng đậm mùi thơm bay ra. Nhìn tình cảnh này, tựa hồ rất không tệ. Nhìn qua trên nước cảnh tượng, Đường Tăng thật là ngạc nhiên. Soạn. Đúng vào lúc này, trước mặt lao nhanh trong nước biển, một đạo thân hình bay lượn mà lên. Chính là đoạn thời gian gần nhất, thường vụng trộm chạy tới Ngao Tâm. Thật xinh đẹp a, Đường Tăng, ngươi đang làm gì? Nhảy lên trên Ngao Tâm, nhìn qua đem Đường Tăng tay trái bao phủ rất nhiều cầu vồng, mắt bên trong ngạc nhiên. Nấu chè trôi nước ăn, muốn hay không đến mấy cái? Hai người cái này đoạn thời gian cũng coi là quen thuộc, Đường Tăng đến cũng không có hẹp hỏi. Hơn nữa cái này 7 màu chè trôi nước nhìn lấy không tệ, nhưng mà khẳng định so ra kém bản đảo. Nội tâm ngạc nhiên, Ngao Tâm thăm dò hướng lấy Đường Tăng bàn tay bên trong nhìn lại, quả gặp bên trong mấy cái tròn căng đồ vật. Ăn ngon không? Không trung nhàn nhạt mùi thơm, thêm lên kia nhan sắc khác nhau chè trôi nước, dây lát ở giữa dẫn tới hứng thú của nàng. Ta cũng chưa ăn, thế nào biết rõ có ăn ngon hay không? Nhìn mắt đụng lên đến Ngao Tâm, Đường Tăng trợn trắng mắt. Liên ở bên cạnh dưới trướng Ngao Tâm, nhanh chóng nói ra, kia ngươi mau nếm thử quen không? Đường Tăng tay phải nhẹ nhẹ chụp tới, há miệng hút vào. Một mai chè trôi nước rơi vào miệng bên trong. Hương chân trong veo, nhẹ nhẹ khẽ cắn, dây lát ở giữa một cô ôn nhuận nhiệt khí khoang miệng quanh quẩn. So với bàn đào kém chút, nhưng mà có khác một hương vị. Chúc mừng túc chủ ăn xuống một mai bảy màu chè trôi nước, thu hoạch đến 10 năm đạo hạnh. Dự kiến bên trong, gặp đường tăng say mê bên trong, ngao tâm cũng là mò lên một khỏa nếm nếm. Vị đạo cũng tạm được, chủ yếu nhất là ẩn chứa không ít linh khí. Thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, đường tăng lại lần nữa mò lên một khỏa. Sư phụ, ngươi nhóm tại ăn cái gì? Vừa mới nuốt xuống, thân sau lại là vang lên Tôn Ngộ Không thanh âm. Trước mặt bóng người nhoáng một cái, Tôn Ngộ Không vững vàng rơi ở trước mắt. Nấu chè ăn, cùng một chỗ nếm nếm. Gặp Tôn Ngộ Không đến, đường tăng liền gọi hắn cùng một chỗ ăn. 10 năm đạo hạnh mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không tệ. Mò lên một cái ăn một miếng Tôn Ngộ Không, lập tức sắc mặt cảm khái. Ai? Nhớ năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cung, cỡ nào mỹ vị chưa ăn qua, hiện nay một chén chè vậy mà đều thơm như vậy. Đại thánh! Nghe nói thiên đình có cái thất thải chỉ, phi thường xinh đẹp có phải là thật hay không a? Bên cạnh ăn chè trôi nước ngao tâm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Trầm tư một chút Tôn Ngộ Không, lắc đầu, thất thải chỉ. Ta lão Tôn chỉ biết bàn đào vườn, đâu xuất cung, có thể không biết rõ cái gì thất thải chỉ. Nghe nói ngao tâm nhíu môi, thần sắc phiền muộn. Chính là một điểm linh khí, Tôn Ngộ Không căn bản là không lọt nổi mắt xanh, nếm cái liền trực tiếp đi. Gặp Tôn Ngộ Không rời đi, ngao tâm không khỏi nhìn về phía bên cạnh đường tăng. Đường tăng, ngươi có nghe hay không qua? Nghe qua. Nghe nói thiên cung bên trong thất tiên nữ, thường Nga những kia tiên tử thường xuyên tại đó tắm rửa. Ngẩng lên đầu quét mắt đỉnh đầu, đường tăng không nhanh không chậm quay lại nói. Vừa mới bắt đầu còn có chút ngạc nhiên ngao tâm, giây lát ở giữa trận trắng mắt, càng là nghĩ đến hắn nhóm lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Không được. Ta ngũ ca đến rồi. Chính ăn chè trôi nước ngao tâm, đột nhiên biến sắc, vèo vọt hướng hoa quả sơn. Đường tăng ngâng lên đầu. Chỉ thấy dưới đá ngầm mặt sóng biển tách ra, từng đội lính tôm tướng cua tuân ra, bên trong một tên thân mang khải giáp nam tử hiện ra. Người này đường tăng từng tại Long Cung gặp qua, Đông Hải Long Vương Ngũ Thái tử Ngao Loan. Ngao Loan gặp qua Thánh Tăng. Lướt sóng mà lên Ngao Loan, hai tay chắp tay hướng lấy đường tăng tử tôn nói. Gặp này đường tăng cũng không thèm để ý, trẻ tuổi người khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hơn nữa tại hắn nhóm nhận biết bên trong, chính mình bất quá là một cái đông thổ đại đường đến hòa thượng. Trừ thỉnh kinh người cái thân phận này cũng không có cái gì đặc thù. Ngũ Thái tử trước đến cần làm chuyện gì? Đối phương đều như vậy lãnh đạm, đường tăng tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình nên đón, vẫn ý như cũ mò lấy chè trôi nước ăn. Ngao Loan trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là không nhanh không chậm nói ra, hiện nay nhân gian mồng một Tết sắp đến, phụng phụ vương ta chi mệnh mời thánh tăng, đại thánh hướng Long Cung tụ lại. Tốt. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, bần tăng hôm nào đó định đến. Đối với như này hiếu khách lão Long Vương, đường tăng vui vẻ đồng ý. Gật gật đầu Ngao Loan không nói gì thêm, mang theo cổ quái quét mắt bị đường tăng nâng đỡ kia một đoàn nước, mang lấy lính tôm tướng cua dây lát ở giữa chìm vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Ngao Loan vừa mới rời đi, sau lưng Ngao Tâm liền lén lút nhảy lên qua tới. Người ra Long Cung đều là lén lút sao? Quét mắt thăm dò chung quanh Ngao Tâm, đường tăng kỳ quái hỏi. Từ khi biết Ngao Tâm đến bây giờ, cái này ra hỏa giống như mỗi lần đều là sợ bị người phát hiện. Gặp hải bên trong không người. Ngao Tâm hừ hừ hai tiếng, cũng không trả lời, hiếu kỳ hỏi, ta ngũ ca tìm ngươi cái gì sự tình a? Cũng không có việc gì, ngươi phụ vương mời ta đến nhà các ngươi đi ăn uống thả cửa. Há miệng ăn một khỏa chè trôi nước đường tăng, miệng bên trong không nhanh không chậm đáp. Chè trôi nước liền còn lại một khỏa rồi ba. Bĩu môi Ngao Tâm quét qua đường tăng bàn tay bên trong, lập tức sắc mặt quýnh lên. Muốn hay không? Không quan tâm ta ăn. 10 năm đạo hạnh, mặc dù không nhiều nhưng mà cũng tương đương với hắn 2 ngày rưỡi tiền lương. Một ngụm móc ra nuốt vào Ngao Tâm, thả người nhảy lên nhảy xuống nước, ào ào thủy lãng bên trong truyền đến nàng thanh âm thanh thúy. Đi Long Cung tuyệt đối không nên nói gặp qua ta. Mời đường tăng đi tới Long Cung, khẳng định là cung bên trong có việc phát sinh, nàng đương nhiên phải nhanh chóng trở về. Cái này ra hỏa thân bên trên nhìn đến ẩn tàng lấy đại bí mật ta. Nhìn tiêu thất ở trong biển thân ảnh, đường tăng mắt bên trong mang lấy hiếu kỳ. Phụ vương. Đường tăng bất quá một cái từ đông thổ đại đường đến tăng nhân, cần gì đối hắn khách khí như thế. Trở lại Long Cung Ngao Loan, mặt mang không hiểu nhìn qua Đông Hải Long Vương. Ngươi không có va chạm Thánh Tăng A. Nghe nói Đông Hải Long Vương, lại là sắc mặt khẩn trương. Phụ Vương yên tâm, Hải Nhi chiếu theo Phụ Vương nói, tuyệt không có chỗ mạo phạm. Gặp Đông Hải Long Vương vội vã như thế, Ngao Loan nội tâm càng là khó hiểu. Kia đường tam tạng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ dưới trướng Kim Thiền Tử chuyển thế, một ngày hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, liền có thể chứng được đạo quả, chỗ nào là bình thường tăng nhân. Hôm đó mở tiệc chiêu đãi đường tăng hai người phía sau, hắn liền cố ý đi nghe ngóng Tây Thiên thỉnh kinh sự tình, tự nhiên rõ ràng đường tăng lai lịch. cái này. Nghe nói Ngao Loan cũng là mắt bên trong chấn kinh. Như Lai tại tam giới hưởng thiên tôn chi vị, đệ tử tự nhiên bất phàm. Chương 27, Tứ Hải Long Vương. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, thiên tiên hậu kỳ, 711.8800. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trượng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phật quốc. Pháp bảo, Cẩm Lan ca sa, trung phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bắt vu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân toái phiến bảy, hồng mông tử khí, kim cô. Không sai. Không sai. Liền kém 90 năm đạo hạnh liền có thể bước vào thiên tiên viên mãn. Nhìn trước mắt hệ thống màn hình, Đường Tăng nội tâm phi thường hài lòng. Đương nhiên cái này gia tăng đạo hạnh, chủ yếu vẫn là hôm đó ăn bảy màu chè trôi nước. 10 ngày qua tu luyện, chỉ chướng mấy năm đạo hạnh, cũng cùng Đường Tăng tu hành phương thức có quan hệ. Xuyên Việt đến cái này phương thế giới cũng có mấy tháng thời gian, thêm lên đi làm tiền lương kịp phúc lợi viễn siêu nhàn rỗi tu luyện, hắn hiện tại đã không thế nào đả tọa tinh tu. Bình thường tu luyện, cũng chủ yếu là rèn luyện lục thân, tu hành thần thông. Thánh Tăng. Chính dự định quan màn hình Đường Tăng, đông nhiên nơi xa một đạo thanh âm cung kính truyền đến. Là Quy Thừa Tướng A. Nhìn thấy người đến, Đường Tăng liền nên đón. Thánh Tăng. Long Vương lệnh ta đến thông chi ngày mai sự tình, nhìn Thánh Tăng đừng muốn quên. Lái thủy lãng lên bờ Quy Thừa Tướng, run rẩy đi tới. Bần Tăng nhớ rõ, phiền Quy Thừa Tướng đi một chuyến nữa. Đối với cái này Đông Hải Long Vương, Đường Tăng thật đúng là không lời nói. Hoàn toàn là thông qua Tôn Ngộ Không nhận thức, lại đối hắn như này nhiệt tình. Trước có Long Vương Thái Tử trước đến tương thỉnh, hiện nay càng có Quy Thừa Tướng mời. Bất quá từ lão Long Vương một loạt cử động bên trong, cũng có thể thấy được hiện nay Long tộc tại tam giới vị trí. Đã từng cũng coi là thiên địa nhân vật chính, hiện nay lại biến đến bộ dáng như vậy. Như này rất tốt. Như này rất tốt. Gật gật đầu Quy Thừa Tướng, lại run rẩy đi. Nhìn lấy kia tiêu thất ở trong biển thân ảnh, Đường Tăng thả người nhảy lên, chạy về phía Thủy Liêm Động. Hôm sau. Sư phụ. Ta liền không đi. Tiểu Bạch Long nhìn qua phía trước Đường Tăng, miệng bên trong nhẹ nói. Thân vị Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, hắn khi còn bé tới qua Đông Hải Long Cung, đáng tiếc bây giờ là mang tội chi thân, tất nhiên là cảm giác không còn mặt mũi gặp tộc nhân. Cũng được. Ngươi không đi lời nói liền chờ tại Hoa Quả Sơn. Đường Tăng nghĩ lại, đã minh bạch Tiểu Bạch Long ý nghĩ trong lòng, cũng không bắt buộc hắn. Tôn Ngộ Không tự nhiên càng không cái gì, thả người nhảy lên, đã nhảy lên vào hải bên trong. Đường Tăng theo sát phía sau, vừa mới nhảy xuống nước, liền có Dạ Xoa mang lấy rất nhiều lính tôm tướng cua chờ lấy. Theo Dạ Xoa đến Thủy Tinh Cung trước, xa xa rất nhiều thân ảnh đón lấy mà tới. Phía trước đứng lấy tự nhiên là Đông Hải Long Vương, thân sau còn theo ba cái ăn mặc tương tự người. Không cần nghĩ, khẳng định là cái khác Tam Hải Long Vương. Gặp này Đường Tăng, liền nên đón. Lão Long Vương. Hồi lâu không thấy a. Thánh Tăng. Đại Thánh. Hoan nghênh đến cực điểm. Nhìn thấy xuất hiện Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Đông Hải Long Vương cũng là mặt mày hớn hở. Chư vị Long Vương, hồi lâu không thấy a. Tôn Ngộ Không cũng là nên đón, miệng bên trong cười hát hát nói. Lúc trước nghe đại ca nói Đại Thánh đã thoát nạn, hiện nay gặp một lần, phong thái vẫn y như cũ a. Đông Hải Long Vương thân sau một người chậm rãi mà lên, sắc mặt cao hứng nhìn qua Tôn Ngộ Không. Hắc hắc. Kia là. Nhận khích lệ Tôn Ngộ Không, liên tục xua tay, lại là có chút ngượng ngùng. Thánh Tăng. Mấy vị này là Tây, Bắc, Nam Tam Hải Long Vương, nghe thấy Thánh Tăng muốn hướng ta Thủy Tinh Cung đến, cố ý chạy đến gặp nhau. Ta vì ngươi từng cái giới thiệu, cái này vị là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, cái này vị là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Cùng Tôn Ngộ Không lên tiếng chào, Đông Hải Long Vương vội vàng cấp Đường Tăng giới thiệu. Thánh Tăng. Gặp mấy vị Long Vương mặt nóng đón lấy, Đường Tăng tự nhiên cũng là mặt mang tiếu dung. Chư vị Long Vương tốt. Yến hội đã chuẩn bị tốt, chúng ta mấy người mau mau ngồi vào vị trí. Gặp mấy người đã quen biết, Đông Hải Long Vương liền gọi hô đám người đi vào. Cùng tại Lão Long Vương bên cạnh Đường Tăng, cũng nhìn thấy bốn phía tụ lấy rất nhiều thân ảnh. Chứ Ngao Tâm, Ngao Loan bên ngoài, còn có mấy cái trẻ tuổi người, cũng đều là Long tộc thế hệ trẻ tuổi. Nhìn thấy Đường Tăng trông lại, đứng ở đằng xa Ngao Tâm lập tức nháy mắt ra hiệu. Lắc đầu Đường Tăng, liền theo Lão Long Vương đi vào Long Cung bên trong. Lần này hiến hội cũng không phải lần trước cung điện kia, phân có chủ thứ điện, bên ngoài còn có một cái cự đại lộ thiên quảng trường. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không liền cùng Tứ Hải Long Vương tiến nhập chủ điện. Bên trong đã bày ra 6 tấm tương đối bàn trà. Thánh Tăng mời thượng tọa. Đi ở phía trước Đông Hải Long Vương, hướng lấy Đường Tăng nhiệt tình nói ra. Long Vương như vậy khách khí, Bần Tăng từ chối thì bất kính. Gặp này Đường Tăng cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn nhìn ra Lão Long Vương cũng không phải ý khách khí. Đông Hải Long Vương cùng Đường Tăng ngồi đối diện nhau, Tôn Ngộ Không tự nhiên là ngồi tại Đường Tăng phía dưới. Còn dư ba vị Long Vương, phân ngồi xuống. Đám người ngồi vào vị trí phía sau, điện bên ngoài đã có từng cái xinh đẹp con trai nữ đầu lấy đĩa chậm rãi tới. Mà theo lấy yến hội bắt đầu, lại là một đám con trai nữ san san trước đến, tại điện bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Lụa mỏng phi vũ, như cảnh liễu eo nhỏ nhắn phiêu chập trần rắt. Đến mức dung mạo, tự nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Thánh Tăng. Đại Thánh. Đây là ta Đông Hải đặc chế rượu nhưỡng, có thể dùng nếm nếm. Ngồi ngay ngắn Đông Hải Long Vương, bưng chén lên hướng lấy Đường Tăng hai người nói ra. Ừm. Nghe nói Đường Tăng bưng chén lên một nhìn, mắt bên trong ngạc nhiên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, một cỗ lạnh buốt dịch thể dọc theo yết hầu chảy xuống, liền theo sau tại cơ thể bên trong khuyết tán ra tới. Đinh. Chúc mừng túc chủ ăn xuống đặc thù linh dịch, thu hoạch đến 15 năm đạo hạnh, thu hoạch đến thưa thất thủy thuộc tính pháp tắc. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Đường Tăng mặt lộ kinh ngạc. Thu hoạch đến đạo hạnh cũng không hiếm lạ, nhưng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc kia liền không đơn giản. Long tộc mặc dù không có rơi, có thể chấp trưởng tứ hải thủy vực, đồ tốt vẫn có chút. Không sai. Không sai. Để ly xuống Đường Tăng, liên tục gật đầu. Vốn cho là còn cần một đoạn thời gian mới có thể đột phá, hiện nay nhìn đến lại là không cần. Ha ha. Chỉ là có ít điểm, hy vọng Thánh Tăng chớ trách. Được đến Đường Tăng tán thưởng, lão Long Vương trong lòng cũng là cao hứng. Bên cạnh nhìn còn dư mấy vị Long Vương, tự nhiên cũng là sắc mặt vui vẻ. Cái này các loại linh vật, nhục nhãn phàm thai nhưng không cách nào dùng ăn. Chính như Đông Hải Long Vương nói, cái này Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tăng sắc thực phi thường bất phàm. Lão Long Vương thực tại là quá khách khí. Như này nhiệt tình Đông Hải Long Vương, đến là để Đường Tăng có chút ngượng ngùng. Lần trước ăn uống thả cửa, lần này cũng là tay không mà tới. Bên cạnh điện bên trong, lúc này cũng là đạo đạo tiếng kinh hô truyền đến. Rất rõ ràng cái đồ chơi này hắn nhóm những này Long Tử, Long Nữ cũng rất ít ăn đến. Không liên quan Đông Hải Long Vương là xuất phát từ cái gì mục đích, Đường Tăng lúc này là thật coi hắn làm bằng hữu. Theo lấy yến hội bắt đầu, Đường Tăng phát hiện không chỉ ly kêu bên trong đồ vật, liền là bàn trà phía trên linh quả, vậy mà cũng ẩn chứa không sai linh khí. Rất rõ ràng, vì mở tiệc chiêu đại hắn nhóm, Đông Hải Long Vương xác thực tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Nói cho cùng lần trước ăn uống thả cửa thời điểm, có thể không có cái này nhiều đồ tốt. Đương nhiên cũng cùng bọn hắn đột nhiên thăm hỏi có quan hệ. Trong lúc nhất thời, điện bên trong vui vẻ hòa thuận, vui cười một đường. Chương 28, Trượng Lục Kim Thân. Nam Hải Long Vương các loại người hiển nhiên từ Đông Hải Long Vương chỗ được đến Đường Tăng tin tức, đối với hắn ăn uống thả cửa cũng không có nhiều kinh ngạc. Đến là bên cạnh lần điện bên trong Long Tử Long Nữ, thỉnh thoảng dò xét Đường Tăng. Không chỉ bởi vì Đường Tăng là yến hội nhân vật chính, còn có bọn họ cũng đều biết Đường Tăng là cái hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Tăng Nhân. Sao có thể như này tùy ý phá giới? Hơn nữa hiện nay thỉnh kinh công việc vừa mới bắt đầu, đối phương vậy mà chạy đến Đông Hải đến. Thảo luận tới thảo luận lui, từng cái cũng nói không ra đến tuột cùng. Nói cho cùng Đường Tăng thân bên trên sự tình, thực tại là quá quái dị. Chỉ có ngồi tại trong đám người ngao tâm biết một ít, có thể nàng lại không thể nói nhiều. Qua ba lần rượu, Tây Hải Long Vương đột nhiên nhìn về phía Đường Tăng, thần sắc khá có xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, Thánh Tăng. Nghe thấy ta Tây Hải Nghiệt Tử kia chính theo Thánh Tăng hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh, không biết tình huống như thế nào. Ngao Liệt hắn thẹn tại gặp mặt chư vị, hiện nay chính trở tại Hoa Quả Sơn chưa từng xuống đến. Đường Tăng đến cũng không có dấu diếm, nhẹ giọng hồi ứng. Long tộc mặc dù thực lực không đủ, nhưng mà chấp trưởng phàm tục tất cả thủy vực, tin tức tự nhiên linh thông. Còn lại mấy vị Long Vương hiển nhiên cũng biết Ngao Liệt sự tình, từng cái thần sắc có điểm thổn thức. Ngao Liệt tại Long tộc trẻ tuổi một đại, tính là thiên phú không tồi hậu bối. Không nghĩ tới sẽ phát sinh kia sự tình. Ai? Nghiệt tử tính cách quá mức bạo liệt, hiện nay theo Thánh Tăng thỉnh kinh, hy vọng có thể mài giũa tính tình, cũng nhìn Thánh Tăng nhiều hơn dạy bảo. Khẽ than thở một tiếng Tây Hải Long Vương, mặt mang khẩn cầu nhìn lấy Đường Tăng. Lão Long Vương không nên như đây, Ngao Liệt đã theo ta lên đường, bẩn tăng tự hội quản giáo một hai. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch Đường Tăng, khuôn mặt bình tĩnh nói ra. Thỉnh kinh đội ngũ bên trong, Tiểu Bạch Long tuyệt đối là chịu mệt nhọc. Nhất không có tiếng tăm gì một vị. Rất rõ ràng, cái này cùng hắn thân phận có quan hệ. Người khác đều có hậu trường, duy chỉ có hắn không có, hơn nữa chỉ có hắn là thật tại chỗ tội. Kia đa tạ Thánh Tăng. Nghe nói Tây Hải Long Vương, lập tức mặt lộ cảm kích. Lúc trước đại nghĩa diệt thân cũng là bất đắc di cử chỉ, nói cho cùng như là sự tình đi qua bị Ngọc Đế biết, trách phạt có thể là cả cái Tây Hải Long Cung. Còn lại mấy vị Long Vương, tự nhiên cũng là liên tiếp mời rượu. Tứ Hải Long Vương tuy phân đất phong hầu Tứ Hải, nhưng mà sớm thân như một gia. Đường Tăng tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái tiếp xuống. Đang. Chính là mấy người uống tận hứng thời điểm, bỗng nhiên lần điện truyền đến chén rượu vỡ tan thanh âm. Mắt bên trong kinh nghi Đường Tăng quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thanh niên uống say, miệng bên trong thì thầm không ngừng, không ít người vây quanh ở hắn bốn phía. Là Khuyển Tử Ngao Vọng, nhìn Thánh Tăng xin đừng trách. Quét gặp lần điện đạo thân ảnh kia, Tây Hải Long Vương sắc mặt xấu hổ. Vô sự, vô sự, trẻ tuổi người nha. Đường Tăng xua tay, một chút cũng không để ý. Kiếp trước uống rượu say khướt gặp nhiều, cái này chút ít chàng diện thực tại là không đáng để lo. Tại Đông Hải Long Vương ra hiệu hạ, lập tức có hai vị con trai nữ nghênh tiếp, ý muốn nâng Ngao Vọng rời đi. Đáng tiếc Ngao Vọng đẩy ra hai nữ, miệng bên trong càng lớn tiếng lẩm bẩm, ta Tam Ca Long tộc thái tử, sao có thể cho một thế tục phàm tăng làm cước lực, Phật môn thực tại là. Im miệng. Điện bên trong một tiếng gầm thét, Tây Hải Long Vương xoát đứng lên. Ngồi tại giữa sân Đông Hải Long Vương mấy người, cũng là sắc mặt đại biến, cái này ra hỏa thật đúng là không biết nói chuyện. Không chỉ nhục nhã yến hội nhân vật chính, kém điểm vậy mà nói Phật môn không phải. Việc này nếu như bị truy cứu tới, hắn nhóm cũng không đủ sức gánh chịu. Vốn là say khước Ngao Vọng, bởi vì một tiếng gầm này, giây lát ở giữa thanh tỉnh. Cũng biết chính mình nói lỡ, liền một cái quỳ rạp trên đất, miệng bên trong gấp giọng nói ra, phụ vương. Hài nhi say rượu một lúc hổ ngôn loạn ngữ. Cả cái đại điện giây lát ở giữa im ắng một mảnh, liên tục vượt múa con trai nữ cũng dừng lại, cái sắc mặt khẩn trương nhìn lấy Ngao Vọng. Đông Hải Long Vương liền tay phải vung lên, ra hiệu rất nhiều con trai nữ xuống dưới. Long tộc địa vị hắn nhóm chưa từng không biết, dù có muôn vàn không cam cũng chỉ có thể để ở trong lòng, thế nào thổ lộ ra đến. Thánh Tăng. Lão Long không biết dạy con, mong Thánh Tăng tha tội. Tây Hải Long Vương quay người, sắc mặt khẩn trương nhìn lấy Đường Tăng. Đều do chính mình lúc trước không có hướng hắn nhóm nói tỉ mỉ Đường Tăng cụ thể thân phận, nếu là tức giận Đường Tăng, vậy coi như muốn xảy ra vấn đề lớn. Vốn là yến hội vui vẻ hòa thuận, làm thành như vậy, quan hệ dây lát ở giữa vi diệu. Bên cạnh Đông Hải Long Vương mấy người, cũng là cái lên trước cầu tình. Sư phụ, muốn hay không ta lão tôn lên trước giáo huấn một chút hắn. Vốn là ăn rượu Tôn Ngộ Không, cũng là mặt có buồn bực sắc. Bạch Long Mã là cước lực không tệ, hắn còn cho Đường Tăng mang lấy, cái này không phải đem hắn cũng cho mắng. Tứ Hải Long Vương kịp rất nhiều Long tử Long nữ, đều là khẩn trương nhìn lấy Đường Tăng. Ngao Vọng vừa lời kia có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu là muốn truy cứu tới, kia liền là đối Phật môn không kính. Nhìn thấy từng cái khẩn trương thân ảnh, Đường Tăng lại hơi hơi cười một tiếng. Trẻ tuổi nhân tâm cao khí ngạo không thể tránh được, bất quá đối bản thân nhận biết rất trọng yếu. Nhìn lấy thần sắc tự nhiên nói Đường Tăng, Tây Hải Long Vương liền tiếp theo nói ra, Thánh Tăng nói rất đúng. Nói rất đúng. Nhìn Đường Tăng cũng không có sinh khí, bên cạnh Đông Hải Long Vương mấy người cũng là liên tục bàn lại. Ta nhìn Ngao Vọng thái tử đối Bần Tăng khá có phê bình kín đáo, không bằng ta hai đi tới một lần như thế nào. Mỉm cười Đường Tăng, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng nhìn ra, cái này Ngao Vọng liền là một cái thiếu khuyết xã hội đánh đập hải tử. Thánh Tăng đừng muốn loạn nói, nghiệt tử như thế nào là Thánh Tăng đối thủ. Nghe nói Tây Hải Long Vương dây lát ở giữa kinh hãi. Mặc dù Đường Tăng là một cái nhục nhãn phàm thai, nhưng bọn hắn thăm dò được sự tình cũng không chỉ những thứ này. Mà vừa rồi uống rượu, cũng chứng thực hắn nhóm nội tâm nghĩ. Đường Tăng thật không đơn giản, bởi vì liền hắn nhóm đều nhìn không thấu Đường Tăng thực lực. Lão Long Vương yên tâm, Bần Tăng hội thủ hạ lưu tình. Phất tay ngừng lại Tây Hải Long Vương, Đường Tăng đã dậm chân đi ra. Gặp việc đã đến nước này, mấy vị Long Vương nhìn nhau nhìn một cái, trong lòng cũng là khá bất đắc dĩ. Quỳ trên mặt đất Ngao Vọng, nhìn qua đến gần Đường Tăng, lại nhìn Tây Hải Long Vương. Mặc dù chính hắn mắt bên trong kịch liệt, nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng lên đến. Ai? Vẫn chưa chịu dậy, để Thánh Tăng chỉ điểm ngươi một phen. Nhìn thấy Ngao Vọng mắt bên trong chiến ý, Tây Hải Long Vương làm thật là tức giận đến không được. Cái này ra hỏa thật đúng là cùng Ngao Liệt một tính tình, đều là thanh niên. Vâng. Phụ Vương. Được đến Tây Hải Long Vương cho phép Ngao Vọng, liền bỏ lên. Ta cùng ngươi phụ tương giao, cũng coi là trưởng bối của ngươi, liền để cho ngươi xuất thủ trước đi. Đi vào điện bên ngoài quảng trường Đường Tăng đứng chắc tay, đạm nhiên nhìn lên trước mặt Ngao Vọng. Cái này Ngao Vọng mới chân tiên hậu kỳ, liền tiểu Bạch Long cũng không sánh nổi, như thế nào là hắn đối thủ. Hừ. Nếu như thế, bản thái tử liền không khách khí. Ngao Vọng mặc dù nội tâm không vui, nhưng mà động tác có thể không chậm. Rút ra trường kiếm, thẳng đến Đường Tăng mà tới. Điện bên trong đám người, dây lát ở giữa cái trừng to mắt nhìn qua Đường Tăng, Tứ Hải Long Vương cũng không ngoại lệ. Hắn nhóm mặc dù biết Đường Tăng lợi hại, nhưng cũng không biết cụ thể. A-di-đà Phật. Đứng tại giữa sân Đường Tăng, một tiếng khẽ nói, đống nhiên hôn thân Phật quang phổ chiếu. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thân hình không ngừng biến lớn, càng có kim quang đấu bắn mà ra. Một cỗ quần quận Phật uy, đến giữa sân khuyết tán ra tới. Chớp mắt thời gian, một bộ mười trượng chi cao sừng sững kim thân hiện ra. phía sau Phật vòng bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm, đem chung quanh phản chiếu kim quang chói mắt. Trượng lục kim thân, Phật tổ thần thông trượng lục kim thân. Nhìn trước mắt tán phát vô tận kim quang thân hình, Đông Hải Long Vương sắc mặt kinh hãi. Chương 29, Bồ Tát đến. Đây chính là Phật môn đỉnh cấp thần thông, Thánh Tăng quả nhiên là Phật tổ dưới trướng kim thiền tử chuyển thế. Vô tận kim quang đấu bắn mà đến, liền hai mắt đều không thể nhìn thẳng. Uy thế như thế, hạng người tầm thường căn bản là không thể tới gần người. Trượng lục kim thân là Phật tổ chiêu bài thần thông, Đường Tăng thân phận càng là xác định không thể nghi ngờ. Đứng tại điện bên trong đám người nhìn qua thân ảnh trước mặt, cái mắt bên trong kịch liệt. Chiến đấu bên trong trừ pháp bảo, chính yếu nhất thủ đoạn liền là thần thông. Nắm giữ một cái đỉnh cấp thần thông, đừng nói cùng cảnh giới, đối lên so chính mình tu vi cao cũng chưa hẳn không có nhất thắng khả năng. Đường Tăng cái này ra hỏa vậy mà có lợi hại như vậy thần thông. Nơi xa Ngao Tâm, cũng là sắc mặt kinh ngạc. Nàng từng một dạo cùng Đường Tăng giao thủ, nhưng đối phương thủ đoạn đều là dựa vào cái kia thiền trượng, chưa từng gặp hắn thi triển thần thông. Hiện nay cái này tiện tay một chiêu, làm thật là khiến người kinh hãi. Tụ tại bốn phía đám người, cái mặt lộ chấn kinh, đối diện mà đến Ngao Vọng tự nhiên càng là thần sắc đại biến. Liền xem như lại thế nào cô lậu quả văn, cũng biết Phật tổ trượng lục kim thân. Lúc trước dùng vì Đường Tăng bất quá là một cái vận khí tốt hòa thượng, không nghĩ tới đối phương vậy mà trong tay nắm giữ cái này các loại thần thông. Đinh! Một đạo tiếng vang lanh lảnh, trường kiếm trong tay vô pháp lại tiến, chạy như bay đến Ngao Vọng bị ngăn tại không trung. Rõ ràng còn không tới gần Đường Tăng kim thân, thế mà liền bị không trung Phật quang ngăn trở. Cận thân đều gần không, cái này còn như thế nào đánh? Nghĩ đến chính mình vừa rồi cuồng vọng thần sắc, Ngao Vọng sắc mặt trầm xuống. Trường kiếm trong tay liền đâm, chỉ nghe không trung đinh đinh đàng đàng tiếng vang truyền đến. Ngao Vọng sắc mặt tảm đạm, đối phương rõ ràng là một cái phàm tăng, vì cái gì như này khủng bố. Đối phương không nhúc nhích mặc hắn công kích, có thể chính mình liền thân đều gần không. Nơi xa tỉ mỉ nhìn đám người, tự nhiên cái trợn mắt hốt mồm. Hắn nhóm đều nghe qua trượng lục kim thân chi danh, nhưng mà không ít không có tận mắt nhìn thấy. Hiện nay một nhìn, cái này thần thông làm thật là khủng bố. Sư phụ cái này ra hỏa quả nhiên ẩn giấu đại thủ đoạn. Tôn Ngộ Không cũng là miệng bên trong nói thầm, sắc mặt đồng dạng khá chấn kinh. Ngang. Chói mắt kim quang bên trong, một đạo phẫn nộ long ngâm tiếng vang lên. Ngao Vọng trực tiếp hiện ra bản thể, biến thành một đầu hắc long không trung gào thét. Long tộc chiến đấu, tự nhiên là bản thể trạng thái tối cường. Long tộc huyết mạch quả nhiên mỏng manh lệnh người kinh ngạc. Nhìn trước mắt tam trảo hắc long, Đường Tăng thần sắc cảm khái. Tiểu Bạch Long cũng là tam trảo, chỉ là sau để hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, tại Linh Sơn Hóa Long chỉ bên trong dạo qua một vòng, mới biến thành tứ trảo thần long. Trảo mặc dù không thể đại biểu long tộc thực lực, nhưng mà tuyệt đối đại biểu cho bản thân ẩn chứa long tộc huyết mạch nồng hậu dày đặc. Cái này cùng nhân tộc thiên phú đồng dạng, trảo càng ít, huyết mạch càng mỏng manh, vừa sinh ra liền càng có hạn. Đường đường Tây Hải Long Vương chi tử đều chỉ có tam trảo chi thân, những kia giếng Long Vương chi lưu chỉ sợ cũng chỉ đồ có long tộc chi danh. Hiện ra bản thể Ngao Vọng có thể không có quản Đường Tăng nội tâm thế nào nghĩ, không chung một cái thần long bãi vĩ, lao thẳng tới xuống. Đang. Tiếng sắt thép va chạm, Ngao Vọng trảo lại tại không chung lưu lại một liên tục tinh hỏa. Đáng tiếc cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn ý như cũ gần không Đường Tăng thân. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai người thực lực ngày đêm khác biệt, Ngao Vọng căn bản là không phải là đối thủ của Đường Tăng. Phật pháp vô biên. Ngạo nghễ mà đứng Đường Tăng, tầm mắt hơi hơi hạ nhìn, miệng bên trong quần quần Phật âm truyền ra. Theo lấy kia một đạo tiếng vang, Đường Tăng kim sắc tay phải chậm rãi huy động. Kim sắc tay phải đến không trung mà xuống, rõ ràng tốc độ cực chậm, có thể phía dưới Ngao Vọng vậy mà vô pháp né tránh. Ngao Vọng miệng bên trong gầm thét liên tục, thân hình nhanh chóng du tẩu, rõ ràng là muốn tránh đi, lại trốn không thoát kia nhất trưởng bên trong. Không trung kim sắc đại thủ không ngừng rơi xuống, chỉ có thể phát ra phí công tiếng giống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngao Vọng thế nào tránh ra? Cổ quái! Cổ quái! Cái này nhất trưởng giống như rất quỷ dị. Khẳng định lại là Phật môn cường đại thần thông. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng mọi người đều là kinh nghi. Liên là Đông Hải Long Vương, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, bởi vì hắn cũng không biết rõ cái này là thế nào thần thông. Nhạy bàn trà quan sát Tôn Ngộ Không, lại là hôn thân một cái giật mình, mắt bên trong vạch qua một vệt không cam chi sắc. Đối với cái này nhất trưởng, Tôn Ngộ Không thực tại là ấn tượng quá sâu sắc. Chỉ là lúc trước kia một vị lúc thi triển, uy thế rõ ràng so cái này mạnh. Liền hắn cân đầu vân đều trốn không thoát cái này nhất trưởng, chính là Ngao Vọng thực lực tự nhiên càng là vô vọng. Vâng! Một đạo tiếng vang to lớn, nương theo lấy Ngao Vọng một tiếng kêu đau. Bàn tay màu vàng nóng, sẽ hóa thành hắc long Ngao Vọng vững vàng đè tại quảng trường bên trong. Tôn Ngộ Không thần sắc dị dạng, đám người bên trong Ngao Loan cũng là toàn thân lắc một cái. Còn tốt lúc trước nghe phụ vương chi ngôn, không có mạo muội va chạm đường tăng. Mịt mờ xoa xoa cái trán mồ hôi dịt, liền theo sau hai mắt nóng bỏng nhìn lấy kia một bộ kim sắc thân ảnh. Làm xong tất cả những thứ này đường tăng, chậm rãi thu hồi tay phải, thân hình từ từ nhỏ dần. Theo lấy thần thông thu hồi, không trung kim quang tiêu che giấu. Ngao vọng cũng biến trở về dáng dấp ban đầu, chỉ là sắc mặt tạm đạm nằm trên mặt đất. Nhìn tại lão Long Vương mặt mũi không giết hắn, nhưng mà giáo huấn khẳng định là mớn. Yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ có ngao vọng dồn dập tiếng hơi thở. Đa tạ thánh tăng thủ hạ lưu tình. Còn là Tây Hải Long Vương một cái phản ứng qua đến, bước nhanh đi đến đường tăng trước mặt. Nơi xa đã có cua binh cua tướng lên đến, dịu lấy ngao vọng đi xuống. Thánh tăng tiểu thí thân thủ, làm thật làm cho chúng ta mấy người mở rộng tầm mắt. Thần thông như thế, há lại là thường nhân có thể đủ ngăn chặn. Dâng lên Đông Hải Long Vương, cái sắc mặt hưng phấn nhìn lấy đường tăng. Tiểu tiểu giáo huấn một phen ngao vọng, hiển nhiên đường tăng cũng không hề tức giận. Lúc trước kết giao đường tăng rất lớn một phần là bởi vì đường tăng kim thiền tử thân phận, hiện nay kiến thức hắn thần thông phía sau, tự nhiên càng muốn cùng hơn hắn kết giao. Trượng lục kim thân cái này các loại đỉnh cấp thần thông, há lại là thường nhân có thể học được. Cái này các loại thiên phú người, về sau khẳng định là Phật môn trọng yếu cao tầng. Không liên quan là xuất phát từ cỡ nào mục đích, cùng đường tăng kéo tốt quan hệ tổng không có sai. Tứ Hải Long Vương đều như đây, những kia Long tử Long nữ, tự nhiên càng là nóng bỏng nhìn lấy đường tăng. Cương giả, không liên quan ở nơi nào đều hội nhận sùng kính. Đường tăng tạng. Ngay tại Tứ Hải Long Vương chen xúc đường tăng hướng điện bên trong đi tới thời điểm, không chung một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Như này ầm ĩ hoàn cảnh, thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi người thai bên trong. Giữa sân cười cười nói nói đám người toàn bộ khẽ giật mình, ngay ngắn quay người hướng lấy đằng sau nhìn lại. Chờ nhìn thấy người đến thời điểm, từng cái sắc mặt kinh hãi. Tứ Hải Long Vương liền buôn ra ngoài, miệng bên trong cung kính nói ra, không biết Nam Hải Quan Âm đại sĩ trước đến, Tiểu Long không có từ xa tiếp đón. Tất cả Long tử Long nữ cũng là không người hình, đều là sắc mặt cung kính. Quan Âm không chỉ có là Linh Sơn Bát Đại Bồ Tát đứng đầu, còn là Thiên Đình Sắc Phong Ngũ Phương Ngũ Lao một chồng, bất kỳ cái gì một cái thân phận cũng không thể để hắn nhóm coi nhẹ. So với cẩn thận từng ly từng tí Đông Hải Long Vương các loại người, đường tăng lại là nội tâm phiền muộn. Quan Âm thế nào lúc này đến? Hắn tự nhiên không phải lo lắng Quan Âm nhìn đến vừa rồi thần thông, mà là Quan Âm đến, khẳng định không được tận hứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cuối năm hảo hảo ở tại gia nán lại. Gặp qua Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cũng là lên trước lên tiếng chào, đáng tiếc Quan Âm căn bản cũng không có để ý đến hắn. Quan Âm một đôi mắt chăm chú nhìn giữa sân đường tăng, nội tâm lại là lật lên kinh đảo hải lãng. Nàng đi tới nơi này tự nhiên là bởi vì đường tăng lại chạy trốn, nhưng vừa vặn nàng vậy mà nhìn đến Phật tổ lưỡng hạng đỉnh cấp thần thông. Trượng lục kim thân, trưởng trung Phật quốc. Cái này các loại cường đại thần thông, cả cái Phật môn đều không có mấy người biết, bao quát chính nàng. Đường tăng là kim thiền tử chuyển thế không sai, tạm thời không đề cập tới hắn như thế nào khôi phục pháp lực, nhưng mà Quan Âm có thể không nghe nói Phật tổ chuyển kim thiền tử cái này các loại thần thông. Hắn từ nơi nào học cái này hai cái thần thông? Chẳng lẽ là Phật tổ tự mình dạy? Nhưng mà Phật tổ đã đem thỉnh kinh công việc toàn quyền ủy thác nàng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Liền giống hiện nay, thỉnh kinh sự tình xuất hiện cái này khó lường cố, Phật tổ vẫn là giao cho nàng xử lý. Không có đạo lý cùng đường tăng tiếp xúc về sau, còn giấu giếm nàng. Nhìn qua phía dưới đường tăng, Quan Âm trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn. Thân vị Linh Sơn Bát Đại Bồ Tát đứng đầu, nàng rất rõ ràng cái này lưỡng quyển thần thông đại biểu cái gì. Chậm rãi đi lên trước đường tăng, khinh bỉ nhìn nơi xa lung túng Tôn Ngộ Không, hướng lấy không trúng Quan Âm lớn tiếng nói ra, ta nói Bồ Tát, cuối năm, ngươi liền không thể hảo hảo ở trong nhà, mù tản bộ cái gì. Tĩnh. Phi thường tĩnh. Tĩnh đáng sợ. So vừa rồi đường tăng thi triển thần thông, một bàn tay đem ngao vọng đập vào trên đất còn muốn tĩnh. Cung kính đứng tại phía dưới Long Cung đám người, toàn bộ há hốc mồm, ngây ngốc nhìn qua đường tăng. Đây chính là đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật môn Bát Đại Bồ Tát đứng đầu, tam giới ngũ phương ngũ lao một trong. Liên tính đường tăng ủy vào Phật tổ đệ tử thân phận không sợ Quan Âm, nhưng mà tối thiểu tôn kính hẳn là có. Ngươi vậy mà nói nhân ra mù tản bộ cái gì? Hơn nữa Quan Âm còn là thỉnh kinh công việc người tổng phụ trách, đường tăng như thế nào như đây? Đến mức đường tăng lời nói bên trong cuối năm cái gì ý tứ, đã không có người để ý tới. Nhìn lấy nhàn nhã đi ra đường tăng, từng cái trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giữa sân duy nhất chấn định, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không. Bất quá vừa rồi đường tăng kia một cái bạch nhãn, để hắn có chút buồn bực. Quan Âm mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bây giờ căn bản là không có tâm tư để ý tới đường tăng hổ ngôn loạn ngữ. Kia lưỡng hạng thần thông, ngươi là từ chỗ nào học được? Nói Quan Âm, một đôi mắt chăm chú nhìn Đường Tăng. Thiên cơ bất khả lộ. Khoát khoát tay Đường Tăng, một mặt thần bí nói ra. Quan Âm khỏe miệng giật một cái, thật nghĩ nhảy đi xuống, một bàn tay chụp chết hắn. Lúc trước mấy lần kinh lịch, nàng đã nhìn ra, nghĩ muốn cùng Đường Tăng thật dễ nói chuyện, chỉ có thể tại hắn thỉnh kinh đường bên trên. Lần này trước đến, mặc dù là vì thỉnh kinh sự tình, nhưng mà mục tiêu có thể không phải Đường Tăng. Tứ Hải Long Vương, các ngươi không tuân thủ nghiêm ngặt lãnh địa, tự mình tụ tại địa phương này làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản thỉnh kinh đại nghiệp? Đối phó không Đường Tăng, chẳng lẽ còn thu dọn không Tứ Hải Long Vương? Vốn là ngu ngơ bên trong Tứ Hải Long Vương, giây lát ở giữa tập thể sắc mặt đại biến. Cái này hỏa vậy mà đốt tới trên người bọn họ. Ứng đối Quan Âm hai vấn đề, hắn nhóm có thể làm không đến bình tĩnh. Bồ Tát Minh Giám, chúng ta mấy người chỉ là gặp Thánh Tăng kịp đại thánh tại Hoa Quả Sơn lưu lại, mời đến Long Cung tụ lại, có thể không dám ngăn trở Phật môn đại sự. Liền đi lên trước Đông Hải Long Vương, kinh sợ nói. Hắn mặc dù nhìn không thấu thỉnh kinh bản chất, nhưng mà từ Quan Âm chủ đạo, tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Cái mũ này nếu như bị cài lên, kia hẳn là xong. Bồ Tát Minh xét, chúng ta mấy người hơi sau liền đi. Tiểu Long nào dám ngăn cản thỉnh kinh sự tình, Bồ Tát Minh xét. Còn dư mấy Hải Long Vương, cũng là cái thần sắc kinh hoàng. Đối với thiên đình rất nhiều thần tiên, Long tộc mặc dù duy trì khá lớn tự trị tính, nhưng mà này sự tình như là từ Quan Âm cáo chi Ngọc Đế, liền tính không có việc gì cũng muốn biến thành có việc. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, hắn nhóm có thể không cảm đảm ngăn cản Phật môn đại sự danh đầu. Kia còn không mau mau lui ra. Nâng lấy Ngọc Tịnh Bình Quan Âm, thần sắc bình thản nhìn qua phía dưới Tứ Hải Long Vương. Vâng. Tây Hải Long Vương các loại người, nơi nào còn dám lưu lại. Hướng về Đông Hải Long Vương, Đường Tăng mấy người nháy mắt ra dấu, vội vàng rời đi. Đến mức đi theo mà đến rất nhiều Long Tử, Long Nữ, tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Giây lát ở giữa, vốn là vô cùng náo nhiệt đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại Đông Hải Long Vương kịp Đường Tăng mấy người. Đứng tại phía dưới Đường Tăng, nhìn qua trước mắt Quan Âm, thần sắc có điểm tức giận. Từ vừa tình cảnh đã có thể thấy được, Long tộc địa vị thật là một câu khó tận. Quan Âm cử động lần này hắn thật đúng là không có biện pháp. Quan Âm xác thực không thể làm gì được hắn, nhưng mà hoàn toàn có thể dùng trách cứ tại Đông Hải Long Vương các loại người. Mà lấy hắn hiện nay thực lực, hiển nhiên không đủ dùng bảo vệ Long tộc. Hiện tại quá nhiều lời nói, chỉ làm cho Đông Hải Long Cung gọi đến càng nhiều phiền phức, mà cái này cũng không phải Đường Tăng hy vọng sự tình. Đứng tại giữa sân hắn, chỉ có thể im lặng không nói. Bên cạnh Tôn Ngộ Không đồng dạng nội tâm không kinh ngạc, có thể thấy Đường Tăng không có lên tiếng, cũng chỉ có thể đứng. Ánh mắt đảo mắt một vòng, Quan Âm không có nói nhiều, thả người tiêu thất ở giữa sân. Đã gõ Tứ Hải Long Vương, hiện tại tự nhiên là đi hỏi một chút Phật tổ liên quan tới Đường Tăng thần thông sự tình. Ai? Nhìn lấy giây lát ở giữa trống rỗng đại điện, Đông Hải Long Vương thật sâu thở dài một hơi. Vừa còn vui mừng hơn rào rạt tràn diện, chớp mắt liền biến thành bộ dáng như vậy. Lão Long Vương, thực tại là có lỗi. Đường Tăng đều không nghĩ tới Quan Âm hội đem chiêu này ra. Thánh Tăng, không phải Lão Long vô lễ, thực tại là hiện nay Long tộc thế nhỏ, chúng ta mấy người cũng bất lực. Nhìn qua trước mắt Đường Tăng, Đông Hải Long Vương mặt mang vẻ xấu hổ. Quan Âm đều cái này nói, nếu là còn đối nghịch, tuyệt đối sẽ cho Long Cung gọi đến đại phiền toái. Lão Long Vương, ta minh bạch, cũng liền không lệnh ngươi không chịu nổi. Đông Hải Long Vương trong lời nói ý tứ, Đường Tăng tự nhiên minh bạch. Vốn cho là chỉ là không thể tận hứng, không nghĩ tới trực tiếp tan cuộc. Sư phụ, cái này Bồ Tát cũng quá đáng. Ăn ngon uống sướng không có, Tôn Ngộ Không đương nhiên không cao hứng. Xoay người Đường Tăng xua tay, nhẹ giọng nói ra, Ngộ Không. Chúng ta đi thôi. Thần sắc buồn bực Tôn Ngộ Không, chính nghị hướng Lão Long Vương đến một câu lần sau lại đến, đột nhiên cảm giác giống như có chút vấn đề, lắc đầu, dậm chân đi ra ngoài. Nhìn qua rời đi Đường Tăng hai người, Đông Hải Long Vương hướng lấy bên cạnh Ngao Tâm nói ra, Tâm Nhi. Hảo hảo tu luyện, nếu không Long tộc địa vị chỉ là càng thêm suy nhược. Phụ Vương, Tâm Nhi minh bạch. Nhu Thuận đứng tại bên cạnh Ngao Tâm gật gật đầu, mắt bên trong vạch qua một vệt vẻ kiên định. Sư phụ. Không nghĩ tới Bồ Tát cũng sẽ như vậy. Vọt ra Thủy Tinh Cung Tôn Ngộ Không, vẫn ý như cũ không kinh ngạc lúc trước Quan Âm hành vi. Thánh nhân vô pháp triệt để ném đi thất tình lục dục, cái này không thể bình thường hơn được. Đường Tăng vừa mới bắt đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt. Quan Âm, Như Lai những này đã không lại là hoa hạ trong thần thoại truyền thuyết, mà là sinh hoạt tại chung quanh hắn từng cái hoạt bát sinh mệnh. Đến là để Lão Long Vương khó làm. Nghĩ đến Thủy Tinh Cung bên trong Tứ Hải Long Vương tình trạng, Tôn Ngộ Không cũng là thổn thức không thôi. Hảo hảo tu luyện, nếu không đó chính là ngươi tương lai khắc họa. Bước ra mặt nước Đường Tăng, miệng bên trong nhàn nhạt hồi ứng. Bĩu môi Tôn Ngộ Không nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đuổi theo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, sư phụ. Lại nói ngươi kia lưỡng quyển thần thông chỗ nào học?
Không thể nói.
Không thể nói.
Vậy có thể hay không dạy ta?
Nhìn ngươi biểu hiện.
Được rồi.
Chương 31, tăng thêm ban thưởng.
Sư phụ.
Đại sư huynh.
Ngươi nhóm không có chuyện gì sao?
Đường Tăng hai người vừa mới nhảy lên bên trên, liền gặp Tiểu Bạch Long tiến lên đón. Bởi vì Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều đi Long Cung dự tiệc, hắn vẫn đứng tại bờ biển. Nào biết mới một hồi thời gian, vậy mà nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đến nơi xa chạy đến. Cái này có thể đem Tiểu Bạch Long dọa cho đến. Thỉnh kinh đường bên trên lười biếng bị Quan Âm cho bắt đến, cái này hẳn là xong. Đứng tại bờ biển nội tâm sợ hãi Tiểu Bạch Long, nào biết Quan Âm nhìn đều không có nhìn hắn, trực tiếp chạy đến Đông Hải. Không hề nghi ngờ, Quan Âm nhất định là tìm Đường Tăng đi. Vốn cho là Đường Tăng khẳng định hội nhận Quan Âm trách phạt, có thể một hồi liền gặp Bồ Tát rời đi, mà Đường Tăng hai người đồng dạng bình yên vô sự đi ra. Có sư phụ tại, còn có thể có chuyện gì? Trả lời một câu, Tôn Ngộ Không thả người hướng lấy Thủy Liêm Động bay đi. Há hốc mồm Tiểu Bạch Long, thực tại là không biết rõ thế nào nói. Quét mắt đã ngồi ngay ngắn ở bờ biển trên tảng đá Đường Tăng, Bạch Long mã sững sờ hỏi, sư phụ, ta nhóm không lên đường sao? Còn có thể nghỉ ngơi nửa tháng đâu, có thời gian hảo hảo tu luyện. Nhìn Tiểu Bạch Long một mắt, Đường Tăng mở ra hệ thống màn hình.
Ừm.
Bạch Long mã ngây ngốc đáp lời, liền theo sau mở mịt hướng lấy nơi xa đi tới. Bồ Tát đều đến, sư phụ thế mà còn không lên đường. Hắn cảm giác đầu óc có điểm hỗn loạn. Hắn muốn tìm cái địa phương hảo hảo lặng lặng.
Túc chủ, Đường Tăng.
Cảnh giới, thiên tiên viên mãn, 15.81.000. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trưởng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phát quốc. Pháp bảo, cẩm lan cà sa, trung phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bát vu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân toái phiến bảy, hồng mông tử khí, kim cô. Chú thích, phía trước cảnh giới đột phá không chỉ cần thỏa mãn đạo hạnh yêu cầu, còn cần lĩnh ngộ một tia thiên đạo quy luật, hoặc là thiên đạo pháp tác.
Hô!
Không sai! Không sai! Mặc dù yến hội nửa đường bị đánh gãy, nhưng mà lúc trước lão Long Vương chuẩn bị chân quả, rượu ngon, còn là cho Đường Tăng mang đến trăm năm đạo hạnh. Hắn thành công bước vào thiên tiên đỉnh phong, cảnh giới tiếp theo liền là kim tiên. Hệ thống phía dưới cùng hồng sắc chữ nhỏ nhắc nhở, Đường Tăng tự nhiên nhìn thấy. Hắn sớm đã thu hoạch đến thủy chi pháp tắc, tự nhiên không là vấn đề. Ngược lại là đột phá cần đạo hạnh, để Đường Tăng có điểm nhức cả trứng. Ngàn năm kim tiên, tiếp xuống đến cần đạo hạnh chỉ hội càng ngày càng nhiều. Hắn ban đầu ngày tiền lương chỉ có một năm đạo hạnh, thu nhận Tôn Ngộ Không gia tăng một năm, hàng phục Tiểu Bạch Long gia tăng một năm, trời đông phụ cấp tiền lương lật 1.5 lần, cũng liền một ngày 4 tháng 5 năm đạo hạnh. Tiền lương là tăng rất nhanh, nhưng mà hoàn toàn theo không kịp nhu cầu. Hơn nữa trước mắt đã là cuối đông, trời đông phụ cấp nói không chừng đi làm liền không có. Tiện tay đóng hệ thống màn hình Đường Tăng, cũng không có cách, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Không nghĩ cho Đông Hải Long Vương mang đến phiền phức, Đường Tăng tiếp xuống đến chỉ có thể trên Hoa Quả Sơn tu luyện. Có thể theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, Quan Âm vậy mà không có xuất hiện. Phản ứng này có điểm để Đường Tăng ngoài ý muốn. Kia ngày Quan Âm rời đi, khẳng định là tìm Như Lai đi. Hiện nay đối phương lưỡng hạng chuyên môn thần thông bị Đường Tăng tập đến, lại vẫn không có một chút phản ứng. Đối phương không động, Đường Tăng cũng không có cách, chỉ có thể trên Hoa Quả Sơn tu hành, rèn luyện thần thông. Thời gian chậm rãi qua, ngày nghỉ cũng phải kết thúc. Ngẫu nhiên tu luyện, thêm lên có lương nghỉ ngơi lấy được tiền lương, cũng để Đường Tăng được đến 50 năm đạo hạnh. Rốt cuộc nên đi làm. Ánh mặt trời ấm áp cháo ở trên người, Đường Tăng chậm rãi đứng lên.
Ngộ Không!
Ngộ Không!
Nên lên đường.
Đứng lên Đường Tăng, không có nhìn thấy Tôn Ngộ Không chạy đến, không khỏi hướng lấy sau lưng Hoa Quả Sơn gọi nói.
A,
sư phụ, nhanh như vậy liền một tháng. Một hồi thời gian, liền gặp Tôn Ngộ Không thả người mà đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn.
Ngươi cái này đầu khỉ, không phải là lười biếng đi.
Nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ, Đường Tăng cười mắng. Gãi gãi đầu Tôn Ngộ Không, miệng bên trong nói thầm cô, thực sự gọi ra cân đầu vân. Gặp này Đường Tăng lắc đầu, bộ dáng này, cực giống lúc trước chính mình. Một cái bổ nhào, mang lấy Đường Tăng, Bạch Long Mã lại tới lúc trước rời đi địa phương. Đánh tạp đi làm. Nghe lấy trong đầu nhắc nhở, Đường Tăng thầm nghĩ nói.
Đinh.
Nghỉ kỳ ở giữa, ngày đầu tháng riêng vì Phật Di Lặc sinh nhật, đặc biệt đưa tới cửu khúc linh đan một mai, ngũ vị hương táo một hộp nhỏ. Một năm mới, túc chủ ngày tiền lương tăng trưởng một năm đạo hạnh. Vừa mới đánh tạp đi làm, trong đầu lại là hai đạo hệ thống nhắc nhở tiếng truyền đến. Hệ thống quả nhiên cho lực. Ứng đôi đột nhiên lấy được phần thưởng, Đường Tăng nội tâm rất hài lòng. Trời đông đã qua,
mùa xuân đến, phụ cấp không có, không nghĩ tới tăng lương.
Sư phụ, lúc nào còn có thể nghỉ a?
Ngay tại Đường Tăng vừa lòng thỏa ý thời điểm, lấy gánh mà Tôn Ngộ Không chạy chậm tới, miệng bên trong lớn tiếng nói.
Người cái này bắt hầu.
Thỉnh kinh con đường vừa mới bắt đầu, sao có thể như này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới.
Quét mắt bên cạnh tới lui bọc hành lý Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghiêm túc nói ra.
Ừm.
Tôn Ngộ Không gật gật đầu, mới phát hiện hỏi thời gian không đúng.
Hẳn là tan việc đến.
So với buồn bực Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã lại là mắt bên trong sáng lên.
Đây mới là ta muốn sư phụ.
Chậm ung dung giữa các hàng, một ngày thời gian trôi qua.
Sư phụ, ta nhóm về Hoa Quả Sơn sao?
Nhìn lấy từ trên ngựa xuống đến Đường Tăng, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi.
Hôm nay lười nhắc đi, liền tại cái này qua đêm đi.
Quét mắt bốn phía, Đường Tăng thuận miệng hồi ứng.
Nghe nói Tôn Ngộ Không đĩu môi, rõ ràng liền một cái bổ nhào sự tình, kia muốn đuổi cái gì đường.
Bất quá bây giờ hắn cũng không có tính toán những này, mà là xông tới cười hì hì mà hỏi.
Sư phụ, lúc nào còn có nghỉ ngơi?
Nhìn tên trước mắt, Đường Tăng trợn trắng mắt.
Cái này đầu khỉ thật đúng là mềm dai tính, đi làm hỏi tan việc còn hỏi.
Vừa mới nghỉ ngơi 1 tháng, lại nghĩ đến nghỉ ngơi.
Sư phụ cũng không biết rõ, cái kia cũng không phải ta có thể khống chế, có thời gian liền hảo hảo tu luyện.
Không có đạt được đáp án Tôn Ngộ Không, đành phải một mặt buồn bực đi ra.
Tìm một chỗ ngồi xuống Đường Tăng, vụng trộm xuất ra Cửu Khúc Linh Đan một ngụm ăn xuống.
Chúc mừng túc chủ ăn xuống Cửu Khúc Linh Đan. Thu hoạch đến 150 năm đạo hạnh.
Mới 150 năm, liền một khỏa 3.000 năm bản đảo cũng không sánh nổi.
Phật Di Lặc có thể là Tây Thiên Linh Sơn vị lai Phật, sinh nhật tặng đồ vật cũng quá keo kiệt.
Mặc dù nội tâm bất đắc dĩ, nhưng mà Đường Tăng cũng chỉ có thể tiếp nhận, hy vọng kia ngũ vị hương táo có thể có kinh hỉ.
Xuất ra kia hộp ngũ vị hương táo, lại là nam một hộp, bất quá rõ ràng so với lần trước trẻ trôi nước muốn đại.
Mở ra phía sau Đường Tăng, phát hiện bên trong thả lấy 36 viên đỏ đồng đồng đại táo.
Nội tâm mong đợi Đường Tăng, liền cầm lấy một khỏa.
Mùi vị không tệ, cảm giác cũng có thể dùng.
Chúc mừng túc chủ ăn xuống một mai ngũ vị hương táo, thu hoạch đến 5 năm đạo hạnh.
Cung cấp đạo hạnh không nhiều, nhưng mà thắng ở số lượng có thể dùng.
Sư phụ! Người tại ăn cái gì?
Nơi xa đã nằm tại một khối trên tảng đá Tôn Ngộ Không, rốt cuộc nhìn thấy Đường Tăng động tác, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
Đói bụng, ăn chút táo, người muốn hay không?
Đường Tăng cầm lấy một khỏa hướng Tôn Ngộ Không dương lên tay.
Ném 2 cái qua đến nếm nếm.
Ngồi dậy Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên một vẻ cổ quái.
Cái này cả ngày hắn đều cùng tại Đường Tăng đằng sau, cũng không biết do hắn kia 2 táo.
Nghĩ đến dọc theo con đường này Đường Tăng thần bí, Tôn Ngộ Không nội tâm thoải mái.
Liền như lần trước trẻ trôi nước, cũng không biết rõ chỗ nào lấy được.
Tiện tay vung mấy khỏa đi qua, Đường Tăng hướng lấy bên cạnh Bạch Long Mã hỏi,
tiểu Bạch, muốn hay không đến khỏa?
Tạ ơn sư phụ.
Ta không cần.
Bạch Long Mã dương lên đầu. Đến là không có hứng thú gì.
Đường Tăng cũng không nhiều lời, một mình tự nếm.
Quả nhiên khác nhau.
Ăn một khỏa, Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện bất đồng, bất quá cũng tập mãi thành thói quen.
Chương 32, Cà Sa Chi Họa.
Gió xuân phất qua, cạch cạch tiếng vó ngựa giữa rừng quanh quẩn. Nhưng mà gặp sơn lâm gấm thúy sắc, thảo mục phát xanh mầm, mai anh rơi tận, liều nhãn sơ khai, tốt một cái giạt rào sinh cơ thời tiết.
Đường Tăng cưới trên Bạch Long Mã, nhàn nhã hướng lấy phía trước đi tới.
Gánh lấy đồ Tôn Ngộ Không, vẫn ý như cũ lung la lung lay theo ở phía sau.
Chính đi ở giữa, Đường Tăng nhìn thấy nơi xa sơn lom bên trong, có lầu cát, phòng lăng hiện ra.
Nhìn thấy kia một mảnh kiến trúc Đường Tăng, dây lát ở giữa sắc mặt vui mừng.
Ngộ Không! Ngươi xem một chút đó là cái gì địa phương?
Chỉ phía xa kia một phiến khu vực Đường Tăng, hướng lấy Tôn Ngộ Không gọi nói.
Tôn Ngộ Không liền vội vàng đem bọc hành lý buông xuống, bay lên không trùng, miệng bên trong quay lại nói,
sư phụ! Hình như là chỗ triển.
Quả nhiên.
Đi.
Ta nhóm tiến lên.
Một tiếng khẽ nói, Bạch Long Mã đã quay đầu nhìn về kia một chỗ sơn lõm mà đi.
Giờ làm việc, thân vị Phật môn đệ tử tự nhiên gặp được tự tất vào, nhưng mà này còn có thể là Quan Âm thiền viện.
Đến gần xem xét, quả nhiên lầu các lâm lập, thiền viện quá lớn, rất có thể liền là Quan Âm thiền viện.
Đinh.
Tiến vào thỉnh kinh kiếp nạn Cà Sa Chi Họa, yêu cầu ít nhất lưu lại 2 ngày thời gian.
Đường Tăng còn không đi vào thiền viện, trong đầu lại là truyền đến hệ thống cơ giới thanh âm.
Cà Sa Chi Họa.
Tung người xuống ngựa Đường Tăng trong lòng kinh nghi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị.
Quan Âm thiền viện đúng là 9981 nạn bên trong nhất nạn, nhưng vì sao lúc trước không có nhắc nhở?
Ưng Sầu Giản Mất Mã, thu phục Tiểu Bạch Long cũng là 9981 nạn bên trong nhất nạn, lại không giống như trước mặt.
Sư phụ! Ta nhóm không đi vào sao?
Gặp Đường Tăng dừng ở tại chỗ, Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. đi. Càng nghĩ, Đường Tăng sau cùng đành phải nhận là khả năng cùng Tiểu Bạch Long là thỉnh kinh đội ngũ một viên có quan hệ. Hai người vừa mới đi tới bậc thang, liền gặp viện bên trong đi ra một đám thân mang vô câu áo, đầu đội trái kê mũ tăng nhân. Nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm, thân mang kim quang lóng lánh cả xa Đường Tăng, cái mắt bên trong kinh hãi. Cái này kiểu cách, xem xét liền là đắc đạo cao tăng. Lập tức đối diện tăng nhân bên trong đi ra một người, liền vội vàng đem Đường Tăng đón vào. Chờ nhìn thấy Đường Tăng phía sau Tôn Ngộ Không thời điểm, tất cả đều bị giật nảy mình. Các vị không cần kinh hoàng, đây là ta Thu Đồ Nhi, không phải yêu quái gì. Quét thấy mọi người biểu tình, Đường Tăng ôn hòa nói ra. Được đến Đường Tăng hồi đáp chúng tăng, lập tức mới yên lòng, bất quá cũng không dám tới gần Tôn Ngộ Không. Trưởng lão, mời vào bên trong. Gật gật đầu Đường Tăng, mang lấy Tôn Ngộ Không đi vào viện bên trong. Như hắn nội tâm nghĩ, quả thật là Quan Âm Thiền Viện. Đường Tăng vừa mới tiến nhập viện bên trong không lâu, liền gặp một cái mặt mũi nhăn nheo chống quải trượng cao tăng vội vã chạy đến. Không cần nghĩ, tự nhiên là Quan Âm Thiền Viện lão viện trưởng Kim Chỉ trưởng lão. Cái này, thế gian lại là có như thế cả xa. Đi ra lão hòa thượng, chừng lấy hai cái đục ngầu con mắt, nóng bỏng nhìn qua Đường Tăng mặc trên người cả xa. Liền kém nắm lấy Đường Tăng tay, sờ a sờ. Cái này cả xa có thể là hậu thiên chí bảo, tự nhiên không phải bình thường đồ vật có thể so. Ai? Lão Tăng đã sống rất lâu, mới có thể thấy như thế cả xa, trưởng lão có thể cởi để lão Tăng xem một chút. Nói Kim Chỉ trưởng lão, hai mắt lưng tròng, liền kém cho Đường Tăng quỳ xuống. Cái này ra hỏa thật đúng là trực tiếp. Nhìn trước mắt run rẩy, rõ ràng không mấy năm sống đầu lão hòa thượng, Đường Tăng sắc mặt phiền muộn. Nội tâm chính nghĩ là cự tuyệt còn là không cự tuyệt Đường Tăng, đồng nhiên trong đầu truyền đến hệ thống cơ giới tiếng nhắc nhở. Đinh! Kim Chỉ trưởng lão lưu luyến ngươi cả xa, kích phát đặc thù tuyển trạch. Tuyển trạch 1, gặp hắn tuổi tác đã cao, cầm lấy một khỏa Bồ Tát tâm địa, hắn nội tâm chi nguyện, đem cả xa mượn hắn thưởng thức, kích phát kịch bản, cả xa bị trộm, thu hoạch đến Kim Chỉ trưởng lão hảo cảm, ban thưởng 50 năm đạo hạnh, ngũ vị hương táo một hộp. Tuyển trạch 2, mắng to Kim Chỉ trưởng lão thế tục, thân vị Phật môn cao tăng, sao có thể như này nông cạn, thực tại là có mất Quan Âm Thiền Viện lão viện chủ thân phận, thẹn quá hóa giận Kim Chỉ trưởng lão hội đem ngươi đuổi ra Quan Âm Thiền Viện. Không cần tăng ca đều dễ nói, tự nhiên tuyển trạch đối chính mình có lợi một đầu. Lão viện chủ đã thích, bần tăng tự nhiên để lão viện chủ đã được như nguyện. Nói Đường Tăng, lập tức đem thân bên trên cả xa cởi ra. Trưởng lão lòng dạ như này rộng lớn, quả thật là thánh tăng. Gặp Đường Tăng vậy mà đồng ý, Kim Chỉ trưởng lão mắt bên trong cuồng hỉ, liền vội vàng đem cả xa nhận lấy. Lão viện chủ quá khen. Chỉ là ăn mặc nội y Đường Tăng, xua tay không quan trọng nói ra. Có thể bởi vì Đường Tăng thoát y động tác, Kim Chỉ trưởng lão ánh mắt lại bị bên cạnh Tôn Ngộ Không tiếp nhận cửu hoàn tích trượng hấp dẫn. Thật đúng là cái tham lam gia hỏa. Nhìn thấy Kim Chỉ trưởng lão ánh mắt, Đường Tăng mở miệng nói ra, cái này một thân trang phục có nhiều bất tiện, lão viện chủ cho chuẩn bị gian xương phòng đi. Vừa muốn nhân ra một kiện cà sa, hiện tại lại muốn nhân ra thiền trượng nhìn, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Đã Đường Tăng dự định tại đây nghỉ ngơi, Kim Chỉ trưởng lão cũng không đợi. Giao phó xong viện bên trong tăng nhân, liền ôm lấy cà sa rời đi. Sư phụ, ngươi làm gì đem cà sa cho lão hòa thượng kia? Tôn Ngộ Không sớm liền nghĩ hỏi, lúc này chừng lấy một đôi mắt mê hoặc nhìn qua Đường Tăng. Vào chùa liền vào chùa, thế nào cà sa đều thoát cho người nhìn. Sư phụ lòng dạ từ bi, không đành lòng lão viện chủ tâm sinh bi thương, cho nên mượn hắn xem một chút. Chậm rãi đi tới Đường Tăng, một mặt thương xót nói. Nên tiếp Đường Tăng biểu tình, Tôn Ngộ Không nhíu môi, mới không tin tưởng. Liền theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, miệng bên trong kỳ quái hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta không đi đường sao? Bây giờ sắc trời còn sớm, rõ ràng còn không có đến mỗi ngày tan sở thời gian. Hôm nay liền tại cái này nghỉ ngơi. Đi vào phòng bên trong Đường Tăng, xua tay nói ra. A, nhanh như vậy liền tan việc rồi. Nghe nói Tôn Ngộ Không, chỉ làm hôm nay sớm tan việc. Đường Tăng mới không tâm tư cùng hắn giải thích, vừa mặc quần áo tử tế liền gặp mấy cái sa di đầu lấy nước trà trước tới. Đường Tăng đến cũng không có khách khí, hiện tại đã chờ đợi. Tự nhiên là chờ lấy Kim Chỉ trưởng lão phản ứng. Vừa rồi tuyển trạch tất nhiên sẽ kích phát cả sa bị trộm, thuyết minh Kim Chỉ trưởng lão y nguyên sẽ tâm sinh tham lam, phóng hỏa thiêu chết hắn nhóm, ý đồ giành cả sa. Nhắc tới cũng kỳ quái, đây chính là Quan Âm Thiền Viện, một cái tu hành hơn 200 năm cao tăng, vậy mà lại như này tham lam hạng người. Hơn nữa Đường Tăng còn nhớ rõ, viện bên trong tăng nhân đồng dạng không phải người lương thiện. Thực tại là cổ quái. Uống nước trà Đường Tăng, từ từ mở ra chính mình hệ thống màn hình. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, Thiên Tiên Viên Mãn, 442.9-1000. Công pháp, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trưởng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phát quốc. Mặc dù năm nay mới đi làm mấy ngày, nhưng mà chứa đựng đạo hạnh lại là gia tăng không ít. Đương nhiên đạo hạnh đều là đến từ cửu khúc linh đan cùng ngũ vị hương táo, hiện nay lại đạt được một hộp ngũ vị hương táo, tự nhiên lại có thể cung cấp trên 100 năm đạo hạnh. Nguyên bản còn cảm giác cần đạo hạnh có điểm nhiều, hiện nay nhìn đến tựa hồ cũng là một bữa ăn sáng. Hơn nữa hiện tại đang ở tại kiếp nạn bên trong, Đường Tăng cảm giác ban đêm còn hội thu hoạch đến ban thưởng. Tại Tôn Ngộ Không phiền muộn, Đường Tăng ánh mắt mong chờ bên trong, bóng đêm rốt cuộc tối xuống. Chương 33, Hùng Bi quái cướp cả xa. Sư phụ, ngươi ở đâu ra kia nhiều táo? Nhìn lấy ngồi ngay ngắn một bên thảnh thơi gặm táo Đường Tăng, Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. Mấy ngày trước đã ăn xong chút, hiện tại lại lấy ra tới. Muốn ăn liền ăn. Chờ hội có thể có chuyện muốn làm. Nhìn mắt Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nhàn nhạt đáp. Vốn là nhàm chán Tôn Ngộ Không nghe nói, mắt bên trong sáng lên, một cái nhảy tại Đường Tăng cái ghế bên cạnh bên trên. Sư phụ, ngươi biết rõ cái gì? Thiện tay cầm lấy một khỏa táo Tôn Ngộ Không, mang trên mặt kinh nghi. Ban ngày tan ca sớm, Đường Tăng còn đem cả sa cấp cho Kim Chỉ trưởng lão liền để hắn mê hoặc. Cái này có thể không giống Đường Tăng tác phong. Tôn Ngộ Không thực tại là càng ngày càng xem không hiểu hắn cái này sư phụ. Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Nhan nhã đập lấy táo Đường Tăng, không nhanh không chậm nói. Mặc dù nội tâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà Đường Tăng một bộ bình chân như vại dáng vẻ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể nội tâm phiền muộn. Ồ, bên ngoài có động tĩnh. Nam ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo Tôn Ngộ Không, đột nhiên xoay người mà lên. Đường Tăng cũng là đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy đen như mực đi tới bên trên, từng cái tăng nhân túi lưng xuống chạy tới. Khá lắm, những này con lửa chọc không phải là nghĩ đem chúng ta thiêu chết. Nhìn thấy kia từng cái ôm lấy tuổi lửa thân ảnh, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại nộ. Đứng tại bên cạnh Đường Tăng, lại là khỏe miệng giật một cái. Xem trước một chút lại nói. Ngừng lại liền muốn lao ra Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nhẹ nói. Một ít phàm tăng tự nhiên không để trong mắt, bất quá không cháy khẳng định dẫn không ra hùng bí quái. Đứng tại phòng bên trong Tôn Ngộ Không, nghĩ lại, đã minh bạch sự tình nguyên do. Khẳng định là bởi vì món kia cả sa. Nay chỗ là Quan Âm Thiền Viện, Bồ Tát Hương Hỏa cung phụng địa phương. Không nghĩ tới những này tăng nhân vậy mà như vậy tham lam, tàn nhẫn. Liền theo sau nghĩ đến cái gì, Tôn Ngộ Không mặt mang nghi hoặc. Sư phụ, ngươi vì sao muốn làm như thế a? Phật viết, không thể nói. Không thể nói. Bĩu môi Tôn Ngộ Không, quét mắt bốn phía phóng lên tận trời đại hỏa, mặt khỉ rõ ràng có nộ khí. Mặc dù cảm giác Đường Tăng co câu cá chấp pháp hiểm nghi, nhưng đối phương hành vi quả thật làm cho Tôn Ngộ Không phẫn nộ. Hỏa thế đã cái này đại, ta ra ngoài đem hắn nhóm một côn đánh chết. Phật môn một hạng tự xưng là lòng dạ từ bi, cái này Quan Âm Thiền Viện chúng tăng không chỉ tham lam, còn giết người cướp của. Đánh chết hắn nhóm không phải quá tiện nghi. Nói Đường Tăng há miệng thổi, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Giấy lên ngọn lửa dây lát ở giữa nhảy lên mấy trượng chi cao, càng đem chung quanh đình viện toàn bộ nhen nhóm. Gió trợ thế lửa, những kia phóng hỏa tăng nhân tất cả đều bị khốn ở trong đó. Đối với Phật môn, hắn nói không lên thích cũng nói không lên chán ghét, nhưng mà tuyệt đối không yêu thích dối trá người. Đối phương nghĩ muốn mưu tài hại mệnh, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Đột nhiên biến lớn hỏa thế, bên ngoài tăng nhân đều là tận sắc mặt kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, từng cái chạy đi, miệng bên trong hô to. Tốt tốt tốt. Thiêu chết những này khốn nạn. Tôn Ngộ Không trên bản chất cũng không phải một cái an phận chủ, tất nhiên là liên tục xương rượu. Đường Tăng cố ý hỏa thế hạ, những này phóng hỏa tăng nhân tự nhiên không trốn thoát được. Nơi xa đã truyền đến ầm ĩ tiếng kinh hô, từng cái hỏa thượng phô thiên cái địa tất cả tới cứu hỏa. Đáng tiếc hỏa thế không ngớt mà đi, dây lát ở giữa đem toàn bộ Quan Âm Thiền Viện bao phủ. Nhìn thấy hỏa thế to lớn như thế, nơi nào còn có người cứu hỏa, cái đảo mệnh đi. Đi. Cảm giác hỏa thế không sai biệt lắm, Đường Tăng dậm chân hướng lấy bên ngoài đi tới. Viện bên trong hồng quang một mảnh, cả cái không trung đều bị phản chiếu đỏ bừng. Ánh lửa chói mắt bên trong, có thể thấy trên đất không ít thi thể nám đen. Quét mắt bốn phía, Đường Tăng lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Sư phụ! Ta nhóm không đi tìm lão hỏa thượng kia sao? Gặp Đường Tăng chỉ là đứng tại chỗ, Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. Đường Tăng chỉ là vây khốn phóng hỏa tăng nhân, những kia không quan hệ người có thể tự trốn đến tính mệnh. Nhìn lên bầu trời Đường Tăng, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Quả nhiên, ở phía xa sơn bên trong, một cô yêu phong xoắn tới. Hùng bi quái, một cái không pháp bảo, không thần thông, không hậu trường hoang dại yêu quái. Tại Tây Du tất cả yêu quái bên trong, cái này ra hỏa thực lực không có chỗ xếp hạng, nhưng mà tuyệt đối tính là một cái dị loại. Không muốn ăn thịt Đường Tăng, nhìn đến Quan Âm Thiền Viện bốc hỏa, vậy mà nghĩ đến cứu hỏa, Tây Du bên trong nào có hảo tâm như vậy yêu quái. đáng tiếc quá nghèo chưa thấy qua pháp bảo gì, nhìn thấy Cẩm Lan cà sa phía sau, trực tiếp trộm đi chạy. Chiếu theo đường tăng phòng trường, hùng bi quái hẳn là có kim tiên tu vi, nói cho cùng có thể cùng hầu tử giao thủ mấy chục hiệp. Đến mức Tôn Ngộ Không sau cùng vì cái gì đi thỉnh Quan Âm, hoàn toàn là bởi vì hắn đốt Quan Âm thiền viện. Đốt Quan Âm thiền viện, không chỉ hư Bồ Tát hương hỏa, còn là đối Bồ Tát đại bất kính. Vì miễn đi trách phạt Tôn Ngộ Không, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển rời đến Quan Âm thiền viện bên cạnh hùng bi quái thân bên trên. Quan Âm thiền viện bên cạnh ở một cái yêu quái, lão viện chủ vậy mà cùng yêu quái còn là hảo bằng hữu, cái này quá không ra gì. Ồ, một cái kim tiên cảnh giới hùng tinh. Tôn Ngộ Không kinh hô, đúng lúc chứng thực đường tăng suy đoán. Một cái ba không hoang dại yêu quái, có thể đủ tu luyện tới kim tiên cảnh giới, thiên phú khẳng định không tầm thường. Thêm lên phi thường có cá tính, mới bị Quan Âm coi trọng thu làm thủ sơn đại thần. Không trung lái yêu phong trước đến hùng bi quái, giây lát ở giữa liền chú ý tới trong ngọn lửa tán phát vô số kim quang cà sa. Bảo bối tốt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua pháp bảo gì hùng bi quái, mắt bên trong đại sáng. Tay phải một chiêu, cuốn lên cà sa liền chạy. Đến mức trước mắt đại hỏa, hắn hiện tại đã không hứng thú. Sư phụ. Kia hùng tinh giống như cuốn đi người cà sa. Tôn Ngộ Không cũng bị trước mắt biến hóa sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy vội vàng rời đi yêu phong. Không hiểu thấu, vậy mà ra đến nửa đường ăn cướp. Đi. Đuổi theo nhìn một cái. Một tiếng thở nhẹ, đường tăng đã chạy đi lên. Gặp này Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng không có rơi xuống. Quan Âm thiền viện bên ngoài Bạch Long Mã nhìn mắt không chung rời đi hai người, vẫn ý như cũ nhảm chán quỷ dạp trên mặt đất. Yêu nghiệt to gan. Dám cướp bần tăng cà sa, còn không mau mau dừng lại. Cầm trong tay thiền trượng bay ở không trung đường tăng, hướng lấy phía trước hùng bi quái quát lớn. Thiền viện bên trong lấy ở đâu lợi hại như vậy hòa thượng. Chính hai tay sở lấy cả sa hùng bi quái, quét qua thân sau, lập tức sắc mặt chấn kinh. Hắn tại địa phương này tu hành thật lâu sau, có thể không nghe nói Quan Âm thiền viện bên trong có lợi hại gì hòa thượng. Đáng tiếc, hùng bi quái còn không kịp nghĩ nhiều, tay bên trong cả sa trượt đi. Veo một tiếng, vậy mà từ trong tay hắn chạy đi. Bay ở không trung đường tăng, thân hình một quyển, cà sa đã khoác lên người. Ngộ Không. Cái này ra hỏa để vi sư luyện tay một chút. Nhìn lấy liền muốn tiến lên Tôn Ngộ Không, đường tăng liền gọi lại. Mặc dù kém một cảnh giới, nhưng mà hắn có rất nhiều thủ đoạn tại thân, vừa vặn có thể dùng kiểm chắc thần thông lợi hại. Tốt. Nghe nói Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào, đã lật tại hùng bi quái phía trước. Bảo bối đột nhiên tiêu thất, hùng bi quái nội tâm tới lúc gấp rút. Quay người lại, nhìn thấy xuyên trên người đường tăng, đồng dạng sắc mặt tức giận, tốt ngươi tên hòa thượng, dám cướp ta lão hùng bảo bối. Nói hùng bi quái, gọi đến một cái hắc anh trưởng thường, dẫn đầu hướng lấy đường tăng chạy tới. Chương 34, hình thiên chi nộ. Mặc dù rất thưởng thức hùng bi quái có cá tính, có thể nghe đến hắn nói, đường tăng cũng là nhịn không được cười giận dữ. Cái này mới qua hắn tay, vậy mà liền thành hắn đồ vật. Nghiệt trướng. An ta một trượng. Nhìn thấy chạy tới hùng bi quái. Đường tăng tay bên trong cửu hoàn tích trượng nên tiếp. Đang. Một tiếng vang nhỏ, đường tăng thân hình liền lùi lại, hùng bi quái lại không hề động một chút nào. Hừ. Ngươi cái này hòa thượng không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng đem cả sa đem ra. Nói hùng bi quái, một đôi mắt càng là nóng bỏng nhìn qua đường tăng trong tay thiền trượng. Lại một kiện bảo bối. Còn có cái này thiền trượng đồng thời dâng lên, nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Xoa xoa hai tay hùng bi quái, nội tâm vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới ra đến làm một vòng, thế mà gặp phải hai cái bảo bối tốt. Nội tâm hỏa nhiệt hùng bi quái, dư quang lại là mịt mở quét mắt cách đó không xa Tôn Ngộ Không. Hai người trước mắt cảnh giới hắn nhìn không thấu, nhưng là vừa giao thủ, rất rõ ràng trước mặt cái này thân mang cả sa hòa thượng, cũng không phải đối thủ của hắn. Đến là nơi xa kia mặt lông hòa thượng, tung người một cái tùy tiện vượt qua hắn, tựa hồ có chút thủ đoạn. Người cái này khờ hùng. Vẫn còn có điểm lòng từ bi. Ổn định thân hình đường tăng, mặt mang kinh ngạc nhìn qua hùng bi quái. Tại hắn ấn tượng bên trong, Tây Du bên trong yêu quái đều là tùy tiện ăn người. Bao quát Tôn Ngộ Không, Sa Hòa Thượng, cũng không biết đã ăn bao nhiêu người. Thực lực cường đại hạng người, càng là há miệng nhất thành người toàn bộ nuốt vào, cái này ra hỏa còn có thể giúp tính mạng người. Ít nói lời vô ích. Mau đem bảo bối dâng lên, nếu không ta lão hùng trường thương có thể không phải ăn dấm. Hùng bi quái trường thương trong tay vung cái thương hoa. Mặt mũi tràn đầy thật thà nói ra. Đường tăng nội tâm buồn cười, đống nhiên một tiếng quát nhẹ. Tại hùng bi quái trong ánh mắt kinh ngạc, đối diện hòa thượng đột nhiên hôn thân phát ra kim quang, thân hình càng là tại cấp tốc biến lớn. Bất quá chớp mắt thời gian, trước mặt cái này hòa thượng lại là hóa thành mười trượng chi cao kim sắc cự nhân, quanh thân càng là có Phật quang bao phủ. Tay bên trong kia rõ ràng bất phàm thiền trượng, cũng tương tự biến thành chống trời đồ vật. Cảm thụ được lúc này từ trên thân Đường Tăng truyền đến uy áp, Hùng Bi quái miệng bên trong kinh hô, thần thông. Nhìn qua trước mắt Đường Tăng, hắn không còn có lúc trước khinh thường, hai mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ Đường Tăng thực lực, mà là Đường Tăng thân sau đại biểu thế lực. Hắn mặc dù là cái hoang dại yêu quái, nhưng mà không có nghĩa là hắn là cái khờ hàng, tương phản còn rất có kiến thức. Tu hành cái này nhiều năm, hắn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, liền là sợ không hiểu thấu bị người đánh giết. Trước mặt cái này hòa thượng, nắm giữ pháp bảo cường hãn, còn có cái này các loại lợi hại thần thông, sao lại là tu sĩ tầm thường. Đáng tiếc còn không cần hắn nói chuyện, đối diện Đường Tăng đã chạy vội tới. Nội tâm thở dài Hùng Bi quái, đành phải nên đón. Trong đầu lại là nghĩ đến, bảo bối xem bộ dáng là không có hy vọng. Phổ giao thủ một cái, Hùng Bi quái mắt bên trong kinh hãi. Cái này thần thông làm thật là đến, tay bên trong hắc anh thương vậy mà cận thân không được. Giao thủ sau mấy hiệp, Đường Tăng đồng dạng mặt mang kinh ngạc. Cái này Hùng Bi quái xem ra bước vào kim tiên đã có đoạn thời gian. Gặp Đường Tăng dừng lại, Hùng Bi quái lớn tiếng ồn ào, ngươi cái này hòa thượng nhanh chóng rời đi, món kia cả xa ta lão hùng không muốn. Có lợi hại như vậy thần thông, khẳng định bối cảnh thâm hậu, hắn nào dám đắc tội. Ứng đối Hùng Bi quái chịu thua, Đường Tăng cũng không có ngoài ý muốn. Phóng nhãn Tây Du bên trong những kia thì thầm lấy muốn ăn thịt Đường Tăng ra hỏa, cơ bản đều là có bối cảnh yêu quái. Ngược lại những kia không có bối cảnh yêu quái, trừ mấy cái thực lực yếu tiểu nhân bị Phật môn lừa, còn dư thực lực cường đại hạng người hoàn toàn là bởi vì các loại nguyên nhân bị lôi xuống nước, đương nhiên dứt bỏ mấy cái thèm hắn thân thể nữ yêu tinh. Cũng tỉ như trước mắt Hùng Bi quái, có thể tu luyện tới mức độ này, tự nhiên rất rõ ràng Phật môn đại biểu cho cái gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhóm mới sẽ không đần độn trêu chọc Tôn Ngộ Không. Rất đáng tiếc, Đường Tăng nguyên bản là đến tìm hắn thử thân thủ, sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn. Ngươi cái này hùng tinh ngược lại là có chút thực lực, thử lại thử ta khác một thần thông lợi hại. Đạp ở không trung ngạo nghễ mà đứng Đường Tăng, mắt bên trong mang lấy hưng phấn. Trước mặt cái này ra hỏa, cảnh giới so nàng thoang cao, mà lại không có lợi hại gì thủ đoạn, thực tại là luyện tay tốt nhất đối tượng. Đã không có cái gì chiến đấu dục vọng Hùng Bi quái nghe nói, giây lát ở giữa sắc mặt khẽ giật mình. Cũng đã thi triển lợi hại như vậy thần thông, lại vẫn có cái khác thần thông. Nam tại cách đó không xa không trung Tôn Ngộ Không, lập tức cũng đến hào hứng. Hình thiên chi nộ. Đường Tăng không có thu hồi trượng lục kim thân, miệng bên trong quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng, vốn là kim quang đại thịnh thân hình bên trên, lại là quần quận sát khí tuôn ra. Cái này. Nơi xa nhìn Tôn Ngộ Không, thân hình lật một cái, sắc mặt kinh hãi. Đứng tại Đường Tăng trước mặt Hùng Bi quái, đồng dạng trong mắt trợn thật lớn. Đường Tăng tràn ngập tường hòa, uy nghiêm kim thân bên ngoài, lại là bao phủ nhất tầng hôi sắc sát khí. Theo lấy sát khí không ngừng cuồn cuộn, bên trong thỉnh thoảng có một cái không đầu tráng hán thoáng hiện. Sát khí hoàn toàn đem Đường Tăng kim thân bao phủ, ẩn ẩn có một đạo giống giận gào thét tiếng tại bốn phía vần quanh. Cái này rõ ràng không phải Phật môn thần thông, sư phụ thế nào học được. Tôn Ngộ Không đã đứng lên, lông mày thật sâu nhăn đến cùng một chỗ. Trước mặt cái này thần thông, hiển nhiên cũng không phải thường bất phàm. Mấu chốt là vừa kia một đạo tiếng giống, vậy mà để hắn có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn thế nào nói cũng là Tề Thiên Đại Thánh, thế mà tùy tiện bị một đạo tiếng giống ảnh hưởng. Hơn nữa cái này đạo thần thông tràn ra sát khí, vậy mà cùng Phật môn thần thông kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Trước kia vẫn cho rằng Đường Tăng rất thần bí, hiện tại xem ra còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời khắc này Đường Tăng, hóa thành 10 trượng chi cao kim sắc cự nhân, nhưng mà quanh thân lại có thao thiên sát khí cuồn cuộn. Xuyên thấu qua sát khí, có thể thấy Đường Tăng hai mắt hồng quang đại thịnh. Hắn hiện tại, giống như Phật giống như ma. Một cỗ trùng thiên chiến ý, từ trên người hắn bắn ra. Cầm thương đứng tại không trung Hùng Bi quái, hung hăng nuốt cô nước bọt. Cái này mẹ nó tùy tiện ra cửa, thế mà liền gặp phải biến thái như vậy ra hỏa. Nghiệt trướng. Nhìn trượng. Nhìn qua trước mặt nhỏ bé Hùng Bi quái, Đường Tăng giữa trời hét lớn. Tay bên trong thiền trượng, mang theo phá thiên chi thế xuống. Thoáng chốc, kim quang nhiều lần, sát khí cuồn cuộn. Vốn là tâm có thoái ý Hùng Bi quái, cảm giác đập vào mặt mà đến chiến ý ngất trời, thân hình nhất chuyển, vậy mà trực tiếp trốn. Đi đâu? Nhất kích thất bại Đường Tăng hét lớn một tiếng, tay bên trong thiền trượng dùng lực ném ra. Kim sắc thiền trượng, tại sát khí dây dưa hạ, chớp mắt mà tới. Ứng đối nhanh chóng đánh tới nhất kích, Hùng Bi quái chỉ có thể quay người đón lấy. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng truyền đến, trường thương trong tay băng bay, cực lớn thiền trượng nện ở ngực. Khí thế kinh khủng nổ tung, dài mấy chục thước thiền trượng đỉnh lấy Hùng Bi quái hướng lấy nơi xa đánh tới. Oeng! Nổ thật to âm thanh, nơi xa đỉnh núi nổ tung, thiền trượng vững vàng cắm ở bên trong. Tôn Ngộ Không mắt trợn tròn, ngây ngốc nhìn qua nơi xa đỉnh núi. Vừa một kích kia, liền xem như hắn đến tiếp, sợ rằng đều có điểm quá sức.
Hô!
Uy lực vậy mà mạnh như vậy. Đứng ở không trung Đường Tăng, sắc mặt ngạc nhiên nhìn qua phía dưới. Cái này là hắn lần thứ nhất thi triển hình thiên chi nộ, không nghĩ tới phối hợp trượng lục kim thân, uy lực như này khủng bố. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng mà kim tiên cảnh giới hùng bí quái, thế mà đều bị hắn nhất kích đánh vào sơn bên trong. Chương 35, có thể về nhà ăn một bữa cơm sao? Hưng phấn trong lòng Đường Tăng thả người nhảy lên, đã đi tới kia chỗ bắn nổ đỉnh núi. Hắn nắm chặt trượng chuôi, nhẹ nhẹ nhắc tới, hiện ra hùng bí quái thân ảnh. Thanh chữ lớn nằm ở trong đó hùng bí quái, mặt vẫn ý như cũ duy trì vẻ kinh ngạc. Vốn là đầu có điểm choáng hắn, nhìn thấy xuất hiện Đường Tăng, toàn thân một cái giật mình. Bảo bối ta không muốn, không nên đánh ta. Bò lên hắn, xoa lồng ngực, sắc mặt sợ hãi. Nếu không phải hắn nhục thân coi như lợi hại, vừa một kích kia nói không chừng muốn hắn mạng nhỏ. Không có việc gì, đánh thắng ta, bảo bối liền là ngươi. Đối với hùng bi quái còn sống, Đường Tăng cũng không có ngoài ý muốn, dù sao đối phương là một cái kim tiên cường giả. Ta lão hùng cũng bất quá là một bắt đầu tham nghiệm, cần gì như này bức bách. Nên tiếp vẫn ý như cũ chiến ý ngất trời Đường Tăng, hùng bi quái vẻ mặt cầu xin. Vốn cho là Đường Tăng là quả hờ mềm, không nghĩ tới thần thông vừa thi triển, vậy mà như này biến thái. Đường Tăng tất cả năng lực đều là đến từ hệ thống, mặc dù nắm giữ pháp lực mạnh mẽ, thần thông, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến có thể nói là không. Thật vất vả đến cái da dày thịt béo thử thân thủ ra hỏa, Đường Tăng thế nào sẽ bỏ qua hắn. Không có nói nhiều, tay bên trong thiền trượng trọng trọng đập xuống. Ứng đối Đường Tăng bá đạo mà đến nhất kích, hùng bi quái trừ phản kháng, không còn cách nào khác. Hùng bi quái tâm có khiếp ý, mà Đường Tăng chiến ý trùng tiêu, hùng bi quái đường đường kim tiên, vậy mà chỉ có sức chống cự. Ngươi cái hùng tinh, lại không hảo hảo đánh một trận, bần tăng liền đem ngươi giết hầm ăn. Nhìn lấy không trung liên tục tránh né hùng bi quái, Đường Tăng quát lớn. Hùng bi quái nội tâm bị phẫn. Thế nào liền gặp phải không biết xấu hổ như vậy hòa thượng. Đều do chính mình, hảo hảo trộn cái gì cả xa. Nội tâm bất đắc dĩ hắn, đành phải dùng ra bú sữa thoải mái. Có thể thi triển ra thần thông Đường Tăng, nhục thân thực tại là quá cường, hơn nữa trong tay hắn kia mai thiền trượng cũng không phải đơn giản đồ vật. Nhìn thấy cuối cùng có điểm đấu trí hùng bi quái, Đường Tăng nội tâm hài lòng. Sư phụ cái này thần thông, thực tại là quá thích hợp ta, nhất định phải học đến. Đứng ở đằng xa không trung Tôn Ngộ Không, hai mắt nóng bỏng nhìn lấy Đường Tăng. So với trượng lục kim thân, trưởng trung Phật quốc, hắn hiển nhiên càng thích trước mắt thần thông. Kia trùng bất khuất ý chí, trung thiên chiến ý, khó hiểu để hắn nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải hùng bi quái đã ở vào yếu thế, hắn đều muốn gia nhập vòng chiến. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tôn Ngộ Không nhìn không chuyển mắt nhìn qua Đường Tăng. Ta lão hùng có điểm đói, có thể hay không về nhà ăn một bữa cơm. Cầm trong tay hắc anh thương hùng bị quái, thảm như vậy nhìn lấy Đường Tăng, đáng tiếc hồi ứng hắn là một cái cực lớn tiền trượng. Âm ầm tiếng vang bên trong, chân trời đã nổi lên cá bụng trắng. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, Đường Tăng thả người nhảy lên, cùng hùng bi quái kéo dài khoảng cách. Hô! Thoải mái! Lần thứ nhất cái này sướng mồ hôi lâm ly chiến đấu. Gần phân nửa buổi tối thời gian. Hắn đã hoàn toàn quen thuộc cái này lưỡng quyển thần thông. Nơi xa đứng trên mặt đất hùng bi quái, cầm hắc anh thương hai tay đều đang run rẩy. Trong bụng cũng truyền tới lẩm bẩm thanh âm. Mặc dù nửa cái buổi tối giao chiến, hắn đã nhìn ra, đối phương liền là tại cầm hắn luyện tay. Có thể nhìn nơi xa Đường Tăng, hắn vẫn ý như cũ không dám động. Sư phụ. Gặp Đường Tăng dừng lại, Tôn Ngộ Không một mặt hưng phấn tiến lên đón. Gật gật đầu Đường Tăng, thu hồi thần thông. Ngươi cái này hắc hùng tinh thực lực không tệ. Lần sau lại tới tìm ngươi. Mắt liếc hùng bi quái, Đường Tăng thả người hướng lấy Quan Âm thiền viện mà đi. Giờ làm việc đến, nên trở về đánh tạp đi làm. Tôn Ngộ Không mang theo đồng tình quét mắt hùng bi quái, cũng là nhanh chóng đi theo. Nhìn thấy cái này ác hỏa thượng rốt cuộc đi, hùng bi quái thân hình mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Suối quẩy, suối quẩy. Miệng bên trong chửi mắng hắn, chật vật bò lên hướng lấy động phủ chạy đi. Không liền coi trọng một kiện cà sa, khó hiểu dẫn ra một cái hỏa thượng điên. Đánh lâu như vậy, mấu chốt còn không biết đối phương là người nào. Hiện tại hắn cũng lười suy nghĩ kia nhiều, chỉ nghĩ trở về hung hăng có một bữa cơm no đủ, trốn tại động phủ không được. Trở về Đường Tăng hai người, còn không rơi xuống thiền viện bên trong, chỉ nghe phía dưới một mảnh tiếng khóc. Đến mức đại hỏa sớm đã dập tắt, chỉ là cả cái thiền viện biến thành một vùng phế tích. Những này hòa thượng đốt người không thành, còn dám lại cái này khóc sướt mướt, nhìn ta lão Tôn xuống dưới một gậy đem lão hòa thượng kia đánh chết. Nghe lấy kia liền phiến tiếng khóc. Tôn Ngộ Không miệng bên trong chửi mắng. Nhìn thấy từ không rơi xuống hai người, phía dưới chúng tăng cái sắc mặt đại biến. Hắn nhóm đều dùng vì Đường Tăng hai người bị thiêu chết, hiện nay lấy tính mệnh của hắn đến. Người nhóm lao viện chủ thực tại làm bậy Phật môn người, tâm sinh tham lam còn mưu tài hại mệnh, hắn hiện nay ở nơi nào? Quăng lên một cái rõ ràng là chủ sự hòa thượng, Tôn Ngộ Không nghiêm nghị hỏi. Nhìn lấy gần trong gang tấc mặt khỉ, kia tăng nhân mắt bên trong sợ hãi, mặc dù nhìn ra Tôn Ngộ Không không chết, nhưng mà nội tâm càng là sợ hãi, vội vàng dùng ngón tay chỉ nơi xa. Lão! Lão viện chủ hắn viên tịch. Một hàng kia xếp hàng thi thể bên trong, quả nhiên có lao ra hỏa kia thân ảnh. Thế mà còn là cùng nguyên tắc một dạng gặp trở ngại chết rồi, không biết rõ cái này hùng bi quái sẽ như thế nào. Đứng tại giữa sân đường tăng, miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm. Bởi vì hắn xuất hiện, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không đi thỉnh Quan Âm. Nghĩ muốn thu phục hùng bi quái, trừ phi Quan Âm chủ động trước tới. Lắc đầu đường tăng, cũng không nghĩ thêm những thứ này. Cái này nhất nạn kỳ thực đã qua, có thể làm thỏa mãn kiếp nạn yêu cầu, hắn ít nhất cần có nghỉ ngơi 2 ngày, muốn đi cũng chỉ có thể ngày mai. Hiện tại Quan Âm thiền viện bị đốt, đường tăng chỉ có thể tại thiền viện bên ngoài nán lại. Sư phụ! Ta nhóm không lên đường sao? Từ thiền viện bên trong hùng hùng hổ hổ ra đến Tôn Ngộ Không, gặp đường tăng tìm một chỗ ngồi xuống, mặt mang kỳ quái hỏi. Hôm nay tại cái này nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói. Đánh tạp đi làm đường tăng, miệng bên trong từ tốn nói. Sư phụ! Vừa kia thần thông gọi cái gì? Mặc dù rất mê hoặc, nhưng mà Tôn Ngộ Không hiện tại trong đầu tất cả đều là vừa kia quyển thần thông. Đường tăng chỉ là nhàn nhạt quét mắt hắn, cũng không nói lời nào. Nên tiếp đường tăng ánh mắt, Tôn Ngộ Không nội tâm phiền muộn. Không hề nghi ngờ, hiện tại khẳng định là giờ làm việc, cái này để hắn rất im lặng. Phía trước giờ làm việc đều là đi đường, 2 ngày này đều chỉ ngồi. Miệng bên trong nói nhỏ Tôn Ngộ Không, chỉ có thể một mặt buồn bực tìm cái địa phương ngồi xuống. Tôn Ngộ Không nội tâm mê hoặc, tiểu bạch long đồng dạng khó hiểu. Bất quá đã đi làm dài như vậy thời gian hắn nhóm minh bạch. Dù sao đường tăng nói làm cái gì liền được. Quan Âm thiền viện bên trong còn sót lại tăng nhân, nhìn thấy bên ngoài đường tăng một chuyến, cái cũng không dám tới gần. Thiền viện tất cả đều bị đốt, hắn nhóm ăn uống cũng thành vấn đề, cũng tương tự không hứng thú quản đường tăng. Liền ngốc như vậy sững sờ ngồi một cái 3 ngày, cuối cùng đã tới tan việc thời gian. Ngộ Không? Đi! Ta nhóm lại đi hội cái kia hùng bí quái. Đánh tạp tan việc đường tăng, mắt phục hưng phấn nói ra. Nhìn lấy dây lát ở giữa cảm xúc mãnh liệt vạn trượng đường tăng, Tôn Ngộ Không đồng dạng đến hào hứng. Sư phụ! Ngươi kia quyển thần thông gọi cái gì? Xoa xoa 2 tay hắn, mắt bên trong mang lấy chờ mong. Hình thiên chi nộ. Quét mắt Tôn Ngộ Không, đường tăng nhàn nhạt đáp. Hình thiên chi nộ. Tên rất hay. Nghe nói Tôn Ngộ Không, mắt bên trong sáng lên, nội tâm rất là hài lòng. Sư phụ! Có thể dạy ta sao? Nhìn ngươi biểu hiện. Thế nào cái biểu hiện pháp? Chương 36, bước vào Kim Tiên. Đại vương! Đại vương! Việc lớn không tốt! Việc lớn không tốt! Ngay tại động phủ bên trong ăn uống thả cửa hùng bi quái, đông nhiên cửa vào truyền đến tiểu yêu tiếng kinh hô. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tiểu yêu vội vàng hấp tấp chạy vào. Đông! Đại thủ vô bàn đá, hùng bi quái quát lớn, chuyện gì vội vàng hấp tấp? Tối hôm qua bị ngược một đêm, tâm tình của hắn có thể không tốt. Đại! Đại vương! Bên ngoài đến cái mặt lông lôi công miệng hòa thượng, để cho ngươi nhanh chóng ra ngoài, nếu không liền nện chúng ta đậu phủ. Hoàng hốt buôn vào tiểu yêu, mặt mang lo lắng hướng lấy hùng bi quái gọi nói. Mặt lông lôi công miệng hòa thượng. Hòa thượng ba. Bản con nội tâm nghi ngờ hùng bi quái nghe nói, dây lát ở giữa thần sắc kinh hãi. Mặc dù tối hôm qua vẫn luôn cùng đường tăng chiến đấu, nhưng mà hắn đồng dạng chú ý tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Mặt lông lôi công miệng ra hỏa, nói khẳng định liền là hắn. Veo đứng lên hùng bi quái. Đột nhiên nghĩ đến sáng nay đường tăng trước khi rời đi nói câu nói kia. Ngươi cái này hùng tinh thực lực không tệ, lần sau lại tới tìm ngươi. Suối quẩy. Suối quẩy A. Biết bên ngoài đến rất có thể lại là đường tăng, hùng bi quái miệng bên trong liên tục chửi mắng. Tối hôm qua đã bị ngược thảm, cái này hòa thượng tại sao lại đến tìm hắn? Đại vương. Đại vương. Gặp hùng bi quái chỉ là trong động đi tới đi lui, kia thông báo tiểu yêu, không khỏi nhẹ khẽ gọi 2 tiếng. Liên tục chửi mắng hùng bi quái. Ngắm nhìn cửa hàng phương hướng, miệng bên trong nhanh chóng nói ra, ngươi đi nói cho hòa thượng kia, liền nói bản đại vương thăm bạn đi, không ở nhà. Ra ngoài là không có khả năng ra ngoài, nếu không lại muốn bị bạo đánh. Và anh, kia tiểu yêu rời đi, hùng bi quái mông còn ngồi chưa nóng, đông nhiên đỉnh đầu ầm ầm tiếng vang truyền đến. Hai họa. Hai họa A. Đứng tại không trung đường tăng, nhìn qua trước mắt hát phong động, mặt mang đáng tiếc nói ra, cái này địa phương tốt, nếu như bị đập hư rất đáng tiếc. Cái này hùng bi quái đúng là yêu quái bên trong các loại, lựa chọn động phủ cũng không phải kia trùng sơn cùng thủy tận, ngược lại là một mảnh hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von chỗ. Liên đập mấy lần, liền gặp trước mặt cửa động mở rộng. Xách theo hắc anh trường thương hùng bi quái, nổi giận đùng đùng chạy vội ra. Nhưng đợi nhìn thấy bên ngoài cầm trong tay thiền trượng Đường Tăng, lập tức sợ. Trưởng lão, cà sa ngươi đã cầm đi, vì cái gì nện ta động phủ? Mang theo đau lòng quét mắt bốn phía, Hùng Bi quái thở phì phì gọi nói. Bần Tăng gần nhất thiếu cái thí luyện đối thủ, ngươi cái này hùng tinh vừa vặn, lại theo ta hảo hảo tranh đấu một đêm. Xoa xoa hai tay Đường Tăng, một mặt hưng phấn nói. Da dày thịt béo, cảnh giới lại vừa vặn, thực tại là chiến đấu không có hai nhân tuyển. Quả nhiên lại là đến cầm hắn thử thân thủ. Hắn thế nào nói cũng là Hắc Phong Sơn đầu lĩnh, trong vòng phương viên trăm dặm ai không biết tên tuổi của hắn. Mặc dù không phải là đối thủ của Đường Tăng, nhưng mà bị khi dễ như vậy thượng môn, nếu là truyền đi kia còn mặt mũi nào. Ngươi cái này hòa thượng, đừng muốn khinh người quá đáng, ta lão Hùng cũng là có tính tình. Sắc mặt trầm xuống Hùng Bi quái, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, có thể nói ra đến lời nói rõ ràng không đủ tự tin. Tốt tốt tốt, để Bần Tăng xem thật kỹ một chút ngươi tính tình. Đối với cái này Đường Tăng cũng không thèm để ý, ngược lại sắc mặt vui mừng. Đáng ghét. Nhìn thấy hưng phấn chạy tới Đường Tăng, Hùng Bi quái nội tâm chửi mắng. Cái này là tạo cái gì nghiệt, gặp phải cái này một cái đồ biến thái. Có thể ứng đối tình cảnh này, hắn trừ chiến đấu không còn cách nào khác. Từ động phủ bên trong vọt ra tiểu yêu có thể không biết rõ chuyện ngày hôm qua, từng cái tại bốn phía gieo họ. Nhìn thấy bốn phía gào to rất nhiều tiểu yêu, Hùng Bi quái nội tâm càng là tức giận. Đường Tăng có thể không có quản kia nhiều, lần này hắn cũng không có thi triển trượng lục kim thân, vẹn vẹn hình thiên chi nộ. Mới tiếp một hồi tay Hùng Bi quái, lập tức mắt trong mừng rỡ. Có thể mới một hồi thời gian, hắn liền cười không nổi. Mặc dù không có trượng lục kim thân, nhưng lại nhiều hơn một loại cổ quái thần thông. So với hôm qua, Đường Tăng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng càng thêm thuần thục. Không quá thời gian qua một lát, Hùng Bi quái lại lâm vào trạng thái bị động. Hắn thật hận. Rõ ràng hắn cảnh giới cao, nhưng đối phương không chỉ có thần thông, còn có cường đại pháp bảo. Bốn phía vốn là gieo hò tiểu yêu, lúc này cũng là mắt trợn tròn. Mặc dù hắn nhóm từng cái ánh mắt kém cỏi, nhưng vẫn là nhìn ra Hùng Bi quái tình trạng. Một đêm, lại là một cái thống khổ ban đêm, lại là một cái tình trạng kiệt sức, chật vật đêm khuya. Đứng ở đằng xa cầm hắc anh thương Hùng Bi quái, kịch liệt thở phì phò, không chỉ hai tay run lên, hai chân cũng tại run rẩy. So với hắn thở hừng hực, đối diện Đường Tăng, vẫn ý như cũ tinh thần phân chấn, một chút cũng nhìn không ra suy yếu. Rất rõ ràng, đối phương tu luyện công pháp cũng mạnh hơn hắn nhiều. Không sai. Ngươi cái này hùng tinh tính tình cũng là không chịu nổi, có cơ hội lại tới tìm ngươi luyện một chút. Quét mắt nơi xa Hùng Bi quái, Đường Tăng phi thường hài lòng. Hai cái ban đêm cường độ cao chiến đấu, hắn hiện tại đối với mấy quyển thần thông nắm giữ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhìn qua rời đi Đường Tăng, Hùng Bi quái lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Bất quá lần này hắn chỉ hoãn nửa ngày kình, mới chậm rãi bò lên. Nghĩ đến Đường Tăng trước khi rời đi nói một câu nói, Hùng Bi quái hồn thân giật cả mình, liền bò lên. Trở lại Quan Âm Thiền viện, Đường Tăng đã đánh tạp đi làm. Nam tại thiền viện bên ngoài trên tảng đá Tôn Ngộ Không, một mặt mơ hồ nhìn lên bầu trời. Trở về phía sau, Đường Tăng y nguyên cùng giống như hôm qua, ngồi yên lặng cũng không đi đường. Nhìn lấy hai ngày thời gian cuối cùng đã tới, Đường Tăng liền đứng lên. Ngộ Không, ta nhóm nên lên đường. Được rồi. Mặc dù nội tâm tràn ngập nghi vấn, nhưng mà Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, giờ làm việc, nghe lời liền được. Nhìn cưỡi ngựa rời đi Đường Tăng mấy người, nơi xa thiền viện chúng tăng đều là nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này nhìn lấy bên ngoài ngồi Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, hắn nhóm thật đúng là sợ đối phương buôn tiền đến, đem hắn nhóm từng cái đánh chết. Mà theo lấy Đường Tăng lên đường, hệ thống cơ giới tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn mỹ xông qua kiếp nạn cả xa chi họa, không chỉ trừ rơi Phật môn bại hoại, còn tại Hắc Phong Sơn một vùng trấn nhiếp bầy yêu, rất tốt tuyên dương Phật môn cường đại, hiện cấp cho ban thưởng như dưới. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 500 năm đạo hạnh, thu hoạch đến ngũ hành pháp tắc hệ thổ một số, thu hoạch đến thần thông tam đầu lục tí, thu hoạch đến chư thiên khánh vân toái phiến ba, cẩm lan cả xa thăng cấp làm thượng phẩm hậu thiên trí bảo. Nghe lấy trong đầu thanh âm Đường Tăng, liền mở ra hệ thống màn hình. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, Kim Tiên Tiền Kỳ, 105.61500. Pháp tắc, thủy hệ 23-10.000, thổ hệ 30.000. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trượng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phật quốc, tam đầu lục tí. Pháp bảo, cẩm lan cà sa, thượng phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bát vu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân toái phiến 10, hồng mông tử khí, kim cô. Hô! Thoải mái! Nhìn trước mắt hệ thống màn hình, Đường Tăng nội tâm vui nở hoa. Vẹn vẹn một cái kiếp nạn, liền cho hắn cung cấp nhiều đồ như vậy. Đạo hạnh, pháp bảo, thần thông, toàn bộ có. Hắn hiện tại thực lực, có thể nói là bùng lên.
Chương 37, Cao Lão Trang đến. Bất quá quét về phía thuộc tính một cột thời điểm, Đường Tăng lại là nhướng mày. Bước vào Kim Tiên, thông tin cá nhân bên trong nhiều pháp tắc một hạng. Chỉ là kêu biểu hiện số lượng, để Đường Tăng có điểm chấn kinh. Mấy phần vạn. Lúc trước ăn hai khỏa bàn đào, thêm lên tại Long Cung cũng ăn không ít đồ vật, mới thu hoạch đến 23 điểm thủy hệ pháp tắc. Cái này muốn kiếm đủ một vạn chi số, ai biết muốn bao nhiêu thời gian. Lúc trước Tôn Ngộ Không miệng bên trong, Đường Tăng đã biết pháp tắc tu luyện gian nan, nhưng mà cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Liền xem như ăn hết bàn đảo, sợ rằng đều phải ăn lên mấy ngàn. Hệ thống. Kim Tiên đột phá cần pháp tắc cũng quá khủng bố đi. Nội tâm nghi ngờ Đường Tăng, đành phải mở miệng hỏi thăm hệ thống. Pháp tắc kiếm đủ vạn số, tức là luyện liền pháp tắc chi thể, có thể thân dung pháp tắc bất diệt, là vì bất tử, đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ứng đối Đường Tăng nghi vấn, hệ thống không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Nghe nói Đường Tăng mắt bên trong chấn kinh, miệng bên trong thấp giọng thì thào, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó không phải là thánh nhân. Nguyên lai cũng không phải hắn nội tâm nghĩ dạng kia. Kiếm đủ vạn số, mang ý nghĩa luyện liền pháp tắc chi thể, thành vì thánh nhân tồn tại. Hắn hiện tại mới Kim Tiên, đằng sau còn có Thái Ất, Đại La, Hôn Nguyên Kim Tiên, nghĩ như vậy nghĩ một vạn chi số tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Tốt tốt tốt. Hưng phấn trong lòng Đường Tăng, nhịn không được liền nói ba chữ tốt. Hắn nguyên bản liền định đi pháp tắc thành thánh con đường, nói cho cùng Trạm Tam Thi thành thánh quá lão. Lại là công đức, lại là hồng mông tử khí, còn là luyện liền pháp tắc thể, luyện hóa một đầu pháp tắc là cao lớn. Sư phụ, phát sinh cái gì đại hỷ sự a? Gánh lấy đồ theo ở phía sau Tôn Ngộ Không nghe nói, liền hưng phấn chạy chậm tới. Ngươi cái này đầu khỉ, hảo hảo mang lấy, đến lúc ngươi liền biết. Quét mắt bên cạnh đuổi theo Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cười nói. Quan Âm thiền viện qua, tiếp xuống đến liền là Cao Lão Trang. Thỉnh kinh đội ngũ bên trong, nên là chư bát giới thân phận thần bí nhất. Kiếp trước nhìn Tây Du ký thời điểm, Đường Tăng một dạo hoài nghi cái này ra hỏa là siêu cấp tiên nhị đại. Tay bên trong là Thái Thượng Lão Quân chuyên môn vì hắn luyện chế cửu sĩ đinh ba, thân phận càng là Bắc Cực Tử Vi đại đế bộ hạ Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu. Liền đã từng chân vũ đại đế đều là hắn bộ hạ người, hiển nhiên dùng hắn thực lực không đủ dùng xứng đôi cái này các loại thân phận. Đáng tiếc Tây Du bên trong cũng không có đối chư bát giới thân thế giới thiệu. Đối với cái này còn không gặp mặt nhị đệ tử, Đường Tăng nội tâm mang lấy vô cùng chờ mong. Gặp Đường Tăng lại tại bán thần bí, Tôn Ngộ Không đành phải bĩu môi, buồn bực cùng ở phía sau. Đường Tăng một chuyến chậm ung dung hướng lấy Tây Thiên tiến đến, mà lúc này Quan Âm thiền viện lại là xuất hiện một thân ảnh. Cái này Đường Tăng thực tại là quá mức, liền ta hương hỏa chỗ đều dám đốt cháy. Nhìn lấy vẫn y như cũng là một vùng phế tích thiền viện, Quan Âm thần sắc tức giận. Có thể nghĩ đến cái này đoạn thời gian kinh lịch, nội tâm lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng đã gặp mặt Phật Tổ, càng đem Đường Tăng gần nhất biến hóa cáo chi, có thể Phật Tổ vậy mà để nàng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thỉnh kinh đại nghiệp đã bắt đầu, rất nhiều đều không thể lại thay đổi. Thở dài nàng, nhìn về phía Hắc Phong Sơn phương hướng. Lúc trước kế hoạch thỉnh kinh con đường thời điểm, bên kia có cái không sai yêu tình, hiện tại cũng không biết rõ thế nào. Hắc Phong động vẫn tại, đáng tiếc Quan Âm cũng không có phát hiện hùng bi quái khí tức. Chỉ có một ít tiểu yêu. Hiện ra thân hình Quan Âm, lập tức một cỗ cường đại khí thế quét ra. Những kia tiểu yêu còn không thấy rõ cái gì tình huống, từng cái bị đè sấp tại đất bên trên, động đều động không. Kia hùng bi quái đi ở đâu rồi? Quét mắt phía dưới tiểu yêu, Quan Âm nhàn nhạt hỏi. Cảm nhận được không trung truyền đến uy áp, trên đất rất nhiều tiểu yêu đều là run lẩy bẩy. Bẩm thượng tiên, sáng nay đại vương thu dọn bọc hành lý vội vàng rời đi, nói là thăm bạn đi. Thăm bạn? Quan Âm thần sắc khẽ giật mình. Cường đại thần thức xâm nhập rất nhiều tiểu yêu trong đầu. Một giây lát ở giữa, nàng liền thấy rất nhiều hình ảnh. Kia hôn thân sát khí quấn quanh thân ảnh, để nàng cho mày. Một tiếng nhẹ xá, Quan Âm vung tay lên, rất nhiều tiểu yêu toàn bộ hóa thành cho tàn. Mà vốn là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von Hắc Phong động chung quanh, càng là hóa thành một vùng phế tích. Trong lòng tức giận Quan Âm, đem nộ khí toàn bộ phát tại Hắc Phong Sơn bên trên. Tại Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tâm tình nghi ngờ bên trong. Sinh hoạt lại trở lại ban đầu tiết tấu bên trong. Một ngày này, hành tẩu bên trong hai người, đột nhiên không trung mưa rào tầm tã xuống. Ngộ Không. Nhìn ở đâu có chỗ tránh mưa. Ngồi trên lưng ngựa Đường Tăng, sắc mặt buồn bực nhìn qua bốn phía. Cái gì thời tiết đều tốt, duy chỉ có trời mưa, Đường Tăng không thích nhất. Bay lên không trung Tôn Ngộ Không, đệ nhất thời gian liền phát hiện vài trăm mét bên ngoài một chỗ kiến trúc. Sư phụ. Phải phía trước giống như có cái miếu hoang, ta nhóm đi vào trong đó tránh mưa. Không cần Đường Tăng nói nhiều, Bạch Long Mã mở ra móng, nhanh chóng chạy qua. Quả nhiên có một chỗ miếu hoang,
đã nát không còn hình dáng, miễn cưỡng có thể che che mưa. Theo sát Bạch Long Mã phía sau, Tôn Ngộ Không cũng chạy tới.
Sư phụ, mưa lớn như vậy, sợ rằng đuổi không đường. Nghe lấy đỉnh đầu tích tích cộc cộc thanh âm, Tôn Ngộ Không nhẹ nói.
Kia trước hết tại cái này nghỉ ngơi đi. Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Đường Tăng đem mũ hái xuống.
Tôn Ngộ Không đã thành thói quen Đường Tăng đi làm lúc thư sinh yếu đuối dáng vẻ, vội vàng cấp hắn sinh trồng chất hỏa. Chính làm hai người sưởi ấm thời khắc, bỗng nhiên môn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo một cái bọc lấy vải bông thiếu niên buôn vào. Mặc dù che dù, có thể bên ngoài mưa kia lớn, thiếu niên vẫn ý như cũ bị dội hồn thân ẩm ướt lạp lạp. Nhảy lên vào hắn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, rõ ràng tâm tình phi thường không tốt. Chờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc, thiếu niên một tiếng kinh hô, liền xa xa đứng ở một bên.
Tôn Ngộ Không chỉ là liếc mắt nhìn cũng không hề để ý, an nhiên ngồi Đường Tăng lại là mắt bên trong sáng lên, hắn nghe đến thiếu niên lời nói mới rồi.
Tiểu thí chủ, có thể kêu là cao tài.
Chậm rãi đứng lên Đường Tăng, sắc mặt ôn hòa nhìn qua tên thiếu niên kia.
Chính lau thân bên trên nước mưa thiếu niên thần sắc sững sờ, quay đầu trên dưới dò xét Đường Tăng, lại chưa từng có từng thấy.
Bên cạnh Tôn Ngộ Không, cũng là sắc mặt khẽ giật mình, có điểm không hiểu nổi Đường Tăng ý tứ.
Trưởng lão, sao nhận biết ta?
Mặc dù tâm tình thật không tốt, nhưng mà thiếu niên còn là cung kính đáp.
Nghe nói Đường Tăng gật gật đầu, xem ra đã đến cao lão trang.
Đỗ nhi ta thần thông đến, có thể trợ ngươi ra thái công hàng yêu.
Ồ, vốn là không có để ý thiếu niên, giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn.
Đối phương không chỉ biết rõ thân phận của hắn, vẫn còn biết trong trang có yêu quái.
Cái này đoạn thời gian, hắn tìm không ít hòa thượng, đạo sĩ, có thể mỗi một cái đều là bậc mủ, càng là làm hại hắn bị thái công chửi mắng.
Đúng lúc gặp ra đến gặp gỡ mưa to, tâm tình càng là không xong.
Chẳng lẽ hôm nay, thật gặp cao nhân?
Nghĩ tới những thứ này thiếu niên, mấy bước đi tới, miệng bên trong ngạc nhiên hỏi, trưởng lão, ngươi biết ta ra đến cần làm chuyện gì?
Tự nhiên, đem mũ mang tốt Đường Tăng, miệng bên trong đạm nhiên đáp.
Lập ở giữa sân thiếu niên, trái nhìn nhìn Đường Tăng, nhìn phải nhìn Tôn Ngộ Không.
Lần này cần là lại mời chút không được pháp sư trở về, khẳng định lại hội nhận quả trách.
Trầm tư một chút thiếu niên, còn là tuyển trạch tin tưởng Đường Tăng, liền theo sau đem sự tình chậm rãi nói ra.
Nghe lấy Đường Tăng một mặt đạm nhiên, Tôn Ngộ Không lại là nội tâm chấn kinh.
Sư phụ vậy mà lại biết trước.
Chương 38, Vân Sạn Động Chư Cương Liệp.
Không dùng một lát, mưa to đột nhiên ngừng.
Hai vị trưởng lão, mau mau đi theo ta, cao lão trang liền tại cách đó không xa.
Cao Tài dẫn đầu chạy vội ra, miệng bên trong nhanh chóng nói ra.
Sư phụ, cái này cao lão trang bên trong là thế nào yêu quái, lại dẫn tới ngươi hứng thú.
Đi theo ra ngoài Tôn Ngộ Không, vẫn ý như cũ nghi vấn đầy đầu.
Hơi sau ngươi liền minh bạch.
Chở mình lên ngựa Đường Tăng, mắt bên trong mang lấy chờ mong.
Thật đúng là gấp chết ta lão Tôn.
Nhìn thấy nhàn nhã đi ở phía trước Đường Tăng, Tôn Ngộ Không thần sắc phiền muộn.
Bất quá nhìn lấy lên đường Đường Tăng, hắn chỉ có thể nhanh chóng cùng lên.
Một hồi thời gian, nơi xa xuất hiện một cái thôn.
Cao Tài mang lấy Đường Tăng hai người tiến vào trong thôn, đến một cái đại trang từ trước.
Hai vị trưởng lão tại này chờ đợi, ta đi vào trước báo cáo thái công.
Hướng về hai người một tiếng khẽ nói, Cao Tài liền buôn đi vào.
Gật gật đầu Đường Tăng, lẳng lặng đứng tại chỗ.
Hệ thống không có thanh âm nhắc nhở truyền đến, mang ý nghĩa bởi vì Trư Bát Giới thân phận bị hệ thống nhận định là không phải kiếp nạn, cái này để Đường Tăng có hơi thất vọng.
Vừa cả xa chi họa để hắn thực lực đề cao kia nhiều, Đường Tăng tự nhiên có điểm khát vọng gặp phải kiếp nạn.
Mới đứng một hồi, liền gặp một tên mang theo ô cắt khăn láo giả đi ra.
Có thể nhìn thấy tại cửa ra vào nhảy tới nhảy lui Tôn Ngộ Không, giây lát ở giữa sắc mặt chấn kinh.
Bất quá quét gặp bên cạnh một thân cà sa, cầm trong tay thiền trượng Đường Tăng thời điểm, lại là mắt bên trong sáng lên.
So với lúc trước mời tới mấy cái pháp sư, trước mặt cái này hòa thượng rõ ràng đủ kiểu cách.
Tại nghe nói Đường Tăng là Đông Thổ Đại Đường đến Thánh Tăng thời điểm, nội tâm càng là kinh ngạc.
Nơi đây là Ô Tư Tàng biên giới, hai cái so với rất xa, chính giữa sơn cùng thủy tận một đường chạy đến, hiển nhiên có chút thủ đoạn.
Liền theo sau liền vội vàng đem Đường Tăng hai người mời vào trong trang, đem sự tình nói rõ chi tiết tới.
Đánh tạp tan việc Đường Tăng, hai tay một hợp, hướng về lão giả nói ra, lão trang chủ không cần lo lắng, ta đã biết yêu quái kia ở nơi nào, hiện nay liền đi đem hắn hàng phục.
Vậy làm phiền hai vị trưởng lão, sau khi chuyện thành công, lão hủ tất có trọng tạng.
Nghe nói Cao Thái Công, sắc mặt đại hỉ.
Có thể biết được yêu quái kia chỗ ẩn thần, trước mặt cái này hai vị trưởng lão sợ thật có đại bản sự.
Ngộ Không,
theo vi sư đi.
Gật gật đầu Đường Tăng, hướng lấy bên cạnh Tôn Ngộ Không nói ra.
Liền theo sau cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đến cửa sổ giá vân mà ra.
Biết đã tan việc Tôn Ngộ Không, tự nhiên theo sát phía sau. thật thần tiên a. Nhìn qua bay lên không trung hai người, phòng bên trong mọi người cái sắc mặt kinh hãi.
Sư phụ, yêu quái kia lai lịch gì, dĩ nhiên khiến ngươi đại động can qua như vậy.
Đuổi theo Tôn Ngộ Không, không kịp chờ đợi mà hỏi.
Lúc trước hùng bi quái chỗ, Đường Tăng đã hảo hảo rèn luyện thần thông, không có đạo lý còn tại đây tìm yêu quái thử thân thủ. Hiện tại tan việc, Đường Tăng có rất lớn xác suất khả năng sẽ nói cho hắn biết.
Thay ngươi mang lấy hành lý ra hỏa.
Quét mắt nơi xa sơn lĩnh, Đường Tăng mắt trung kỳ chờ.
Mang hành lý.
Không phải là sư đệ ta.
Khá lắm, Bồ Tát mệnh hắn tại cái này chờ đợi sư phụ, thế mà làm nhân ra con rể đi.
Nghe nói Tôn Ngộ Không, lập tức mắt bên trong đại sáng.
Hắn sớm liền đợi đến Đường Tăng nói tới hai vị sư đệ, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc gặp một cái.
Bất quá đối với cái này ra hỏa làm đến, thực tại là lệnh Tôn Ngộ Không mở rộng tầm mắt.
Bay ở không trung Tôn Ngộ Không, lập tức cũng đến hào hứng.
Một hồi thời gian, hai người đã đi tới Phúc Lăng Sơn.
Xa xa liền nhìn thấy một tòa động phủ, Thượng Thư Vân Sạn Động.
Không hề nghi ngờ, nơi đây liền là kia chưa từng gặp mặt sư đệ nơi ở.
Trà sát hai tay Tôn Ngộ Không, hướng lấy bên cạnh Đường Tăng nói ra, sư phụ.
Để ta đi chiếu cố cái này sư đệ.
Cũng tốt.
Đường Tăng gật gật đầu, không có phản đối.
Hắn ngược lại là muốn thử xem thân thủ, có thể dùng chư bát giới tính cách, cái này ra hỏa thực tại không phải rèn luyện đối thủ tốt.
Nhìn chung cả cái thỉnh kinh đường bên trên, cũng liền tại gặp phải Tôn Ngộ Không buổi tối đầu tiên đem hết toàn lực, cùng hắn đại chiến hồi lâu, sau đó thỉnh kinh đường bên trên, căn bản cũng không có tiến vào một lần toàn lực.
Có lười biếng cơ hội, tuyệt đối phải lười biếng, đánh không thắng thời điểm, tuyệt đối chạy trốn.
Hết ăn lại nằm, háo sắc cái gì, trên thân nam nhân khuyết điểm tựa hồ cũng có thể ở trên người hắn tìm tới.
Đương nhiên, chư bát giới chỉ có một điểm nhất là để Đường Tăng thích.
Tôn sư.
Đối Đường Tăng phi thường tôn kính, có thể nói là chỉ nghe lệnh hắn.
Vâng.
Nơi xa buôn xuống dưới Tôn Ngộ Không, phủ đầu liền là một gậy nện ở kia Vân Sạn Động bên trên.
Một tiếng vang thật lớn, cửa động chỗ khói trắng dâng lên, một cái thao lấy cửu sỉ đinh ba, hai to mặt lớn thân ảnh xuất hiện.
Này.
Chỗ nào đến trống đốc, dám.
Miệng bên trong lớn tiếng chửi mắng chư cương liệp, lời còn chưa nói hết trực tiếp xứng sở tại giữa sân.
Bật Ma Ôn, ngươi sao tại địa phương này?
Thao lấy cửu sỉ đinh ba chư cương liệp, một trương mặt béo tràn ngập giới bị.
Tôn Ngộ Không, hắn có thể đánh không thắng.
Ồ, ngươi cái này chư yêu lại nhận biết ta.
Vốn là mong đợi Tôn Ngộ Không, cái này hạ cũng kinh đến.
Hắn nhìn nửa ngày, nhưng chưa từng nghĩ lên tại cái nào gặp qua cái này xấu xí ra hỏa.
Hừ. Đây là ta đậu phủ, không có việc gì nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy ta láo chư ngủ.
Chư cương liệp tự nhiên sẽ không trong vấn đề này thảo luận tiếp, nói quay người liền hướng lấy động phủ đi ra.
Hắc hắc.
Bồ Tát lệnh ngươi tại này chờ đợi Tây Thiên Thỉnh Kinh Tăng Nhân, ngươi lại tại cái này làm nhân ra con rể, ngươi ngược lại là thú vị.
Thú vị.
Nhìn thấy chư cương liệp liền muốn rời đi, Tôn Ngộ Không nhảy lên, miệng bên trong cười nói.
Ngươi cái này Bật Mã Ôn thế nào biết này sự tình.
Chính muốn đóng cửa động chư cương liệp nghe nói, liền vội vàng xoay người, chấn kinh nhìn lấy Tôn Ngộ Không.
Việc này ngoại trừ chính hắn cũng liền Bồ Tát biết rõ, cái này Tôn Ngộ Không như thế nào biết.
Ngươi cái này chư yêu cũng không biết ở đâu ra, trước để ta lão Tôn thử xem ngươi thân thủ lại nói.
Nói Tôn Ngộ Không, nâng lên kim cô đồng liền bay đi lên.
Một gậy xuống dưới, kia cửa động trực tiếp đổ sụp.
Bật Ma Ôn, đừng khinh người quá đáng.
Gặp này chư cương liệp, dây lát ở giữa sắc mặt đại nộ.
Mặc dù cảm giác làm bất quá Tôn Ngộ Không, nhưng mà cũng không thể mặc cho người ta khi dễ.
Tôn Ngộ Không có thể không có nói nhảm, tay bên trong kim cô đồng đập xuống giữa đầu.
Đinh đinh đang đang.
Dây lát ở giữa hai người liền chiến làm một đoàn.
Nhìn trước mặt tình cảnh này, chư bát giới hẳn là có kim tiên trung hậu kỳ cảnh giới.
Ngồi tại nơi xa Đường Tăng, nhìn lấy phía dưới tình cảnh, khẽ gật đầu.
Cái này ra hỏa mặc dù lười, nhưng mà thật là không chịu nổi hậu trường cứng.
Từ nhỏ ham chơi, căn bản là không tu luyện. Sau tới vẫn là bởi vì sợ chết mới tu luyện, hơn nữa còn là sư phụ chủ động tìm tới cửa, càng đến cửu chuyển đại hoàn đan, phi thăng thiên đỉnh thời điểm, liền ngọc đế đều thiết tiến vì hắn chúc mừng.
Nhìn phía xa ồn ào chư cương liệp, Đường Tăng đối với hắn thân phận thực tại là càng ngày càng hiếu kỳ.
Ngộ Không.
Tốt.
Gặp phía dưới hai người chiến đấu cũng có một hồi, Đường Tăng phi thân xuống.
Nhìn thấy một bộ ca sa, tay cầm thiền trượng từ trên trời giáng xuống Đường Tăng, chư cương liệp có điểm sửng sốt.
Bồ Tát nói hòa thượng chẳng lẽ liền là trước mặt người, có thể vị kia không phải nhất giới phàm tăng sao?
Trước mặt cái này Đường Tăng động tác, rất rõ ràng một thân pháp lực không kém.
Tỉ mỉ nhìn lại chư bát giới, phát hiện hắn lại vẫn nhìn không thấu Đường Tăng.
Người cái này ngốc tử, còn không mau tới bái kiến sư phụ.
Gặp chư cương liệp còn tại xứ sở, Tôn Ngộ Không không khỏi khẽ cười nói.
Chương 39, vi sư làm ai cho ngươi? Ngươi cái này bật mạ ôn đừng muốn hù ta, Bồ Tát nói hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh tăng nhân là nhất giới phàm nhân, như thế nào là trước mặt người? Liếc mắt Tôn Ngộ Không, chư bát giới ồn ào nói ra. Tuy là như đây, có thể đôi mắt nhỏ vẫn y như cũ nhìn từ trên xuống dưới đường tăng. Ngươi cái này ngốc tử. Ta lão Tôn như thế nào gặp ngươi, nên đánh. Nói Tôn Ngộ Không, lại là nâng lên kim cô đồng, thần sắc tức giận nhìn qua chư bát giới. Dậm chân lên trước đường tăng, phất phất tay, ngừng lại táo bạo Tôn Ngộ Không. Ngộ năng. Ngộ không cũng là Bồ Tát điểm hóa hộ ta thỉnh kinh người, còn không mau tới bái kiến vi sư. Nhìn trước mắt khờ đầu khờ não chư cương liệp, đường tăng lắc đầu nói ra. Gặp đường tăng một ngụm lại nói ra pháp danh của hắn, chư cương liệp cái này mới tin tưởng, liền đi tới, bái phục trên mặt đất, miệng bên trong cung kính gọi nói, đệ tử Ngộ năng, không có thể biết đến sư phụ mặt, sư phụ chớ trách. Lên đến đi. Ngộ năng danh tự này gọi có điểm không thuận, vi sư lại cho ngươi lấy cái khác tên, đều là bát giới đi. Nhìn qua quỷ gối thân trước thân ảnh, đường tăng mở miệng nói ra. Cẩn tuân sư mệnh. Chư bát giới cũng là gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nội tâm rất hài lòng đường tăng, nhất chỉ bên cạnh, mỉm cười nói ra, bát giới, cái này là ngươi đại sư huynh, Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh. Đã đứng lên chư bát giới, hai tay làm tập. Hắc hắc. Không sai. Không sai. Tôn Ngộ Không nhảy tới, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đáp. Không chỉ có là bởi vì chư bát giới sở tác sở vi để hắn buồn cười, còn có từ này không lại muốn mang lấy quan hệ. Liền theo sau chư bát giới một cái hỏa quét vân sạn động, ba người thẳng đến cao lưu láo trăng đi. Bay ở không trung Tôn Ngộ Không, liếc nhìn bên cạnh chư bát giới, mở miệng hỏi, ngốc tử. Ngươi còn không có nói cho ta lão Tôn ngươi cái gì lai lịch, lại nhận ra ta. Hừ hừ. Ta từ nhỏ sinh ra tâm tính vụng, tham nhàn thích lười. Quét mắt Tôn Ngộ Không, chư bát giới một mặt tự ngạo nói. Ha ha, ngươi cái này ngốc tử, thật là thú vị, đường đường thiên đồng nguyên soái, lại là ném sai chư thai, biến thành cái này các loại xấu dạng. Nghe nói Tôn Ngộ Không cười ha ha, bên cạnh đường tăng lại là âm thầm kinh ngạc. Chư bát giới lai lịch, cùng nguyên tắc bên trong nói tới không khác nhau chút nào. Mặc dù nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, nhưng mà đường tăng cũng không có mở miệng hỏi. Toàn bộ Tây Du ký bên trong, chư bát giới đều không có cụ thể nói ra bản thân lai lịch, hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Đi đi đi. Nhìn thấy xích lại gần Tôn Ngộ Không, chư bát giới liên tục phất tay. Ngốc tử! Hiện nay muốn bảo vệ sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh đi, ngươi tiểu tức phụ kia thế nào làm? Nghĩ đến trước đến nguyên nhân, Tôn Ngộ Không cổ quái nhìn lấy chư bát giới. Một tên hòa thượng cưới nàng dâu, cái này thật sự là quái dị. Cái này ra hỏa thật đúng là gan lớn, việc này nếu như bị Bồ Tát biết, khẳng định miễn không trách phạt. Cái này! Bằng sư phụ làm chủ. Nghĩ đến vấn đề này thời điểm, chư bát giới sắc mặt xoắn xuýt. Một đôi mắt nhìn hướng đường tăng. Ừm. Nam nhân hẳn là có đảm đương, đã là nàng dâu, tự nhiên không thể bội tình bằng nghĩa. Bay ở bên cạnh cầm trong tay thiền trượng đường tăng, lại là gật gật đầu nói. A, ba. Chư bát giới sắc mặt khẽ giật mình, cả cái người đều sửng sốt. Đều làm hòa thượng, chẳng lẽ còn có thể cưới vợ? Sư phụ. Người vừa nói. Chư bát giới cho là mình không có nghe rõ, liền vội vàng đuổi theo. Vi sư cũng coi là ngươi trưởng bối. Đợi lát nữa tự thân vì ngươi làm mai mối, ngươi chuẩn bị chút xính lễ, đến lúc liền tinh cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu. Đường tăng vung tay lên, miệng bên trong đạm nhiên nói ra. Dấn thân vào chư thai, chư bát giới mặc dù xấu chút, nhưng mà nói cho cùng cũng là một cái thần tiên. Kia cao thái công chi nữ có thể gả cho hắn, cũng không biết là bao nhiêu đời tu đến phúc phận. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Nghe nói chư bát giới, sắc mặt cuồng hỉ. Gần nhất hắn vẫn luôn tại sầu việc này. Không nghĩ tới sư phụ như này khai sáng, vậy mà vì hắn làm mai mối. Thật là tốt sư phụ a. Đến mức vì sao hòa thượng có thể cưới vợ, chư bát giới mới lười nhắc nghĩ. Có nàng dâu liền được. Bên cạnh vốn là dễ cận chư bát giới Tôn Ngộ Không, cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù biết đi làm thời gian, đường tăng phong cách hành sự có rất lớn khác biệt, nhưng mà không nghĩ tới đường tăng cũng dám làm như thế. Chư bát giới bái tại đường tăng môn hạ, cũng coi là vào sa môn. Hòa thượng cưới vợ vốn là hoang đường. Hiện nay cái này thỉnh kinh đội ngũ bên trong xuất hiện chuyện thế này, nếu là truyền ra ngoài, kia hẳn là xong. Bất quá Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng là một cái không ngại sự tình lớn chủ, liền hai tay chắp tay, miệng bên trong chúc mừng, bát giới, có phúc lớn à. Ha ha, đại sư huynh quá khen. Hai tay vừa nhấc chư bát giới, cũng là cười tươi như hoa. Ba người một đường vui cười mà đến, cao gia trang canh giữ ở bên ngoài người hầu, đệ nhất thời gian liền phát hiện không trung trở về đường tăng. Thái công. Thái công. Hai vị trưởng lão trở về. ngay tại phòng bên trong lo lắng đám người, lập tức từng cái chạy ra. Có thể chạy đến viện bên trong đám người, nhìn vẻ mặt vui cười rơi xuống ba người, đều là sắc mặt kinh nghi. Trưởng lão, cái này là... Quét mắt cung kính lập sau lưng Đường Tăng Chư Bát Giới, Cao Thái Công có điểm mê hoặc. Trước mắt tình cảnh, ngược lại không giống là bị hàng phục yêu quái. Lao thí chủ, chớ hoảng sợ, lệnh tế là Thiên Đình Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm, hiện nay đã bị ta thu làm đồ đệ, cũng không phải cái gì yêu quái. Nhìn thấy nhét chung một chỗ cao già trang đám người, Đường Tăng mỉm cười nói: "Thiên Đồng Nguyên Soái, cái này là ý gì?" Nội tâm mê hoặc Cao Thái Công, cả cái người có điểm mơ hồ. Bát Giới còn chưa lên nói tỉ mỉ. Đứng lấy Đường Tăng, hướng lấy sau lưng Chư Bát Giới xua tay. Sắc mặt hưng phấn Chư Bát Giới liền chạy chậm tới, miệng bên trong êm thai nói ra: "Cha vợ, ta vốn là..." Đứng ở trong viện cao gia trang đám người nghe nói, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyên lai cái này không phải yêu quái, còn là một cái thần tiên, chỉ là bộ dáng có điểm xấu thôi. Bát Giới nay hộ ta thỉnh kinh, hôm nào đó tất chứng được đạo quả, lệnh trang có thể gọi đến như này lương tế, có thể nói phúc lâm cả nhà. Bần tăng cũng tính hắn trưởng bối, hiện nay trưởng bối hai bên gặp nhau, cũng coi là vì cái này trang việc vui chính danh. Nói Đường Tăng, liền để Bát Giới đem xính lễ bổ túc. Nội tâm kích động Chư Bát Giới, đem chính mình tại Vân Sạn Động tất cả gia sản dâng lên, đương nhiên đều là hắn vợ trước lưu lại. Cái này, có thể hắn đã bái nhập trưởng lão môn hạ, sao còn có thể lấy vợ sinh con. Hai mặt nhìn nhau Cao Thái Công, đâu có điểm chuyển không qua đến. Không phải Chư yêu sao, thế nào làm mai mối đến rồi. Lúc trước ghét bỏ Chư Bát Giới, cũng là bởi vì hắn là cái yêu quái, hư cao lão trang thanh danh. Hiện nay như là cái thần tiên, kia tự nhiên cầu còn không được. Chúng ta mấy người đều là nhân vật thần tiên, tự nhiên không cùng những kia phàm tục tăng nhân. Đường Tăng xua tay, một mặt không quan trọng nói. Việc đã đến nước này, cao gia trang đám người chỉ có thể tiếp nhận việc hôn sự này. Một chuyến chạy đến viện bên trong, không quá một lát, Chư Bát Giới đã đem kia Cao Thúy Lan mang tới. Hắc hắc. Sư phụ. Tiểu nữ tử này dáng dấp cũng là tiêu chí, khó trách kia ngốc tử vùi ở nơi đây. Nhìn thấy nơi xa ra đến nữ tử, Tôn Ngộ Không trêu đùa. Ngươi cái này đầu khỉ, muốn hay không vi sư cũng cho ngươi tìm. Mắt liếc Tôn Ngộ Không, Đường Tăng tử tốn nói. Ta lão Tôn miệng không tốt, có sư phụ liền được. Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, cười hát hát nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cái này cũng quá thoải mái đi. Hôm sau. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều Đường Tăng, hướng lấy bên cạnh Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không. Lập tức liền muốn đi làm, nhanh đi gọi Bát Giới. Một cái thần tiên, liền tính phấn chiến một đêm cũng không thành vấn đề, cái này ra hỏa còn không có xuất hiện, 89 phần 10 cũng là bởi vì lười, nói cho cùng tối hôm qua có thể là bàn giao tốt hắn. Tốt tốt tốt. Ta đi một chút liền về. Tôn Ngộ Không lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung, thuấn thân tiêu thất trong phòng. Trưởng lão, đã chuẩn bị tốt thức ăn. Hiện tại có thể dùng đi dùng nữa. Gặp Đường Tăng từ phòng bên trong đi ra, Cao Tài liền nên đón. Thời gian ăn cơm sớm liền qua, nhưng bọn hắn không dám quấy rầy Đường Tăng, cho nên cũng không có tỉnh lại Đường Tăng. Làm phiên tiểu thí chủ, giúp chúng ta đóng gói mang một ít lương khô liền được. Xua tay Đường Tăng, miệng bên trong nhẹ giọng phân phó. Thức ăn với hắn mà nói, sớm liền biến thành một loại hưởng thụ, cái này làm cũng thuần túy là vì ứng phó đi làm chi dùng. Vâng. Cao Tài gật gật đầu, thần sắc vô cùng cung kính. Hắn hiện tại đã biết, Đường Tăng không chỉ có là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Cao Tăng, còn là thần tiên sư phụ. Giờ làm việc đã đến, mời hỏi túc chủ phải chăng đánh tạp đi làm. Đánh tạp đi làm. Nghe lấy trong đầu cơ giới thanh âm, Đường Tăng thầm nghĩ nói. Quả nhiên, một liên tục tiếng nhắc nhở truyền đến. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu phục Chư Bát Giới, thu hoạch đến 200 năm đạo hạnh, tử kim bát vu thăng cấp làm hạ phẩm hậu thiên trí bảo. Chúc mừng túc chủ bộ hạ lại thêm một tên đồ đệ. Ngày tiền lương trướng vì 5 năm đạo hạnh. Ai? Đáng tiếc không có thần thông. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Đường Tăng mắt bên trong thất vọng. Thu phục Tôn Ngộ Không thời điểm, kích phát thần bí tuyển trạch, hắn thu hoạch đến hình thiên chi nộ, mà thu phục Tiểu Bạch Long, đồng dạng thu hoạch đến một quyển không sai thần thông trưởng Trung Phật Quốc. Hàng phục Chư Bát Giới, vậy mà chỉ có cái này điểm đồ vật. Nội tâm buồn bực Đường Tăng, không khỏi từ từ mở ra hệ thống màn hình. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, Kim Tiên Tiền Kỳ. 235.61500. Pháp tắc, thủy hệ 23-10.000, thổ hệ 30.000. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trượng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phật quốc, tam đầu lục tí. Pháp bảo, cẩm lan cà sa, thượng phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bát vu, hạ phẩm hậu thiên trí bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân thoái phiến 10, hồng mông tử khí, kim cô. Chỉnh thể không có gì thay đổi, chỉ là đạo hạnh gia tăng một điểm. Quét gặp nơi xa chạy tới một chuyến, Đường Tăng tiện tay đóng hệ thống màn hình. Ngộ không. Bát giới. Nhanh điểm. Giờ làm việc đã đến, còn tại kia lằng nhằng. Sư phụ. Đều là cái này ngốc tử, lề mà lề mề, cả buổi không được. Buôn tới Tôn Ngộ Không, mang theo tức giận nhìn mắt phía sau chư bát giới. Đã đi làm dài như vậy thời gian, Tôn Ngộ Không tự nhiên đối làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường rõ ràng. Có thể chư bát giới nghĩ đến liền muốn thỉnh kinh lên đường, tự nhiên là có điểm không bỏ. Bát giới. Còn không mau một chút. Cưới bạch mã đã lên đường Đường Tăng, cũng là liên tục thúc giục. Đến rồi. Đến rồi. Sư phụ. Khiêng lấy cửu sỉ đình bà chư bát giới, hướng lấy cao lão trang đám người phất phất tay, liền phải đuổi tới đi, lại bị Tôn Ngộ Không cho gọi lại. Ngốc tử. Kêu bọc hành lý mang lên. Rốt cuộc có cái mang hành lý, Tôn Ngộ Không khỏi phải nói nhiều hài lòng. Cuối cùng là có thể dùng buông tay buông chân, vô câu vô thúc đi đường. Tốt ngươi cái bật mạ ôn, vậy mà để ta lão chư làm cái này các loại việc nặng. Nhìn thấy thả tại ven đường bọc hành lý, chư bát giới sắc mặt tức giận. Ngươi cái này ngốc tử. Làm nhân gia con rể, việc nhà nông làm không ít, mang hành lý không có gì đáng ngại. Quay đầu nhìn lại Tôn Ngộ Không, thần sắc vui vẻ. Mặc dù miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng mà chư bát giới còn là lấy hành lý theo sau. Sư phụ, chờ ta một chút. Gặp Đường Tăng đã đi xa, chư bát giới lập tức liên tục hô to. Sư phụ, ngươi cái này kia làm đến mã, nhìn lấy giống như cũng không bình thường a. Đuổi theo chư bát giới, nhìn thấy Đường Tăng dưới thân bạch mã, lập tức mắt bên trong chấn kinh. Đường Tăng còn không có đáp lời, Bạch Long Mã nghiêng đầu một cái, miệng bên trong chào hỏi, gặp qua nhị sư huynh. Tại cao lão trang một buổi tối, chư bát giới không có chú ý tới hắn, tiểu Bạch Long có biết cái này vừa nhập bọn chư bát giới. Ồ, cái này là. Gặp Bạch Long Mã miệng nói tiếng người, chư bát giới bỗng cảm giác hiếu kỳ. Cái này là tiểu Bạch Long, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử sở hóa. Vai gánh kim cô bổng đi ở một bên Tôn Ngộ Không, mở miệng giải thích. Chư bát giới sắc mặt chấn kinh. Không nghĩ tới còn có cái này lai lịch. Có chư bát giới gia nhập, đội ngũ rõ ràng so lúc trước Đường Tăng hai người đi đường phát triển nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày đầu tiên đi làm nguyên nhân, chư bát giới đến là chịu khó gánh lấy đồ, chưa từng lười biếng, cũng không cứ gọi mệt mỏi, để Đường Tăng phi thường hài lòng. Tan việc thời gian đã đến, túc chủ phải chăng đánh tạm tan việc, rút ra tiền lương. Trầm ung dung giữa các hàng, trong đầu vang lên hệ thống tan việc tiếng nhắc nhở. Đánh tạm tan việc, rút ra tiền lương. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến tiền lương 5 năm đạo hạnh. Hô! Lại tan việc, sư phụ hôm nay về hoa quả sơn sao? Gặp Đường Tăng tung người xuống ngựa, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Quét mắt bốn phía hoang vu hoàng cảnh, Đường Tăng gật gật đầu. Vốn là lấy gánh chư bát giới nghe nói, lại là lơ ngơ. Tan việc là cái gì? Còn có bây giờ không phải là tại thỉnh kinh đường bên trên, thế nào liền về hoa quả sơn? Có thể không kịp chờ chư bát giới đặt câu hỏi, liền gặp Tôn Ngộ Không gọi đến cân đầu vân. Ngươi cái này ngốc tử mau lên đây. Đã đứng lên trên Tôn Ngộ Không, nhìn thấy chư bát giới còn chỉ ngây ngốc sử ở phía dưới, không khỏi liền gọi nói. Sư. Sư phụ. Tình huống gì? Một mặt ngộng bước đi tới chư bát giới, đầy đầu góc sương ngủ. Hiện tại là tan việc thời gian, ta nhóm đi hoa quả sơn qua đêm. Cầm trong tay thiền trượng Đường Tăng, không nhanh không chậm nói. Cái gì ba. Gánh lấy đồ chư bát giới, chỉ cảm thấy bốn phía tình cảnh nhất biến. Đã đi tới một chỗ chim hót hoa nở chỗ. Mùa xuân vạn vật phục tô, hoa quả sơn cuối cùng là có điểm đông thắng thần châu đệ nhất thần sơn dáng vẻ. Cái này. Nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, chư bát giới đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Liền theo sau tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, nơi xa trong rừng nhảy ra rất nhiều hầu tử. Thật là hoa quả sơn. Vẫn ý như cũ còn gánh lấy đồ chư bát giới, miệng bên trong kinh hô. Thỉnh kinh thế nào lấy đến nơi này? Đáng tiếc chờ hắn phản ứng qua đến thời điểm. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đã rời đi. Tiểu Bạch Long. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong đầu một vạn cái nghi vấn chư bát giới, liền níu lại Bạch Long Mã đuôi. Một tiếng tê. Thanh âm bên trong, Bạch Long Mã trầm mặt nói ra, nhị sư huynh, ngươi hỏi liền hỏi, bắt ta đuôi làm gì? Chớ trách. Một lúc tình thế cấp bách. Chư bát giới liền lấy ra tay. Miệng bên trong lầm bầm vài câu Tiểu Bạch Long, đành phải đem chính mình biết từng cái nói tới. Ta đi. Cái này cũng quá thoải mái đi. Sau khi nghe xong chư bát giới, giây lát ở giữa sắc mặt vui vẻ. Lúc trước còn có chút lo lắng thỉnh kinh một đường khổ cực bôn ba, mệt mỏi hoảng, không nghĩ tới cái này thoải mái. Không có hỏi thăm vì sao chư bát giới, liền hưng phấn hướng lấy thủy liêm động chạy đi. thoải mái liền được, quản làm gì.
Chương 41, ta cái này bị tội gì?
Chư Bát Giới rất vui vẻ, cái này mới đi làm mấy ngày, hắn đã phi thường hưng phấn. Mỗi ngày chỉ đuổi 4 canh giờ con đường, còn đi 5 ngày nghỉ 2 ngày, cái này so hắn ban đầu ở Cao Lão Trang làm đến môn con rể còn dễ chịu.
Ngộ Không,
vi sư khác, đi cho vi sư đánh điểm nước đến uống uống. Từ Bạch Long Mã bên trên xuống tới Đường Tăng, quét mắt bốn phía, hướng lấy đằng trước Tôn Ngộ Không gọi nói.
Dùng Đường Tăng hiện nay tu vi, tự nhiên không cần uống nước làm gì, nhưng mà cái này dạng có thể dùng cho hết thời gian, dù sao vốn là tại hôn tiền lương. Nếu là thật cả ngày đều tại không ngừng đi đường, đi tới mấy tháng, kia còn không buồn tẻ chết rồi.
Được rồi.
Sư phụ, ngươi chờ một chút.
Tôn Ngộ Không một chút cũng không ngoài ý muốn, nhảy lên về Chư Bát Giới chỗ, từ bọc hành lý bên trong xuất ra Tử Kim Bát Vu.
Hầu ca,
cũng cho ta chơi điểm A.
Vung xuống bọc hành lý Chư Bát Giới, cũng hướng lấy đi xa Tôn Ngộ Không gọi nói.
Không có vấn đề.
Xa xa chuyển đến Tôn Ngộ Không hồi ứng.
Thu Chư Bát Giới, phía dưới liền là Hoàng Phong Lĩnh, bất quá chính giữa còn giống như có cái Ô Xảo Thiền Sư.
Ngồi tại trên tảng đá Đường Tăng, trong đầu lại là nghĩ đến tiếp xuống đi.
Ô Xảo Thiền Sư chỗ Phù Đồ Sơn khoảng cách Phúc Lăng Sơn không xa, nghĩ đến cũng liền hai ngày này đi.
Cái này tại Tây Du bên trong lộ một đầu, còn cho Đường Tăng đưa lên tâm kinh ra hỏa, cũng là tràn ngập thần bí.
Tiêu Thất phía sau liền rốt cuộc không có xuất hiện, bất quá đại bộ phận đều suy đoán là Phật môn người.
Bụng có điểm đói.
Nơi xa Đường Tăng đang trầm tư, vốn là nằm trên mặt đất Chư Bát Giới lại là không tự chủ sở sở bụng.
Quét mắt để dưới đất bọc hành lý, Chư Bát Giới liền sẽ tới.
Có thể tại trong hành trang lật nửa ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì thức ăn, ngược lại phát hiện một đỉnh không sai mũ.
Ồ, thế nào có đỉnh cái này đẹp mắt mũ, khẳng định là sư phụ, để ta lão chư cũng thử xem.
Vụng trộm liếc nhìn nơi xa ngồi Đường Tăng, Chư Bát Giới cầm xuống chính mình tăng mũ.
Nhẹ nhẹ một bộ, còn chính vừa vặn.
Nguyên lai sư phụ đầu cũng có cái này đại.
Chỉ ngay ngắn mũ Chư Bát Giới, nội tâm kinh ngạc.
Có thể mang một hồi, liền muốn lấy xuống Chư Bát Giới, đột nhiên phát hiện mũ hái không xong.
Hắn kéo nửa ngày, thế mà thế nào đều không lấy được.
Bát Giới,
ngươi ngồi xổm ở kia làm cái gì?
Mau tới đây uống nước.
Vừa vặn đánh nước trở về Tôn Ngộ Không, nhìn thấy nơi xa vùi đầu Chư Bát Giới, không khỏi gọi một câu.
Tê lạc.
Chính ngồi xổm thân thể kéo mũ Chư Bát Giới nghe nói, hai tay dùng sức quá mạnh, trực tiếp giật xuống đến một khối lớn bố.
Hỏng rồi.
Đem sư phụ mũ làm hư.
Nhìn lấy hai cánh tay bên trong vải vóc, Chư Bát Giới sắc mặt một hoảng.
Chính nghĩ vụng trộm nghĩ phá nát mũ cất đi, Chư Bát Giới đột nhiên có chủng cảm giác khác thường.
Hắn cảm giác trên đầu chọc có chút mát mẻ.
Rồi tay lần mò Chư Bát Giới phát hiện, trên đầu của hắn vậy mà đeo cái quấn.
Cái này thứ gì, cái này cứng.
Dùng lực kéo một cái hắn, phát hiện căn bản là không pháp dung chuyển.
Ai u?
Đau chết ta láo Chư.
Chính làm hắn muốn thi triển pháp lực lấy xuống thời điểm, đầu kim cô vậy mà tại buộc chặt.
Đau đớn kịch liệt, để cả người hắn lăn tại trên đất.
Chính uống nước Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hai người nghe nói, liền vội vàng xoay người nhìn lại.
Đứng lên Đường Tăng, nhìn cách đó không xa lăn trên mặt đất động Chư Bát Giới, khỏe miệng có chút co lại.
Hắn đã nhìn thấy Chư Bát Giới đầu kim cô.
Trong đầu nghĩ lại, đã minh bạch sự tình nguyên do.
Khẳng định là Chư Bát Giới yêu kỳ, thử nghiệm một mang, kết quả phát hiện lấy không xuống đến.
Bát Giới,
người thế nào rồi?
Tôn Ngộ Không đến không có đệ nhất thời gian nhìn thấy. Nói cho cùng chỉ còn một cái kim cô, thêm lên Chư Bát Giới hai tay còn che lấy.
Không phải cố ý đi nhìn, căn bản là phát hiện không.
Sư phụ,
ta sai, ta không nên trộm mang ngươi mũ, ngươi mau giúp ta đem cái này kim cô lấy xuống, ta cũng sau lại dùng không dám.
Ôm đầu tại đất ngao ngao kêu Chư Bát Giới, hướng lấy chạy tới Đường Tăng gọi nói.
Cái này, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nhìn thấy bị hắn xé nát vải rách, biết sự tình nguyên do.
Bát Giới,
ngươi thảm. Kia cái mũ là Bồ Tát cho sư phụ mang.
Nhìn trên mặt đất ôm đầu kêu đau Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không nội tâm một trận may mắn.
Còn tốt lúc trước chính mình không có tò mò vụng trộm mang, nếu không khẳng định thảm như vậy.
Bồ Tát,
ai u,
ta đây là bị tội gì a?
Nghe nói Chư Bát Giới miệng bên trong một tiếng kêu thảm, vẫn tại trên đất không ngừng lăn lộn.
Mặc dù hắn đầu không hiệu nghiệm, nhưng mà kết hợp mấy ngày nay đi làm tình cảnh, tự nhiên minh bạch Bồ Tát ban thưởng mũ nguyên nhân.
Khó trách sư phụ nhét vào trong bao không mang, nguyên lai căn bản là không thể mang.
Bát Giới,
đừng dãy rủa, nếu không càng co lại càng chặt.
Quan Âm hiện tại không ở chung quanh, không có người niệm khẩn cô chú thế mà đều hội co lại.
Còn tốt lúc trước có dự kiến trước không có mang lên, nếu không đau đến liền là chính mình.
Nằm trên mặt đất ngao ngao kêu Chư Bát Giới nghe nói, liền từ bỏ phản kháng, quả nhiên đau đớn nhỏ rất nhiều.
Một hồi biết thời gian, liền gặp Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi nằm trên mặt đất.
Bát Giới, ngươi thế nào rồi?
Ngồi xổm ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, nhìn lấy Chư Bát Giới thảm dạng, nhịn không được hơi hơi có chút đau lòng. Thế nào nói cũng là kim tiên cường giả, thế mà đau thành cái này dạng.
Sư phụ, ngươi có thể muốn giúp ta a?
Một cái ngồi dậy Chư Bát Giới, ôm lấy Đường Tăng đùi to, miệng bên trong kêu rên. Trước mấy ngày còn cảm giác thỉnh kinh thoải mái bay, mẹ nó hôm nay không hiểu thấu mang lên cái kim cô. Vừa kia đau đớn tội, hắn đã lớn như vậy còn không có nhận qua.
Bát Giới, cái này kim cô là Bồ Tát ban tặng, sư phụ cũng bất lực a.
Nhìn lấy vô cùng đáng thương Chư Bát Giới, Đường Tăng trong lòng cũng là bất đắc dĩ.
Cái này kim cô là Như Lai ban cho Quan Âm đồ vật, há lại là bình thường đồ vật.
Bát Giới, ngươi đừng núp đích, để ta lão tôn thử xem, nhìn có thể hay không đem nó cải mở.
Nói Tôn Ngộ Không, đem kim cô đồng thu nhỏ, từ biên bên trong cắm vào.
Sư phụ đều không có cách, Chư Bát Giới hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tôn Ngộ Không.
Ai nha nha?
Đau chết ta lão chư, hầu ca, dừng tay.
Dừng tay.
Có thể mới một hồi thời gian, liền vang lên Chư Bát Giới kêu thảm thanh âm.
Gặp này Tôn Ngộ Không, đành phải lập tức dừng lại động tác trên tay.
Sư phụ, cái này là Bồ Tát ban cho ngươi, ngươi khẳng định có biện pháp, tội kia ta lão chư thực tại là chịu không được a.
Thê thê thảm thảm Chư Bát Giới, sau cùng chỉ có thể nhìn về phía Đường Tăng.
Ngươi đừng quản hắn, nhìn còn đau không?
Trầm tư một hồi, Đường Tăng mở miệng nói ra.
Nguyên tắc bên trong kim cô, cần có phối hợp khẩn cô chú mới có hiệu quả. Trước mặt đây nhất định là Quan Âm hoặc là Như Lai đặc biệt vì hắn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ có rất nhiều bất đồng.
Hiện tại loại tình huống này, Đường Tăng cũng chỉ có thể như vậy đề nghị.
Có thể là,
hôn thân mồ hôi rơi Chư Bát Giới, khổ khuôn mặt.
Đều do chính mình muốn mang cái gì mũ, hiện tại đem chính mình làm chật vật như vậy.
Nội tâm bất đắc dĩ Chư Bát Giới chỉ có thể ngồi không động, xác thực như Đường Tăng nói, không có đau đớn.
Có thể gãi đầu kim cô. Chư Bát Giới nội tâm tổng còn có cố cảm giác không ổn.
Chương 42, kịch bản biến.
Sư phụ, ngươi xác định cái đồ chơi này thật không có chuyện gì sao?
Gánh lấy đồ đi trên đường Chư Bát Giới, cảm giác đỉnh đầu kim cô, mặt mang tim đập nhanh nói.
Mặc dù như Đường Tăng nói, chỉ cần hắn không phản kháng, cái này kim cô xác thực không có phản ứng.
Nhưng mà không hiểu thấu mang cái này một cái ngoạn ý, ai cũng sẽ lo lắng.
Hơn nữa lúc trước kia cô đau đớn, thực tại là làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ.
Ai?
Chỉ có thể trước chờ xem, ai bảo ngươi không có việc gì lật vi sư bọc hành lý.
Cưới trên bạch long mã Đường Tăng, nhìn bên cạnh Chư Bát Giới, miệng bên trong thở dài nói.
Nguyên tắc bên trong là cho Tôn Ngộ Không mang, hiện tại là Quan Âm cấp cho Đường Tăng mang, không nghĩ tới sau cùng bọc tại Chư Bát Giới đầu bên trên.
Ngốc tử!
Chỉ cần ngươi không phản kháng liền không sao, nhiều lắm là đến Tây Thiên, để Bồ Tát cho ngươi lấy xuống.
Vai lấy kim cô bổng đi tại bên cạnh Tôn Ngộ Không, miệng bên trong cười nói.
Hừ hừ!
Không có mang tại trên đầu ngươi, ngươi đương nhiên nói nhẹ nhõm.
Trầm mặt Chư Bát Giới, mặt mũi tràn đầy phiền muộn.
Bất quá đi một đoạn đường phía sau, gặp cái này kim cô thật không có phản ứng, Chư Bát Giới tâm tình lại tốt.
Thật là một cá thể mập tâm rộng ra hỏa.
Quét gặp cười cười nói nói theo ở phía sau Chư Bát Giới, Đường Tăng khẽ lắc đầu.
Chính đi ở giữa, phía trước một tòa núi cao nguy nga đứng sướng sướng.
Gặp này Đường Tăng, mắt bên trong sáng lên.
Bát Giới, có thể nhận biết này sơn.
Mang lấy đi tới Chư Bát Giới quét qua, miệng bên trong lớn tiếng quay lại nói, sư phụ.
Cái này sơn kêu là Phù Đồ Sơn, sơn bên trong có một cái ô xảo thiền sư, tại này tu hành, lao trừ đã từng hội hắn.
Quả như hắn nội tâm nghĩ, đến kia Phù Đồ Sơn.
Ô xảo thiền sư.
Ta lão tôn thế nào chưa nghe nói qua.
Đường Tăng không có trả lời, đến là Tôn Ngộ Không mặt mang hiếu kỳ.
Núi cao tường vân bao phủ, trong đó thanh tùng bích ối, lục liêu hồng đảo, càng có tiên hạc lăng không, cuồn cuộn lục nước.
Cái này vân vân cảnh, xem xét liền là tiên gia chỗ tu hành.
Vậy cũng không biết, bất quá nhìn lấy có chút đạo hạnh, còn từng gọi ta cùng hắn tu hành, chỉ là ta không nguyện ý thôi.
Xua tay Chư Bát Giới, một mặt không quan trọng nói.
Ngươi cái này ngốc tử, nhanh như vậy liền quên kim cô sự tình.
Quét gặp một mặt lạnh nhạt Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không miệng bên trong trêu chọc.
Nghe nói Chư Bát Giới hừ hừ hai tiếng, nhanh chóng cùng lên Đường Tăng.
Đạp lên này sơn, quả nhiên bốn phía thanh tịnh ưu nhã, chim hót hoa nở. Đơn thuần hoàn cảnh so với hoa quả sơn đều không kém.
Sao không thấy kia ô xảo thiền sư?
Siêu 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 nhảy lên đi lên Tôn Ngộ Không, quét mắt bốn phía, kỳ quái nói ra.
Đã xuống ngựa Đường Tăng, cũng là sắc mặt kinh nghi nhìn qua chung quanh.
Nguyên tắc bên trong ô xảo thiền sư truyền hắn một quyển Đa Tâm Kinh, hắn đương nhiên là có điểm hiếu kỳ.
Ồ, thật đúng là không thấy tăm hơi.
Nơi xa kia rông tuyết tổ chim, chư bát giới đồng dạng mặt mang nghi hoặc. Chậm rãi đi tới đường tăng, đã thấy rõ cái kia thần bí tổ chim. Tuy là tổ chim, nhưng mà nhìn lấy thật là hoa lệ. Cổ quái! Cổ quái! Vài ngày trước còn nhìn thấy, thế mà không tại. Vung xuống bọc hành lý chư bát giới, nhảy lên kia tổ chim, mắt bên trong thật là khó hiểu. Nhìn tới cái này ra hỏa cũng là mua danh chuột tiếng hạng người, nhất định là biết chúng ta mấy người trước đến, cố ý chạy. Nhảy lên đầu cảnh, bốn phía ngắm nhìn Tôn Ngộ Không liên tục xua tay. Nhanh như vậy liền dẫn tới biến hóa sao? Xúc tại chỗ đường tăng, lại là lông mày không tự chủ nhíu một cái. Cái này ô xảo thiền sư thân phận thật không đơn giản, tự nhiên sẽ không như Tôn Ngộ Không nói vụng trộm chạy đi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên đường đi lằng nhằng, cái này thỉnh kinh đường bên trên diễn viên quần chúng nhân vật không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp đi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng không nên, nói cho cùng thỉnh kinh vừa mới bắt đầu không bao lâu, không có đạo lý chút điểm thời gian này đều các loại không. Tan việc thời gian đã đến, túc chủ phải chăng đánh tạm tan việc, rút ra tiền lương. Đường tăng nội tâm trầm tư thời khắc, đồng nhiên trong đầu hệ thống cơ giới tiếng nhắc nhở chuyển đến. Vừa vặn lưu tại nơi này nhìn nhìn. Đêm nay liền tại cái này nghỉ ngơi. Đánh tạp tan việc đường tăng, hướng lấy nơi xa tìm kiếm Tôn Ngộ Không hai người nói ra. Ừm a. Lại tan việc. Nơi xa chư bát giới nghe nói, một tiếng reo hò, liền nhảy lên thượng kia tổ chim, đem cửu sỉ đinh ba một ném, nhàn nhã nằm ở bên trong. Theo hắn, hiện tại hạnh phúc nhất liền không ai qua được tan việc. Cái này ngốc tử liền biết rõ ngủ. Nhìn thấy gối lên hai tay nằm ở bên trong chư bát giới, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Một hồi thời gian, liền vang lên chư bát giới vang dội tiếng lẩm bẩm. Tựa ở một gốc cây chơi lên Tôn Ngộ Không, hơi híp mắt lại, tay phải nhàm chán chuyển lấy kim cô đồng. Đến mức đường tăng, tự nhiên là an tĩnh ngồi ngay ngắn tu luyện. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, mặt trời gay gắt xuyên thấu qua kẽ cây vung xuống. Mở ra hai mắt đường tăng, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Chờ một buổi tối, đối phương đều không có xuất hiện, rất rõ ràng bởi vì hắn cái này hồ điệp, ô xảo thiền sư thật không đến. Bát giới. Rời giường lên đường. Đã nhảy xuống Tôn Ngộ Không, tay bên trong kim cô bổng đầm một cái, miệng bên trong la lớn. Ai? Lại muốn đi làm. Lẩm bẩm chư bát giới, một mặt không tình nguyện bỏ lên. Từ tổ chim bên trong nhảy xuống tới hắn, quét mắt chung quanh, miệng bên trong nói thầm, cái này ô xảo thiền sư, thật đúng là không biết rõ chạy đâu. Quay người ngắm nhìn sau lưng tổ chim, đường tăng cưới lên bạch mã chậm rãi lên đường. Bởi vì hệ thống xuất hiện, có một số việc khẳng định hội cải biến. Những này hắn sớm liền liệu đến. Vừa mới chọn tới gánh mà chư bắt giới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt hưng phấn hướng lấy bên cạnh Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca. Ngày mai là không phải lại đến cuối tuần rồi. 1, 2, 3, 4, 5, hôm nay là ngày thứ 5. Khiêng lấy kim cô đồng Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, gật gật đầu đáp. Ha ha, còn có 4 canh giờ lại có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Nghe nói chư bắt giới, lập tức sắc mặt vui vẻ. Vốn là bị đánh thức mà buồn bực tâm tình. Dây lát ở giữa lại sảng khoái rất nhiều. Tại chư bát giới mỗi thời mỗi khắc trong tính toán, tan việc thời gian rốt cuộc tiến đến. Đêm nay về Hoa Quả Sơn. Đánh tạp tan việc đường tăng, hướng về nơi xa Tôn Ngộ Không nói ra. Quá tuyệt. Lại có thể hảo hảo ngủ. Nội tâm vui vẻ chư bát giới, một cái nhảy lên Tôn Ngộ Không gọi ra cân đầu vân. Vật đuổi sao rời, không chung nhoáng một cái, mấy người đã là đến Hoa Quả Sơn. Ai u. Cái này kim cô lại động. Có thể mấy người thân hình vừa mới xuất hiện, liền gặp chư bát giới ôm đầu, miệng bên trong lớn tiếng kêu đau. Đường tăng hai người đều bị chư bát giới giật nảy mình, chỉ thấy hắn hai tay ôm lấy kim cô, sắc mặt thống khổ. Đau chết ta láo chư, sư phụ, ngươi không phải nói không phản kháng liền không đau, cái đồ chơi này thế nào lại động. Đau đến ngao ngao kêu chư bát giới, hướng lấy đường tăng hai người gọi nói. Ngộ Không? Trước trở về. Nhướng mày đường tăng, nhanh chóng nói ra. Thần sắc hơi sững sờ Tôn Ngộ Không. Một cái bổ nhào, hắn nhóm lại trở lại thỉnh kinh đường bên trên. Ồ, không đau. Quả nhiên, mới trở về, chư bát giới liền không gọi. Mắt bên trong chấn kinh Tôn Ngộ Không, không cần đường tăng lại nói, lại một cái bổ nhào, chư bát giới lại bắt đầu kêu thảm. Bát giới. Ngươi. Lại lần nữa trở lại thỉnh kinh đường bên trên Tôn Ngộ Không, mặt mang đồng tình nhìn qua chư bát giới. Đường tăng tự nhiên cũng minh bạch nguyên nhân, sắc mặt quái dị nhìn lấy chư bát giới. Cái đồ chơi này. Thật đúng là tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị. Chương 43, nhiệt độ cao phụ cấp. Ta. Một ngông ngồi dưới đất chư bát giới, đồng dạng minh bạch sự tình nguyên do. Ngoan ngoãn thỉnh kinh không có việc gì, nếu là chạy loạn khắp nơi, cái đồ chơi này liền hội cho hắn đến mấy lần. Vốn cho là một cái mỹ hảo cuối tuần bắt đầu, không nghĩ tới đến lại là thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ đều trở về nghỉ ngơi, tổng không có khả năng chính hắn một cái người lên đường đi.
bát giới. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Ngồi xổm xuống đường tăng, nhìn lấy chư bát giới, miệng bên trong nhẹ nói. Sư phụ, mau nói, có biện pháp nào? Lúc trước không phản kháng không đau không quan trọng, hiện tại loại tình huống này, chư bát giới tự nhiên không nghĩ lại mang theo kim cô. Đi tìm Bồ Tát đi, cái này kim cô là Bồ Tát cho, nàng nhất định có thể thu hồi. Nên tiếp chư bát giới chờ mong ánh mắt, đường tăng từ tốn nói. Muốn đổi làm là hắn cùng Tôn Ngộ Không, nhất định không có hy vọng, nhưng mà chư bát giới cũng không đồng dạng. Cái này ra hỏa tiêu chuẩn tiên nhị đại, hơn nữa còn là thiên đình phái công, Bồ Tát khẳng định không dám cho hắn mang lên kim cô. Ai? Nhìn đến chỉ có thể như này. Nghe nói chư bát giới thở dài, thần sắc phi thường phiền muộn. Sư phụ! Vậy các ngươi trước về Hoa Quả Sơn đi, ta đi một chút Nam Hải liền về. Vung xuống trong đầu chư bát giới, bất đắc dĩ nói ra. Tốt! Nhanh đi mau trở về a. Đường tăng gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Nhìn lấy thả người rời đi chư bát giới, Tôn Ngộ Không mặt mang kinh nghi mà hỏi. Sư phụ! Bát giới có thể thành công sao? Hắn nhóm tại thỉnh kinh đường bên trên sở tác sở vi. Bồ Tát khẳng định đã sớm biết. Cái đồ chơi này đều có thể chuẩn bị cho đường tăng, nội tâm khỏi phải nói nhiều thống hận bọn hắn. Hiện tại mang một cái kim cô đi tìm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cảm giác hy vọng không lớn. Vừa rồi không có mở miệng, hoàn toàn là không muốn đánh nát chư bát giới hy vọng. Không có việc gì. Ta nhóm đi Hoa Quả Sơn chờ lấy liền được. Xua tay đường tăng, không có chút nào lo lắng. Nên tiếp đường tăng tràn ngập lòng tin ánh mắt, Tôn Ngộ Không trong lòng có chút kinh ngạc. Hai người không có lưu thêm. Trực tiếp đi tới Hoa Quả Sơn. Đến quen thuộc bên vách núi, đường tăng bắt đầu tu hành đoạn thời gian trước lấy được thần thông tam đầu lục tí. Pháp bảo ít. Nhìn lấy bày ra thần thông sau chống đi bốn cái tay, đường tăng thần sắc có chút buồn bực. Mặc dù dùng hắn hiện nay pháp lực có thể dùng huyễn hóa ra binh khí, nhưng mà khẳng định so ra kém chân chính pháp bảo. Một buổi tối thời gian trôi qua, chư bát giới không trở về, đường tăng cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có cân đầu vân, thêm lên còn không biết Quan Âm tại Nam Hải còn là Linh Sơn. Khẳng định có chạy. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không thả người xuống. Sư phụ, bát giới còn chưa có trở lại, muốn hay không đi tìm hắn? Đi lên trước Tôn Ngộ Không, miệng bên trong mang theo lo lắng nói. Bởi vì mang theo kim cô, chỉ có thể đi lên phía trước, nếu là không có lấy xuống, chư bát giới có thể về không Hoa Quả Sơn. Chính nghĩ đáp lời đường tăng quét qua nơi xa, mặt mỉm cười nói ra, nhắc Tào Tháo liền đến, bát giới không phải trở về. Không cần đường tăng nhắc nhở. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng trông thấy, bất quá thật là có điểm hiếu kỳ đường tăng lời nói bên trong Tào Tháo. Tào Tháo là ai? Một cái tốc độ thật nhanh ra hỏa. Thuận miệng ứng một câu, đường tăng nhìn từ trên xuống dưới chư bát giới. Ha ha! Sư phụ, ta lão chư lại trở về. Khiêng lấy cửu sỉ đình ba chư bát giới, một mặt hưng phấn từ tầng mây nhảy xuống. Linh Sơn một chuyến, cái kia đang ghét kim cô rốt cuộc không có. Tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ có ta lão tôn cân đầu vân nhanh, sư phụ. Ngươi nói kia Tào Tháo tại cái nào, ta lão tôn cũng muốn cùng hắn so tài một chút tốc độ. Có thể được đến đường tăng tán thưởng tốc độ nhanh, tự nhiên để Tôn Ngộ Không phi thường ngạc nhiên, nói cho cùng đường tăng có thể là kiến thức hắn cân đầu vân. Cái gì Tào Tháo? Vừa rơi xuống chư bát giới nghe nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Một cái chạy rất nhanh ra hỏa, bất quá đã chết rồi. Gặp hai người đồng thời trông lại, đường tăng bất đắc dĩ nói ra, hắn cũng không muốn giải thích. Nguyên bản còn dùng vì bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới đã treo. Miệng bên trong nói thầm Tôn Ngộ Không, quay đầu nhìn về chư bát giới. Bát giới! Ngươi cái này kim cô tìm ai giải khai? Ha ha! Ta lão chư chạy đến Linh Sơn mới tìm được Bồ Tát, để nàng tự mình cho ta giải đến. Sờ sờ chính mình đại quang đầu, chư bát giới một mặt đắc ý nói. Mặc dù từ đường tăng chỗ đã biết rõ loại khả năng này, nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn ý như cũ nhịn không được kinh ngạc. Cố ý chạy đến Linh Sơn đi mở ra, cái này tiện nghi sư đệ tựa hồ còn có chút thủ đoạn. Hắc hắc! Không nói không nói. Ta được đến ngươi Thủy Liêm Động bên trong hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Nói chư bát giới, liên tục phất tay, dậm chân hướng lấy Hoa Quả Sơn chạy đi. Cùng đi chứ. Quét mắt bốn phía, đường tăng mở miệng nói ra, hắn cũng muốn tìm kiếm Quan Âm chỗ tin tức. Hắn cái này đoạn thời gian hành vi, thêm lên Ô Xảo Thiền Sư đều không thấy, nhưng mà Phật môn lại còn không có phản ứng, cái này để đường tăng có điểm khó hiểu. Bồ Tát cái gì đều không nói, liền cho ngươi giải rồi. Nghe lấy chư bát giới kể ra, Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn. Kia có thể không? Miệng lớn cắn một quả quả đào, chư bát giới tự hào nói ra. Có không có nhắc lên vi sư? Ngồi ở bên cạnh nghe lấy đường tăng, khẽ cho mày. Không. Giúp ta lấy kim cô phía sau, Bồ Tát liền dặn dò ta hảo hảo hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái gì cũng không có nói. Lắc đầu chư bát giới, mặt mang cổ quái nói.
Hắn kỳ quái không phải Bồ Tát lời nói, mà là Đường Tăng rõ ràng lợi hại như vậy, chỗ nào cần có hắn nhóm hộ vệ. Đường Tăng gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Đã Bồ Tát đều không nói gì, hắn tự nhiên càng là không quan trọng. Tại vui vẻ thời gian bên trong, cuối tuần lặng yên mà qua, ba người lại lần nữa đạp lên thỉnh kinh đường. Đánh tạp đi làm. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Đường Tăng thầm nghĩ nói. Có thể vừa mới đi làm, trong đầu không ngờ là một thanh âm chuyển đến. Đinh. Kiểm chắc đến hôm nay vì quan Thế Âm Bồ Tát sinh nhật, túc chủ thu hoạch đến 100 năm đạo hạnh, ngũ vị hương táo một hộp. Quá hố, liền nghỉ đều không có. Thế nào nói đều là tiếng tăm lừng lẫy quan Thế Âm, sinh nhật thế nào cũng phải có vài ngày nghỉ kỳ. Lắc đầu Đường Tăng, tiện tay đóng hệ thống màn hình, cưới bạch long mã hướng phía trước đi tới. Nhoáng một cái mấy tháng, xuân qua hạ đến, toàn bộ đại địa đều chán phóng sinh cơ bừng bừng. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, ngồi ngay ngắn dưới cây Đường Tăng mở ra hai mắt. Mùa hè, 9 giờ thái dương liền này chói mắt. Nhìn lên bầu trời kia vầng mặt trời chói chang, Đường Tăng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngộ không, bát giới, nên lên đường. Quét mắt nơi xa nằm tại bóng cây hạ hai người, Đường Tăng nhẹ khẽ gọi nói. Sư phụ, trời nóng như vậy, còn thế nào đi đường, chờ mặt trời nhỏ lại đi đi. Không tình nguyện ngồi dậy chư bát giới, miệng bên trong lớn tiếng phàn nàn. Thỉnh kinh vốn là lịch luyện, cũng không phải hưởng lạc, mau mau lên đến đi đường. Quét mắt chư bát giới, Đường Tăng nghiêm túc nói ra. Nên tiếp Đường Tăng trang trọng ánh mắt, chư bát giới chỉ có thể bỏ lên. Đinh. Kiểm tra đến khí trời nóng bức, nhiệt độ cao nóng bức, kích phát nhiệt độ cao phụ cấp. Thời tiết nguyên nhân, kích phát nhiệt độ cao phụ cấp, ban thưởng túc chủ chư thiên khánh vân toái phía năm, mỗi ngày tiền lương 1.5 lần. Rốt cuộc đến rồi. Nghe lấy trong đầu truyền đến nhắc nhở, Đường Tăng mắt phục hưng phấn. Tiền lương 1.5 lần không đề cập tới, lại vẫn có 5 khối chư thiên khánh vân toái phiến. Hắn cũng đã không biết rõ bao lâu không có thu hoạch đến cái này, không nghĩ tới một lần đến 5 cái. Sắc mặt hưng phấn Đường Tăng, liền mở ra hệ thống màn hình. Chương 44, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Túc chủ, Đường Tăng. Cảnh giới, Kim Tiên tiền kỳ, 835.61500. Pháp tắc, thủy hệ 23-10.000, thổ hệ 30.000. Công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thuật thần thông, đại đạo hiểm tức thuật, trưởng lục kim thân, hình thiên chi nộ, trưởng trung phật quốc, tam đầu lục tí. Pháp bảo, cẩm lan cà sa, thượng phẩm hậu thiên trí bảo, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm hậu thiên trí bảo, tử kim bắt vu, hạ phẩm hậu thiên trí bảo. Vật phẩm, chư thiên khánh vân toái phiến 15, hồng ngông tử khí. Mấy tháng thời gian, đạo hạnh gia tăng 600 năm, có thể tích lũy đạo hạnh vẹn vẹn chỉ có phía trước đột phá cần một nửa. Đến mức pháp tắc một cột, càng là một điểm động tĩnh đều không có. Mặc dù chính giữa có mấy cái Phật môn Bồ Tát sinh nhật, nhưng mà đưa đều là ngũ vị hương táo. Mỗi lần đều là ngũ vị hương táo, cái này một dạo để Đường Tăng hoài nghi, Linh Sơn có phải hay không đủ loại ngũ vị hương cây táo. Cái đồ chơi này chỉ có thể gia tăng đạo hạnh, căn bản là không có cơ hội thu hoạch đến pháp tắc. Duy nhất để Đường Tăng hài lòng là, dài như vậy thời gian, kia mấy quyển thần thông hắn đã dung hội quán thông. Đã qua hơn 2 tháng thời gian, Hoàng Phong Quái cũng nên đến. Thiện tay đóng hệ thống màn hình Đường Tăng, thầm nghĩ nói. Hoàng Phong Quái, gặp phải cái thứ nhất bị phái xuống đến yêu quái. Là Linh Sơn dưới chân một cái đắc đạo hoàng mao điêu thử, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng mà một tay thần thông tam muội thần phong lại là phi thường đến. Thần thông một triển, liền Tôn Ngộ Không đều không làm gì được. Bất quá Đường Tăng cảm giác, tam muội thần phong mặc dù lợi hại, Tôn Ngộ Không khẳng định cũng không có tận lực. Không hiểu thấu bị tròng lên kim cô, càng là bị buộc hộ tống Đường Tăng thỉnh kinh, tâm có lời oán giận mà lại vô lực phản kháng hắn, tự nhiên sẽ không toàn lực hộ vệ. Nói tóm lại thỉnh kinh có thể dùng, dù sao ta cái này đánh không lại. Cái kia cũng đánh không lại, ngươi nhóm mau tới hỗ trợ. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì thỉnh kinh đường bên trên yêu quái thực lực cao thấp không đều, nhưng mà lúc nào cũng thích chuyển cứu binh nguyên nhân. Đương nhiên chân chính đánh không lại khẳng định cũng có, nói cho cùng thỉnh kinh đường bên trên còn là có mấy cái thực lực không tệ yêu quái. Ai? Thời tiết nóng như vậy, sư phụ liền sẽ không luận điệu thời gian. Gánh lấy đồ đi ở phía sau chư bát giới, xoa xoa cái chán mồ hôi, miệng bên trong nói thầm. Đừng nói nhỏ, nhanh điểm cùng lên. Nhìn mắt còn tại phàn nàn chư bát giới, Tôn Ngộ Không liên tục thúc giục. Biểu trách móc một tiếng chư bát giới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tăng tốc bộ pháp. Sư phụ! Sư phụ! Chính ngồi trên lưng ngựa Đường Tăng, quét gặp đuổi theo phía sau chư bát giới, hơi đi lòng vòng đầu. Bát giới! Gọi vi sư chuyện gì? Gánh lấy đồ đuổi theo chư bát giới, cười hắc hắc, mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi lần trước nói còn có cái sư đệ, hắn thế nào còn không có xuất hiện à? Hảo hảo mang lấy. Trận trắng mắt Đường Tăng, bất đắc dĩ nói ra. Lần trước Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên nhấc lên, cái này Chư Bát Giới cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền muốn hỏi lần đầu.
Hắc hắc. Sư phụ, ngươi nói cái kia sư đệ có thể hay không cũng ở chỗ nào lấy vợ sinh con, đến lúc gặp phải ta nhóm, sợ là một nhà lớn nhỏ mấy miệng.
Chư Bát Giới lại không để ý, một mặt hưng phấn nói.
Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi cái này ngốc tử đồng dạng.
Đường Tăng còn không nói chuyện, đằng sau đuổi theo Tôn Ngộ Không, nhẹ nhẹ nhảy lên hắn một chân.
Sư phụ. Đại sư huynh hắn đá ta.
Quét mắt phía sau hai người, Đường Tăng lắc đầu liên tục. Ba người đi đi ở giữa, đống nhiên phía trước trận trận gió lớn thổi tới.
Hoa.
Cái này gió thổi thoải mái a. Gánh lấy đồ Chư Bát Giới, liền rộng mở lồng ngực, một mặt vui vẻ.
Ồ.
Cái này phong có gì đó quái lạ.
Bên cạnh theo Tôn Ngộ Không, lại là nhướng mày.
Ta lão Chư vừa thả cái giám, đại sư huynh hẳn là người được.
Nói Chư Bát Giới, hắc hắc cười to.
Đi đi đi.
Cái này trong gió có mùi tanh, nơi đây sợ có dị thường.
Cầm lấy kim cô bổng Tôn Ngộ Không, hướng Chư Bát Giới thân bên trên đâm một cái, sắc mặt nghiêm túc nói ra.
Hầu ca, ngươi đừng hù ta.
Ta lão Chư đều không có người được.
Nhẹ nhẹ ngửi hai lần Chư Bát Giới, một mặt tùy ý nói ra.
Chư Bát Giới không để ý. Đường Tăng lại là nhìn về phía trước.
Không biết khi nào, một tòa cô phong đứng sừng sững trước mặt, chỗ chỗ vách đá, sơn thượng đều là hiểm ác thạch bích.
Xem ra là đến Hoàng Phong Lĩnh.
Kết hợp Tôn Ngộ Không lời nói mới rồi, Đường Tăng nội tâm đã có minh.
Hống.
Chính đi ở giữa, đột nhiên phía trước một tiếng hổ khiếu, lại là từ loạn thạch bên trong nhảy ra một cái lộng lẫy mãnh hổ.
Hoàng Phong quái hổ tiên phong.
Đinh.
Tiến vào thỉnh kinh kiếp nạn Hoàng Phong chi ngăn. Yêu cầu ít nhất lưu lại 5 ngày thời gian.
Rốt cuộc đến rồi.
Nhìn trước mắt nhảy ra ra hỏa, Đường Tăng hưng phấn trong lòng.
Nguyên tắc bên trong Đường Tăng sợ nhất liền là gặp phải yêu quái, nhưng mà hắn hiện tại muốn nhất gặp phải liền là yêu quái, đặc biệt là còn kiếp nạn.
Vượt qua một cái kiếp nạn, có thể dùng tất cả phương diện để cao hắn thực lực, cái này như thế nào không để Đường Tăng hưng phấn.
Mặc dù còn không biết cái này kiếp nạn ban thưởng, nhưng mà lưu lại thời gian là cả xa chi hỏa hơn gấp 2, thu hoạch khẳng định không nhỏ.
Nhìn thấy vọt ra yêu quái, Chư Bát Giới một đặt trọng trách, miệng quát, chỗ nào đến không có mắt yêu quái, dám đảm đương ngươi Chư gia gia đạo.
Nói Chư Bát Giới, một bừa cào tử đi qua.
Hổ tiên phong chỗ nào là Chư Bát Giới đối thủ, trực tiếp tại ngực lưu lại mấy cái vết thương máu chảy rầm rề.
Đáng tiếc đối phương không chỉ không e ngại, ngược lại quát to, chậm đã, chậm đã.
Ta là Hoàng Phong Đại Vương bộ hạ con đường phía trước tiên phong.
Kim Phụng Đại Vương nghiêm mệnh, tại sơn tuần tra, muốn cầm mấy cái phàm phu đi làm thức nhắm.
Ngươi là ở đâu tới hòa thượng, dám thiện động binh khí thương ta.
Quản ngươi cái gì Hoàng Phong Đại Vương Hắc Phong Đại Vương, nhìn cào.
Thỉnh kinh đường bên trên chính không thú vị, Chư Bát Giới thao lấy binh khí liền chạy đi lên.
Bát Giới.
Đừng đánh chết.
Để ta lão Tôn cũng chơi đùa.
Thật vất vả đụng đến một cái yêu quái, Tôn Ngộ Không cũng là hứng thú.
Vốn là kinh hãi hổ tiên phong thấy thế, liền nhanh chân liền chạy.
Đi đâu?
Sư phụ, ngươi tại cái này chờ lấy, ta đi giúp Bát Giới.
Nhìn lấy liền chạy đi lên hai người, Đường Tăng lắc đầu liên tục.
Hai gia hỏa này, thật đúng là đều không cần diễn, hoàn toàn có thể dùng tùy tiện đem hắn bắn đi.
Đang chờ hổ tiên phong thi triển kim thiền thoát xác trở về bắt hắn Đường Tăng, lại nghe được phía trước một đạo tiếng kêu thảm thiết.
Nhìn thấy nơi xa túm lấy một cái đại lão hổ chạy tới Chư Bát Giới, Đường Tăng có điểm sửng sốt.
Hổ tiên phong bị đánh chết rồi ba.
Hổ tiên phong đánh chết, người nào đem hắn trộm tới hiến cho Hoàng Phong quái.
Kia gia hỏa bản thể là con chuột. Tây Du Ký bên trong nhát gan vô cùng.
Ngay tại Đường Tăng trong lòng kinh nghi thời khắc, đột nhiên không trung một cô yêu phong quân xuống.
Quả nhiên đều là an bài tốt.
Cảm thụ được yêu phong bên trong khí tức, Đường Tăng không có phản kháng, liền một điểm dãy rủa đều không có, rất an tưởng bị mang đi.
Đại sư huynh, không tốt, sư phụ bị yêu quái bắt đi.
Chính hưng phấn túm lấy cái kia đại lão hổ trở về Chư Bát Giới, chỉ lấy không trung kinh hô.
Ngươi cái ngốc tử, còn không mau truy.
Nói Tôn Ngộ Không, tung người một cái. Đã đuổi theo.
Có thể không trung yêu phong đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt liền tiêu thất tại hai người trước mặt.
Sư phụ lợi hại như vậy, thế nào tùy tiện bị yêu quái bắt đi rồi.
Đứng tại không trung Chư Bát Giới, nắm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu.
Chương 45, Hoàng Phong Quái.
Vật đuổi sao rời ở giữa, Đường Tăng đã bị cuốn đến một cái động rộng rãi bên trong.
Đường Tăng cũng thấy rõ đem hắn bắt đến ra hỏa, một cái ăn mặc hoàng bào, lấm la lấm lét yêu quái.
Hôn thân mênh mông pháp lực. Hiển nhiên liền là Hoàng Phong động bên trong Hoàng Phong Đại Vương.
Bởi vì hổ tiên phong chết đi, Hoàng Phong quái tự mình xuất thủ.
Theo lấy hắn rơi xuống, bốn phía soạt vọt tới mấy cái tiểu yêu, đem hắn trói gô trói tại một cái trên trụ đá.
Thỉnh kinh bắt đầu biến đến thú vị.
Nhìn thấy bốn phía kia từng cái hưng phấn tiểu yêu, Đường Tăng trong lòng cũng là cao hứng phi thường. lúc trước đi đường còn có chút hào hứng, có thể đi lâu như vậy, đổi lại là ai cũng chịu không được. Hiện tại có cái này nhiều yêu quái cùng hắn chơi, còn có thể không ngừng tăng cường thực lực, cớ sao mà không làm. Ồ, cái này Trọc Hòa Thượng nhìn thấy ta nhóm, vậy mà một điểm cũng không sợ. Một tên đỉnh lấy lang đầu tiểu yêu, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy Đường Tăng. Khả năng doãn đốc. Mắt liếc Đường Tăng, có tiểu yêu quay lại nói. Mấy cái tiểu yêu cũng không nói thêm gì nữa, ngươi một tay ta một tay đem Đường Tăng trói cái cực kỳ chặt chẽ. Đã ngồi tại một chỗ bàn trà trước Hoàng Phong Quái, mang theo cổ quái quét mắt Đường Tăng, lớn tiếng phân phó, hảo hảo nhìn, đừng để cái này Hòa Thượng chạy. Đại vương. Cái này Hòa Thượng nhìn lấy ra miệng thịt mềm, nấu lấy ăn hẳn là rất không tệ. Hẳn là nương ăn. Cột chắc Đường Tăng phía sau, từng cái tiểu yêu chạy đi lên, đề nghị thế nào ăn Đường Tăng. Ngay tại chúng yêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên cửa hàng chạy tới một cái tiểu yêu, miệng bên trong la lớn. Đại vương. Việc lớn không tốt, bên ngoài đến cái mặt lông lôi công miệng Hòa Thượng, tay bên trong thao lấy thiết đồng, để chúng ta nhanh điểm thả sư phụ hắn. Hoàng Phong Quái không có chút nào ngoài ý muốn, dậm chân đứng lên, miệng quát. Theo ta ra ngoài gặp hắn. Nói Hoàng Phong Quái, dẫn rất nhiều tiểu yêu buôn ra ngoài. Cả cái động phủ bên trong, trừ Đường Tăng, cũng chỉ còn lại trông coi hắn tiểu yêu. Tan việc thời gian còn không có đến, Đường Tăng chỉ có thể nhàm chán dò xét nơi xa tiểu yêu. Lúc trước mặc dù đã gặp hùng bi quái trung yêu, nhưng mà yêu quái chủng loại rất nhiều, hơn nữa tướng mạo kỳ lạ, để hắn có điểm hiếu kỳ. Hoàng Phong ngoài động, miệng bên trong thì thầm Tôn Ngộ Không, đồng dạng nội tâm nghi hoặc. Mặc dù theo Đường Tăng đã có đoạn thời gian, nhưng mà hắn vẫn ý như cũ không hiểu nổi Đường Tăng phong cách hành sự. Có thời điểm lúc nào cũng làm ra để người dự kiến sự tình, cũng tỉ như hiện tại. Đường Tăng thực lực cụ thể Tôn Ngộ Không không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối không kém. Rất rõ ràng, hắn là chính mình để yêu quái cho bắt đi. Ngay tại Tôn Ngộ Không trầm tư thời khắc, trước mắt động phủ đại môn oanh mở ra, một hàng yêu quái chạy vội ra. Ừm, ta nghĩ là yêu quái gì, nguyên lai là một cái hoàng bao điều thử. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Tôn Ngộ Không đệ nhất thời gian liền phát hiện Hoàng Phong Quái bản thể. Vọt ra động phủ Hoàng Phong Quái quét mắt Tôn Ngộ Không, miệng bên trong cười nói, ta đến là ở đâu ra trắng hán, không nghĩ tới là cái tên lùn. Nói Hoàng Phong Quái cười lên ha hả, thân sau tuân ra tiểu yêu, cũng là cái vỗ tay cười to. Người cái tôn tử, quá không có ánh mắt, ta lão tôn một gậy, đảm bảo đem ngươi đánh thành thịt nát. Nói Tôn Ngộ Không, thả người nhảy lên, đánh đòn cảnh cáo đánh xuống. Hừ! Hoàng Phong Quái thấy thế, thật cũng không sợ. Cầm trong tay tam cổ cương xoa chạy đi lên. Đinh đinh đang đang một trận loạn chiến, bốn phía tiểu yêu từng cái hưng phấn gào to. Mấy chục cái về hợp phía sau, Hoàng Phong Quái rất rõ ràng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Ngươi cái này chuột yêu, cũng liền thực lực thế này a. Đối diện Hoàng Phong Quái cũng có điểm gấp, liền nhảy ra vòng chiến, đem miệng há to ba tấm, liền theo sau đống nhiên thổi. Đột nhiên, một trận hoàng phong, từ không nổi lên. Hoàng cắt đầy trời, bao phủ toàn bộ khu vực. Nhanh chóng hướng lấy Tôn Ngộ Không bay tới. Ai u? Tôn Ngộ Không một lúc không quan sát, cả cái thân hình bị không trung cuồng phong bao phủ, thế mà khó dùng khống chế thân hình. Phát giác trước mặt báo cắt bất phàm Tôn Ngộ Không, liền một cái cân đầu vần tiêu thất tại không trung. Ngay tại đường bên trên thủ lấy bọc hành lý chư bắt giới, nhìn thấy không trung một thân ảnh rơi xuống, nhanh chóng bỏ lên. Đại sư huynh, sư phụ đâu? Nhìn thấy chỉ có Tôn Ngộ Không một người, chư bắt giới kinh ngạc hỏi. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không nói mình bị một trận gió cho quét đi, miệng bên trong nhẹ giọng nói ra, ta đã tìm tới yêu quái kia động phủ, đợi lát nữa ta nhóm cùng một chỗ đi. Tan việc thời gian nhanh đến, ta lão chư liền tại cái này thủ lấy bọc hành lý đi, dùng sư huynh thực lực, thu dọn cái yêu quái còn không phải một bữa ăn sáng. Chư bát giới nhìn xuống chân trời, liền lại nằm xuống dưới. Người cái này ngốc tử, thật đúng là sẽ tìm lấy cớ, bọc hành lý từ tiểu bạch long nhìn, tốc độ cùng ta đi. Nói Tôn Ngộ Không chạy đi lên. Một cái đem chư bát giới lôi dậy. Hầu ca. Đừng động thủ. Đừng động thủ. Ta theo ngươi đi còn không được sao. Nên tiếp Tôn Ngộ Không tức giận ánh mắt, chư bát giới một mặt buồn bực bỏ lên. Nội tâm lại là oán trách, yêu quái này đến quá không phải lúc, đều tan việc mới đến. Tôn Ngộ Không, chư bát giới hai người chính thương nghị chạy đến, bị nhốt tại động bên trong Đường Tăng, cũng đến tan việc đánh tạm thời gian. Tan việc thời gian đã đến, túc chủ phải chăng đánh tạm tan việc, rút ra tiền lương. Đánh tạm tan việc. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Đường Tăng mắt bên trong có điểm hưng phấn. Hoàng Phong Quái Tam Muội Thần Phong mặc dù lợi hại, nhưng mà hắn mấy thứ thần thông đồng dạng bất phàm. Túc chủ thu hoạch đến tiền lương 7.5 năm đạo hạnh. 333. Theo lấy hệ thống truyền đến thanh âm, Đường Tăng hồn thân chấn động, trói ở trên người dây thừng tất cả đều bị chấn vỡ. Ngay tại nơi xa khoác lác mấy cái tiểu yêu nghe đến động tĩnh, quay người nhìn lại, cái sắc mặt chấn kinh. cái này hòa thượng thế nào thoát khốn. Nói hắn nhóm, toàn bộ chạy lên đến. Những này tiểu yêu, liền tiên cảnh đều không có, cái nào là đường tăng đối thủ. Một tiếng nhẹ hử, từng cái thân hình ném đi, nện ở bốn phía. Đúng vào lúc này, cửa hang phương hướng, trận trận tiếng hoan hô truyền đến. Ngộ Không thế mà bị thổi đi rồi. Nghe lấy ẩn ẩn truyền đến thanh âm, đường tăng sắc mặt kinh ngạc. Nhìn đến kia tam muội thần phong, làm thật có điểm lợi hại. Bị chúng yêu chen xúc rời đi tiến đến hoàng phong quái, đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình. Cách đó không xa trên đất, một cái tiểu yêu nằm trên mặt đất kêu đau. Trong lòng kinh nghi hắn, liền nhảy lên đi vào. Một mắt, hắn liền nhìn thấy đứng yên trong động đường tăng, cùng với mấy cái nằm trên mặt đất thân ảnh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hoàng phong quái nhướng mày. Mặc dù buộc chặt đường tăng sự tình giao cho những kia tiểu yêu, nhưng mà hắn cũng không cho rằng trói cái phàm tăng còn trói không được. Cùng sau lưng hoàng phong quái tiến đến rất nhiều tiểu yêu, nhìn thấy đường tăng, đồng dạng mắt bên trong kinh hãi. Lập tức phần phật một tiếng, từng cái thao lấy vũ khí vây lại. Hừ, vẫn ý như cũng là một đạo nhàn nhạt tiếng hừ, từng cái tiểu yêu chấn song xoài trên mặt đất. Bởi vì tạm thời còn cần bọn hắn quan hệ, đường tăng mới không có giết những này tiểu yêu. Người ba, cái này hạ hoàng phong quái triệt để không bình tĩnh, chấn kinh nhìn lấy đường tăng. Nếu không phải đường tăng ăn mặc, thêm lên vừa bị thổi đi Tôn Ngộ Không, hắn đều muốn cho là mình trói lầm người. Chương 46, đường tăng biết pháp thuật. Nghe nói ngươi có một tay thần thông tam muội thần phong phi thường lợi hại, bần tăng muốn thử xem. Nên tiếp hoàng phong quái chấn kinh ánh mắt, đường tăng từ tốn nói. Liền theo sau xuề tay phải ra, quanh một đạo tiếng vang. Chỉ thấy bên cạnh động tránh phá vỡ, cửu hoàn tích trượng phá xuất, bị đường tăng vững vàng chộp vào bàn tay bên trong. Gặp này hoàng phong quái, ánh mắt manh cò rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Đường tăng thế nào biết pháp thuật? Nhìn lên trước mặt đường tam tạng, hoàng phong quái trong đầu đã là vô số cái nghi vấn. Hắn được đến tin tức, đối phương rõ ràng còn là một cái phàm tăng, bằng không thì cũng không cần Tôn Ngộ Không đến bảo vệ đường. Lúc trước đem đường tăng bắt đến thời điểm, cũng không có gặp phải chống cự. Bao quát hiện tại, hắn đồng dạng không có phát giác được đường tăng thân bên trên ba động. Chẳng lẽ đối phương thực lực, xa ở trên hắn? Hơn nữa đối phương thế mà biết tam muội thần phong. Cái này nhiều năm hắn đều chờ tại Linh Sơn, đường tăng là thế nào biết đến? Đáng tiếc, đường tăng không có nói nhiều với hắn, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng đập tới. Đang. Chấn kinh bên trong hoàng phong quái, nên lên trong tay tam cổ cương xoa. Tay bên trong một cỗ cực lớn lực đạo đánh tới, bối rối ở giữa, hoàng phong quái lại là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù trong đầu vô số cái nghi vấn, nhưng mà hoàng phong quái cũng không có thời gian nhiều nghĩ, đành phải cầm lấy binh khí nên chiến. Động bên trong nhỏ hẹp, hai người hiển nhiên khó dùng phát huy, chớp mắt liền đánh ra ngoài. Nhanh! Sư phụ đã động thủ. Chính hướng lấy hoàng phong động chạy tới Tôn Ngộ Không, nhìn thấy không trung bay đi cửu hoàn tích trượng, lập tức mắt bên trong chấn kinh. Sư phụ đây rốt cuộc là muốn nháo loại nào? Bên cạnh Chư Bát Giới gãi gãi đầu, mắt bên trong đầy là khó hiểu. Còn chưa tới hoàng phong động, hai người đã cảm giác được nơi xa sóng gợn mạnh mẽ. Thả người mà đến hai người, quả gặp đường tăng cầm trong tay cửu hoàn tích trượng cùng hoàng phong quái chiến đến một chỗ. Đường tăng càng đánh càng hưng phấn, hoàng phong quái nội tâm lại là tràn ngập chấn kinh. Cái này đường tam tạng, vậy mà cũng có kim tiên tu vi. Hắn tu hành cái này nhiều năm, thêm lên ăn vụng linh sơn dầu thắp, mới đi đến một bước này, cái này một cái phàm tăng hắn tu luyện thế nào. Dư quang quét qua, nhìn thấy nơi xa chạy tới Tôn Ngộ Không hai người, hoàng phong quái trong lòng có chút sốt ruột. Tam muội thần phong mặc dù lợi hại, nhưng mà Tôn Ngộ Không đại danh hắn đồng dạng nghe qua. Người nhóm không cần động thủ, để ta một cái người tới. Gặp Tôn Ngộ Không hai người có lên trước chiến đấu ý tứ, đường tăng liền ngừng lại hắn nhóm. Tam muội thần phong lợi hại, hắn có thể còn không kiến thức đến. Tốt tốt tốt. Sư phụ cố gắng, hảo hảo thu dọn cái này ra hỏa. Không cần làm việc, Chư Bát Giới đương nhiên hưng phấn. Sư phụ, cẩn thận, yêu quái này có thần thông, tam muội thần phong thật là lợi hại. Nhìn lấy chiến đấu bên trong đường tăng, Tôn Ngộ Không mở miệng nhắc nhở. Tam muội thần phong. Ở bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống Chư Bát Giới nghe nói, cũng là sắc mặt chấn kinh. Thân vị đã từng thiên bồng nguyên soái, tự nhiên biết rõ tam muội thần phong là thứ độ gì. Nhanh điểm thi triển ngươi thần thông, nếu không bần tăng có thể muốn không khách khí. Nhìn trước mắt hoàng phong quái, đường tăng nhẹ nói. Thời khắc này hoàng phong quái, không chỉ nội tâm tràn ngập nghi hoặc, đồng dạng phi thường xoắn xuýt. Ứng đối Tôn Ngộ Không, hắn có thể dùng tam muội thần phong tùy tiện phá, nhưng mà đường tăng không giống. Nếu là một cái sơ sẩy gầy ra vấn đề, hắn có thể là chịu không nổi. Đường tăng đồng dạng nghĩ đến hoàng phong quái lo lắng, hét lớn một tiếng, lập tức hôn thân kim quang bắn ra. Cái này, Phật tổ trưởng lục kim thân. Nhìn đột nhiên biến hóa đường tăng, hoàng phong quái kém điểm xem là Phật tổ đích thân tới. yêu nghiệt. Còn không thi triển thần thông, nếu không bần tăng đem người thu. Chói mắt Phật quang bên trong, truyền đến Đường Tăng khảng bàng có lực thanh âm. Khủng bố uy áp hạ, một cái kim sắc thiền trượng đánh xuống. Gặp này Hoàng Phong quái, biết trước mắt Đường Tăng đã không phải người thường. Ngực bên trong kịch liệt chập trùng, liền theo sau chợt phun một cái. Chỉ một thoáng, quần quận hoàng cắt xoắn tới. Núi đá nổ tung, vách đá vỡ nát. Liếc nhìn lại, cả cái không trung đều là vô tận hoàng sắc. Quần quận hoàng cắt mà đến, Đường Tăng đánh xuống thiền trượng một lúc cũng khó dùng nắm chắc. Ai nha? Đại sư huynh, cứu ta. Liền là nơi xa ngồi tại trên tảng đá quan chiến chư bát giới, cũng nhận tai họa, theo lấy quần quận hoàng cắt tiêu thất tại không trung. Không hổ là tam muội thần phong. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đường Tăng nội tâm thật là chấn kinh. Bốn phía cuồng phong bên trong, vô số khủng bố lực đạo đánh tới. Kia từng hạt cắt đá đánh vào kim thân bên ngoài, phát ra dày đặc tiếng vang, liền theo sau tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát. Đường Tăng chân phải đạp mạnh, tay bên trong cửu hoàn tích trượng cũng là hung hăng một ngừng, thân hình vững vàng lập tại cuồng phong bên trong. Gặp Đường Tăng không có bị thổi đi, Hoàng Phong quái đã không còn mảy may lưu thủ. Đáng tiếc, mặc cho đầy trời báo cát, Đường Tăng vẫn ý như cũ không nhúc nhích tí nào. Nghiệt trướng. Xem trưởng. Đã kiến thức tam muội thần phong lợi hại, Đường Tăng tự nhiên không tâm tư cùng Hoàng Phong quái đấu. Hét lớn ở giữa, không trung một bàn tay cực kỳ lớn hiện ra. Kim quang chói mắt, lớn lên theo gió. Cái này. Đây chẳng lẽ là Phật tổ khác một quyển thần thông. Hoàng Phong quái không hổ là quanh năm chờ tại Linh Sơn, thế mà liếc mắt liền nhìn ra trưởng Trung Phật Quốc. Nội tâm chấn kinh hắn, nơi nào còn dám lưu lại, thả người liền chạy. Trưởng Trung Phật Quốc, một ngày bị bao phủ liền không chỗ có thể trốn. Cái này ra hỏa thật đúng là nhát gan, chạy nhanh như vậy. Cái này nhất kích thần thông vừa mới phát động, đối phương liền chạy mất dạng. Bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Hoàng Phong động liền tại cách đó không xa, Đường Tăng tự nhiên không lo lắng hắn chạy trốn tới đâu đây. Báo cắt thối lui, một hồi thời gian, Tôn Ngộ Không mang lấy chật vật trừ bát giới trở về. Sư phụ! Ngươi thế mà ngăn trở tam muội thần phong. Nhìn thấy bình yên vô sự Đường Tăng, trừ bát giới mắt bên trong kinh hãi. Tôn Ngộ Không biết Đường Tăng lợi hại, đến không có nhiều lớn kinh ngạc. Nói cho cùng Đường Tăng nắm giữ mấy quyển thần thông, có thể không có một cái là đơn giản mặt hàng. Đi! Đi Hoàng Phong động bên trong đem kia Hoàng Phong quái bắt giữ. Múa hạ thủ bên trong thiền trượng, Đường Tăng hưng phấn nói ra. Đã muốn tại Hoàng Phong lĩnh nghỉ ngơi 5 ngày, khẳng định muốn đem cái này Hoàng Phong quái thu dọn thỏa đáng. Vừa yêu quái này thổi đến ta đầu góc choáng váng, định không tha cho hắn. Chư bát giới cũng là gật gật đầu, sắc mặt tức giận. Đường Tăng sư đổ ba người cùng nhau mà tới, trở lại động phủ Hoàng Phong quái, lại là thần sắc gấp gáp. Hắn thụ mệnh mà đến, vẹn vẹn vì ngăn trở Đường Tăng. Có thể hiện tại, cái này Đường Tăng không chỉ biết pháp thuật, hơn nữa còn ngăn trở hắn tam muội thần phong. Không có tam muội thần phong, hắn chỗ nào làm qua Tôn Ngộ Không mấy người. Đứng tại động bên trong hắn, lập tức gấp đi tới đi lui. Đường Tăng đã đến, tự nhiên không có thời gian đi tìm Linh Cắt Bồ Tát. Vì cái gì nói với Bồ Tát không giống. Đến về độ bước Hoàng Phong quái, rất sầu. Hơn nữa còn có một điểm, hắn không hiểu nổi Đường Tăng muốn làm gì. Trước ngoan ngoãn để hắn bắt tới, sau đó lại đột nhiên cùng hắn ác chiến. Bốn phía tiểu yêu, nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Hoàng Phong quái, mỗi một người đều không dám lên trước nói chuyện. Thật vất vả bắt đến hòa thượng chạy, đại vương tâm tình khẳng định không tốt. Đại vương! Đại vương! Việc lớn không tốt, kia mặt lông lôi công miệng hòa thượng lại tới, còn có vừa đào tẩu cái kia trắng hòa thượng, hắn nhóm khẳng định là trả thù đến. Một hồi thời gian, Hoàng Phong quái chuyện lo lắng nhất phát sinh. Nguyên bản hẳn là yếu đuối không chịu nổi Đường Tăng đều đánh không lại, hiện tại thêm lên Tôn Ngộ Không, chư bát giới, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Chương 47, nhanh đem ta cột lên. Chạy tới chư bát giới, nâng lên tay bên trong cựu sỉ đinh ba, hung hăng nện ở trước mắt động phủ bên trên. Vâng! Tiếng vang to lớn quen quẩn, đá vụn vẩy ra, cả cái động phủ trực tiếp đổ sụp một nửa. Yêu quái, nhanh chóng ra đến, để cho ngươi nếm nếm ta lão chư cựu sỉ đinh ba lợi hại. Nhìn lấy bị đá vụn che lại một nửa động phủ, chư bắt giới miệng bên trong gào to. Mặc dù Hoàng Phong quái tam muội thần phong lợi hại, nhưng mà có Đường Tăng ở đây, chư bắt giới có thể là không có chút nào sợ. Ầm ầm. Chính làm chư bát giới nghĩ muốn lần nữa đập xuống thời điểm, cửa đá mở rộng, Hoàng Phong quái sắc mặt khó coi chạy vội ra. Bồ Tát cho hắn nhiệm vụ là ngăn trở Đường Tam Tạng mấy ngày, có thể hiện tại vấn đề là hắn đánh không lại Đường Tam Tạng. Đường Tăng biết pháp thuật liền tính, lại vẫn lợi hại như vậy. Nếu là ngăn không được Đường Tăng, kia liền không có cách nào hoàn thành Bồ Tát giao phó nhiệm vụ. Cái này mẹ nó thế nào làm? Đi ra Hoàng Phong quái, nhìn lấy chư bát giới mấy người, một lúc sửng sốt. Hắn căn bản là không biết mình hiện tại nên nói cái gì. dù sao cũng là hắn trước đem Đường Tăng bắt đến. Bây giờ lại biến thành cái dạng này. Tốt ngươi cái yêu quái, dám đem ngươi lợn nhà ra ra quét đi, nhìn cào. Phi phi hai tiếng chư bắt giới, thao lấy cửu sỉ đinh ba liền chạy đi lên. Trầm mặt Hoàng Phong quái không có lựa chọn khác, chỉ có thể lên trước nên chiến. Hoàng Phong quái thực lực quả nhiên cùng chư bắt giới tương xứng, hai người thế mà đánh đến khó bỏ khó phân. Cùng một chỗ đem hắn bắt giữ trước. Nhìn lấy trong thời gian ngắn không pháp kết thúc chiến đấu hai người, Đường Tăng mở miệng nói ra. Nghĩ muốn nhẹ nhõm vượt qua 5 ngày thời gian, đương nhiên phải đem cái này Hoàng Phong quái thu dọn ngoan ngoãn trước. Tốt. Đối với 3 đánh 1, Tôn Ngộ Không thật cũng không để ý. Sớm liền chặt chẽ chú ý Đường Tăng Hoàng Phong quái, gặp Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hai người đều tới, dây lát ở giữa nội tâm một hoàng. Đối phó Đường Tăng một cái người đều quá sức, hiện tại thêm lên hai người, tự nhiên càng không phải là đối thủ. Không chút do dự, Hoàng Phong quái lại là một ngụm tam muội thần phong thổi ra. Sư phụ, giao cho ngươi. Vốn là ác chiến chư bát giới thấy thế, liền nhảy ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng đỡ không nổi, hắn tự nhiên càng bất lực. Trường Trung Phật Quốc chạy lên đến Đường Tăng một tiếng quát nhẹ, không chung một cái kim sắc bàn tay ngưng tụ thành, nhanh chóng rơi xuống. Đường Tăng lần này đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng lại để cho Hoàng Phong quái đào tẩu. Quần quận hoàng cắt cuốn tới, có thể lại phá không ra bàn tay bao phủ chỗ. Xong. Nhìn thấy không chung rơi xuống cực lớn bàn tay, Hoàng Phong quái sắc mặt tạm đạm. Mặc dù cảm giác trốn không thoát, nhưng mà hắn còn là bốn phía bay loạn. Đừng có giết ta. Nhìn lấy càng ngày càng gần cự trưởng, Hoàng Phong quái nội tâm kinh hoàng. Đây chính là Phật tổ chuyên môn thần thông, bị chụp lên một chút, Hoàng Phong quái cũng không biết rõ có thể hay không chết. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Quét mắt bị trưởng kính ép tới quỷ dạp trên đất thân ảnh, Đường Tăng đạm nhiên nói ra. Hai người cảnh giới không sai biệt nhiều, nắm giữ đỉnh cấp thần thông quả nhiên có thể tùy tiện một trận chiến đấu. Đến mức Hoàng Phong quái, Đường Tăng tạm thời không dự định giết hắn. Ta. Quỳ dạp trên đất Hoàng Phong quái, mắt bên trong sợ hãi, lại cũng không biết nói như thế nào. Hắn xuất hiện ở đây mục đích, mặc dù tại Phật môn bên trong không phải bí mật, nhưng mà khẳng định cũng không thể tùy tiện thổ lộ ra ngoài. Cảm giác được đỉnh đầu trưởng phong lại lần nữa tới gần, Hoàng Phong quái liền la lớn, ta nhận linh cắt Bồ Tát chi mệnh, tại này ngăn cản các vị, nhìn Thánh Tăng thủ hạ lưu tình. Mặc dù đem cái này nói ra, khẳng định hội nhận Bồ Tát trách phạt, nhưng mà hiển nhiên cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu. Vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bị tại yêu quái đánh chết, vậy coi như thật đi nấm mốc cực độ. Nhận Bồ Tát chi mệnh ba. Đường Tăng sắc mặt như thường, bên cạnh Tôn Ngộ Không hai người lại là sắc mặt kinh hãi. Đường Tăng thu hồi thủ trưởng, Tôn Ngộ Không hai người nhanh chóng chạy đi lên. Không sai. Ta nguyên là Linh Sơn dưới chân đắc đạo Hoàng Mao Điêu Thử, bởi vì an vụng lưu ly tràn bên trong dầu hạt cải, bị Bồ Tát phạt ở chỗ này. Chỉ cần ngăn trở Thánh Tăng mấy ngày liền được. Dù sao đã nói ra đến, Hoàng Phong quái cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chúng ta mấy người cùng kia linh cắt Bồ Tát không oán không cừu, Bồ Tát vì cái gì để cho ngươi tại này ngăn trở ta nhóm? Chư bát giới tay bên trong cửu sỉ đinh ba dương lên, miệng quát. Ta không biết. Hắn mặc dù biết có cái thỉnh kinh hòa thượng, nhưng cũng không rõ ràng bên trong cụ thể. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Hoàng Phong quái, Tôn Ngộ Không suy đoán cái này ra hỏa khả năng thật không biết. Sư phụ. Thế nào làm? Sắc mặt kinh nghi Tôn Ngộ Không, đành phải quay đầu nhìn về Đường Tăng. Linh cắt Bồ Tát thân phận mặc dù so ra kém Quan Âm, nhưng cũng là Linh Sơn bát đại Bồ Tát một trong. Có cái gì dễ nói, tự nhiên một bừa cào tử bá chết làm cầu. Chư bát giới có thể nhớ rõ trước bị Tam Muội Thần Phong thổi đi chật vật, nói liền muốn nâng lên cựu sỉ đinh ba. Bát giới. Còn muốn tại Hoàng Phong lĩnh nghỉ ngơi 5 ngày, Đường Tăng tự nhiên không thể để bát giới giết hắn. Hoàng Phong quái đều không có. Ở đâu ra Hoàng Phong chi ngăn? Đã là Bồ Tát chi mệnh, sắc trời đã tối, tối nay liền đến ngươi động phủ qua một đêm đi. Quét mắt tối hạ chân trời, Đường Tăng từ tốn nói. Gặp mạng nhỏ bảo trụ, Hoàng Phong quái liên tục gật đầu. Thánh Tăng. Đại Thánh. Nguyên Soái, mời vào bên trong. Bỏ lên Hoàng Phong quái, vội vàng cấp mấy người dẫn đường. Tốt ngươi cái thử tình, thế mà nhận ra chúng ta mấy người. Lẩm bẩm chư bát giới nghe đến đối phương xưng hô, lập tức mắt bên trong chấn kinh. Tôn Ngộ Không cũng là sắc mặt kinh ngạc, rất rõ ràng cái này Hoàng Phong quái xác thực có điểm tới đầu. Hoàng Phong động bên trong rất nhiều tiểu yêu toàn bộ mắt trợn tròn, ngây ngốc nhìn qua bị hắn nhóm đại vương đón vào Tôn Ngộ Không mấy người. Vừa còn đánh muốn sống muốn chết, hiện tại thế nào biến thành cái này dạng. Có thể thấy Hoàng Phong quái đều như đây, hắn nhóm tự nhiên là không dám có gì nghi vấn. Có cái gì hảo tiểu thịt ngon tất cả mang lên. Đi vào động phủ bên trong chư bát giới, sờ sờ bụng, miệng bên trong thì thầm nói ra. Vừa đánh một trận. Vừa vặn đói đến hoảng. A3. Hoàng Phong quái rõ ràng sững sờ. Xuất ra, còn có thể uống rượu ăn thịt. Sắc mặt kinh nghi hắn, không khỏi nhìn về phía Đường Tăng. Còn không mau đi. Vốn cho là Đường Tăng hội ngăn cản, nào biết truyền đến là một đạo thét to lên. Hoàng Phong Quái sắc mặt cứng đờ, nơi nào còn dám chần chờ. Cung quýt mệnh lệnh tiểu yêu, đem hảo tiểu thức ăn ngon bị bên trên. Nhìn qua trước mặt ăn uống thả cửa ba người, Hoàng Phong Quái cảm giác đầu đều chuyển không qua đến. Cái này đều cái gì rồi? Ăn uống no đủ phía sau, Đường Tăng ba người trực tiếp đem hắn giường ngủ chiếm lấy. Tại Hoàng Phong Quái tâm tình thấp thỏm bên trong, một ngày mới đến. Đầu ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Đường Tăng ba người vẫn không có tỉnh. Đứng ở đằng xa Hoàng Phong Quái, căn bản là không dám lên trước. Đây rốt cuộc ai là yêu quái a? Quét mắt bốn phía từng cái trợn mắt hốc mồm tiểu yêu, Hoàng Phong Quái nội tâm rất biệt khuất. Rốt cuộc, phơi nắng ba xảo thời điểm, Đường Tăng rốt cuộc mở ra hai mắt. Ngộ Không, Bát Giới. Đi làm. Chậm rãi đứng lên Đường Tăng, hướng lấy bên cạnh gọi nói. Sư phụ. Chúng ta bây giờ đi đường sao? Duỗi lưng một cái Tôn Ngộ Không, quét mắt động bên trong bầy yêu, nhàn nhạt đáp. Tạm thời không đi đường, ngươi nhóm liền tại ngoài động chơi đùa, vi sư chỉ có thể ở tại động bên trong. Nói Đường Tăng chậm rãi hướng lấy trước bị trói chặt cái kia cột đá đi tới. Uy, ngươi. Đúng. Liền là ngươi. Mau tới đây đem ta cột lên. Đi đến cột đá một bên Đường Tăng, hướng lấy gần nhất một cái tiểu yêu gọi nói. Chương 48, chẳng lẽ Đường Tăng cũng là đến diễn kịch? Vốn là chỉ ngây ngốc đứng tại bên cạnh tiểu yêu càng là mắt trợn tròn, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đường Tăng mấy người bị đại vương hảo tiểu thức ăn ngon chờ lấy, mặc dù hắn nhóm đầu không dùng được, nhưng mà cũng biết đối phương không dễ chọc, nơi nào còn dám chói Đường Tăng. Đại vương. Trong đầu mơ hồ hắn, đành phải nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phong Quái. Đừng nói kia tiểu yêu, Hoàng Phong Quái cũng tương tự sửng sốt, có điểm không hiểu nổi Đường Tăng ý tứ. Thánh Tăng. Ngươi hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Thánh Tăng, tiểu yêu nào dám. Gặp này Hoàng Phong Quái, liền xoay người chạy đi lên. Một buổi tối hắn đều sầu chết rồi, không nghĩ tới sáng sớm Đường Tăng lại tới cái này một ra. Gọi ngươi chói liền chói, phí lời gì. Nhìn trước mặt còn không muốn mặt ra hỏa, Đường Tăng lớn tiếng nói. Con thân thể đứng ở một bên Hoàng Phong Quái, thân thể khẽ run rẩy, nhìn Đường Tăng lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không hai người. Nên tiếp Đường Tăng kia vẻ mặt nghiêm túc, liền tìm đến cùng dây thừng, lung tung đem Đường Tăng chói lại. Sư phụ! Đi tới Tôn Ngộ Không, đồng dạng không hiểu nổi Đường Tăng muốn làm gì. Nắm lấy đầu Chư Bát Giới, ngây ngốc nhìn lấy Đường Tăng. Lập tức phải đi làm, các ngươi hai cái tại ngoài động nán lại, có thời gian tìm cái này Hoàng Phong Quái qua tay. Quét mắt bên cạnh chính và táo tổn hại đứng Hoàng Phong Quái. Đường Tăng nhẹ nói. Mặc dù rất nghĩ hỏi lại, nhưng nhìn lấy một mặt tùy ý Đường Tăng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể mang theo Chư Bát Giới đi ra ngoài. Đại sư huynh, ngươi nói sư phụ có phải là không muốn lấy kinh, cố ý để yêu quái chói, tốt lười biếng a. Đi ra Chư Bát Giới, quét mắt sau lưng động phủ, mặt mang hưng phấn nói. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có loại khả năng này. Ngươi đi hỏi sư phụ a, ta nào biết được. Đem kim cô bổng hướng trên vai một kháng, Tôn Ngộ Không khinh bỉ nhìn hắn. Nhảy lên đến ngoài động một chỗ dâm mát địa. Chư Bát Giới đồng dạng cùng qua đến, nhàn nhã nằm tại trên đá lớn, khắp khuôn mặt đầy hưởng thụ. Sư phụ thật biết rõ ta tâm a, cái này đại thái dương liền là nghỉ ngơi. Gối lên hai tay Chư Bát Giới, một hồi thời gian liền ngáy lên. Tôn Ngộ Không hai người nằm dưới tảng cây ngủ ngon, Hoàng Phong động bên trong chúng yêu lại là từng cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Đường Tăng. Cái này hôm qua bị đại vương hút tới, sau đến chạy, bây giờ lại chủ động cho bọn họ trói ở. Hoàng hốt ở giữa, hắn nhóm giống như lại trở lại hôm qua. Thánh Tăng, có chuyện gì muốn phân phó sao? Đứng tại bên cạnh Hoàng Phong Quái, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đã đánh tạp đi làm Đường Tăng, chỉ là quét mắt hắn, không nói gì.